Chương 22, chí mạng tơ thép chương 22, chí mạng tơ thép Trịnh Hồng Nghiệp con người bỗng nhiên co vào. Hắn không phải người ngu. Tương phản, có thể tại đội trưởng hình sự vị trí bên trên ngồi lâu như vậy, đầu óc của hắn xoay chuyển so với ai khác đều nhanh. Trần Liên câu kia tơ thép chủ động phóng tới người còn có cái kia nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy lỗ thủng, cùng chung quanh dạng phóng xạ với cắt. Những đầu mối này, tại trong óc của hắn trong nháy mắt sâu trôi thành một đầu hoàn chỉnh logic liên. Thang máy tường kép, cao tốc kéo túm, chí mạng tơ thép. Một cái không thể tưởng tượng, nhưng lại không gì sánh được hợp lý gây án thủ pháp, rõ ràng hiện lên ở trước mắt của hắn. Hắn nhìn về phía Trần Liên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khen ngợi. Tiểu tử này, đầu óc đến cùng là cái gì cấu tạo? Ta dựa vào. Trịnh Hồng Nghiệp còn chưa kịp mở miệng khích lệ, bên cạnh Giang Phỉ Phỉ trước nhịn không nổi, gấp đến độ dậm chân. Hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu? Cái gì gọi là tơ thép chủ động phóng tới người? Trịnh đội, Trần Liên, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Nàng một hồi nhìn xem Trịnh Hồng Nghiệp, một hồi nhìn xem Trần Liên, cảm giác mình trí thông minh bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Hai người kia mắt đi mày lại còn kém tại chỗ thành anh em kết bái, có thể nàng một chữ đều không có nghe hiểu. Cái gì lỗ thủng, cái gì vết cắt, cái gì chủ động phóng tới người? Tơ thép thành tinh, còn có thể chính mình chân dài chạy phải không? Nhìn xem Giang Phỉ Phỉ cái kia một mặt ta là ai, ta ở đâu, các ngươi đang làm gì mở mịt biểu lộ, Trịnh Hồng Nghiệp khó được sinh ra một chút vì nhân sư biểu cảm giác tự hào. Hắn háng giọng một cái, trầm giọng giải thích nói, "Phỉ Phỉ, ngươi qua đây." Hắn chỉ vào cái kia thật nhỏ lỗ thủng. "Ngươi nhìn nơi này, cái này lỗ trực tiếp thông hướng giếng thang máy phía trên, cũng chính là đỉnh đầu chúng ta thang máy phòng máy. Hung thủ căn bản cũng không có đợi tại thang máy tiệu xương trong. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền giấu ở thang máy trong phòng máy." Trịnh Hồng Nghiệp dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, gắng đạt tới để cho mình giải thích thông tục dễ hiểu. Hắn đem một cây đầy đủ dáng dấp tơ thép, một đầu cố định tại thang máy tiệu xương dưới góc phải, cũng chính là chúng ta trước đó phát hiện bằng dán lưu lại địa phương. Một đầu khác thì xuyên qua chúng ta bây giờ nhìn thấy lỗ nhỏ này, giữ tại chính hắn trong tay. Đương tử người đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Trịnh Hồng Nghiệp hít sâu một hơi, nói ra cái kia làm cho người không rét mà run suy luận. Giấu ở trong phòng máy hung thủ, vô cùng lớn lực lượng, tốc độ cực nhanh, đột nhiên hướng lên có rúm tơ thép. Căn này nguyên bản xéo xuống cố định tơ thép, trong nháy mắt bị thẳng bằng, giống một thanh sắc bén chắc đao, từ dưới đi lên, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, trực tiếp cắt người chết thiết hầu. Cho nên, không phải người vọt tới tơ thép, mà là tơ thép xông về người. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong thang máy lâm vào một mảnh yên tĩnh giống như chết. Giang Phỉ Phỉ miệng đã trương thành một cái tiêu chuẩn đo hình, hai mắt trợn tròn xoe, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Đầu óc của nàng đứng máy trọn vẹn mười mấy giây. Chắt đao, từ dưới đi lên, cao tốc cắt chém. Những từ ngữ này tổ hợp lại với nhau, tại trong óc của nàng tạo thành một bức động thái huyết tinh, để nàng trong dạ dày phiên giang đảo hải hình ảnh. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, triệt để minh bạch, vì cái gì người chết vết thương trên cổ như vậy cho nhắn, như vậy chí mạng, vì cái gì hiện trường tìm không thấy bất luận cái gì hung khí, vì cái gì Trần Liên sẽ nói ra một câu như vậy phá vỡ lẽ thường lời nói. Cái này, đây cũng quá biến thái đi. Thế này sao lại là giết người, đây quả thực là tại thiết kế một cái công nghiệp cấp đồ tể trang bị. Giang Phỉ Phỉ sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, nàng che miệng lại, cố nén mới không có phun ra. Qua một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía Trần Liên ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như nói trước đó, nàng đối Trần Liên vẫn chỉ là cảm thấy có chút đồ vật thưởng thức. Như vậy hiện tại, chính là từ đầu đến đuôi sùng bái. Là loại kia fan hâm mộ nhìn thần tượng, tín đồ nhìn thần minh ánh mắt. Trần lão sư. Giang Phỉ Phỉ một cái bước xa vọt tới Trần Liên trước mặt, trong mắt lóe ra kích động ánh sáng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta duy nhất thần tượng. Xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Dừng lại, dừng lại. Trần Liên tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Ngươi đứng đắn một chút, chúng ta chỗ này phá án đâu? Giang Phỉ Phỉ bị hắn chọc cho vui lên, vừa rồi sợ hãi cùng buồn nôn cảm giác vậy tiêu tán không ít. Nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng nhìn về phía Trần Liên ánh mắt vẫn như cũ cực nóng. Biết Trần lão sư, ta về sau liền theo ngươi lan lộn. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn trước mắt một màn này, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhà đầu này, bất quá, hắn vậy lý giải. Trần Liên vừa rồi suy luận, xác thực có thể xưng long trời lở đất. Liên hắn cái này cảnh sát hình sự giả, đều cảm thấy từ đáy lòng rung động. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là chân tướng đại bạch thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Chờ một chút. Một mực trầm mặc không nói khách sạn quản lý, giờ phút này nhíu chặt lông mày, đứng dậy. Sắc mặt của hắn rất khó coi, đã có phản bác kiến nghị kiện sợ hãi, vậy có đôi khách sạn danh dự lo lắng. Trần tiên sinh, ngài suy luận, ta thừa nhận, phi thường đặc sắc, vậy rất có logic. Hắn cân nhắc dùng từ, giọng nói mang vẻ rõ ràng chất vấn. Nhưng là, trong này có một cái cự đại lỗ thủng. Dựa theo ngài thuyết pháp, hung thủ nhất định phải sớm tiến vào thang máy đỉnh chốt phòng máy, mới có thể hoàn thành một loạt này thao tác. Đúng không? Trần Liên gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Thế nhưng là, đó căn bản không có khả năng. Khách sạn quản lý ngữ khí trở nên kích động lên. Tiểu điểm chúng ta đối thang máy phòng máy quản lý là cao nhất cấp bậc an toàn. Phòng máy môn là đặc chế cửa chống trộm, chìa khóa chỉ có một thanh, quanh năm khóa tại phòng làm việc của ta trong tủ bảo hiểm. Bất luận kẻ nào muốn đi vào, đều phải trải qua ta tự mình phê chuẩn, đồng thời tại sổ ghi chép thượng thăm chữ, viết rõ nguyên do sự việc cùng ra vào thời gian. Hán chém đinh chặt sắt nói, ta đã vừa mới để trợ lý điều tra. Tháng gần nhất, trừ bình thường duy bảo công ty, không có bất kỳ người nào xin mời qua sử dụng phòng máy chìa khóa. Sổ ghi chép bên trên, một chữ đều không có. Vụ án phát sinh trước sau, chiếc chìa khóa kia liền an an ổn ổn đợi tại ta trong tủ bảo hiểm, ai cũng không động tới. Cho nên, ta muốn xin hỏi. Khách sạn quản lý chăm chú nhìn Trần Liên. Ngài bị kia giấu ở trong phòng máy hung thủ hắn là thế nào đi vào? Chẳng lẽ hắn là ưu linh, có thể mặc tường sao? Khách sạn quản lý chất vấn, giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt vừa mới dâng lên nhiệt liệt bầu không khí. Đúng vậy, a hung thủ là làm sao tiến vào một cái bị nghiêm mật trông giữ, chìa khóa duy nhất phòng máy? Nếu như vấn đề này không cách nào giải thích, cái kia Trần Liên trước đó tất cả kinh thế hai tục suy luận đều sẽ biến thành không trung lâu cát, không chịu nổi một kích. Trịnh Hồng Nghiệp cùng Giang Phỉ Phỉ sắc mặt vậy lần nữa ngưng trọng lên, bọn hắn đều nhìn về Trần Liên. Chỉ gặp Trần Liên vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất đã sớm liệu đến vấn đề này. Hắn thậm chí còn ngáp một cái, lười biếng hỏi, quản lý, ngươi đừng kích động. Quy củ là chết, người là sống. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, gần nhất có cái gì tình huống đặc biệt để người nào đó tại không có đăng ký tình huống dưới tiếp xúc đến phòng máy? Tình huống đặc biệt? Khách sạn quản lý ngây ngẩn cả người, hắn cố gắng trong đầu tìm kiếm. Không có a. Chúng ta quản lý rất vi phạm tuyệt đối không, hắn lại nói đến một nửa, đột nhiên kẹp lại. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợ to, nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là Trần Liên khỏe miệng có chút dương lên? Nghĩ đến là trước mấy ngày trong thang máy giám sát hỏng. Khách sạn quản lý thanh âm hơi khô chát chát. Chúng ta liên hệ thang máy duy bảo công ty, bọn hắn phái một cái thợ sửa chữa tới. Bởi vì chỉ là kiểm tra tuyến đường, không phải lại tu, mà lại duy bảo công ty là chúng ta lâu dài phía hợp tác, cho nên liền không có đi đến chỉnh đăng ký quá trình. Phụ trách tiếp đãi cùng đi cái kia thợ sửa chữa là chúng ta mới tới một cái nhân viên, gọi Tiểu Lưu. Trần Liên ánh mắt híp lại. Thợ sửa chữa, công nhân viên mới, không có đăng ký. Đem cái kia gọi Tiểu Lưu nhân viên kêu đến. Trần Liên ngữ khí không thể nghi ngờ. Lập tức, mấy phút đồng hồ sau, một người mặc khách sạn chế ngự, nhìn chừng 20 người trẻ tuổi, được đưa tới trước mặt mọi người. Hắn chính là Tiểu Lưu. Tiểu Lưu sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đều đang run rẩy, hiển nhiên là lần thứ nhất kinh lịch loại chiến trận này, bị dọa đến cũng nhẹ. Cảnh sát đồng chí, quản lý, tìm ta có chuyện gì không? Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, hai cái chân run cùng run rẩy một dạng. Tiểu Lưu, ngươi chớ khẩn trương. Trịnh Hồng Nghiệp tận lực để cho mình ngữ khí ôn hòa một chút. Chúng ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tình hình thực tế trả lời là được. Trước mấy ngày, có phải hay không có cái duy bảo công ty thợ sửa chữa tới tu giám sát? Là ngươi phụ trách tiếp đãi, đúng không? Là. Giống như. Tiểu Lưu gật gật đầu, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Ngươi đem ngày đó tình huống tỉ mỉ cùng chúng ta nói một lần. Một chi tiết đều không cần để loạn. Tốt, tốt. Tiểu Lưu hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại lấy. Xế chiều hôm nay, hắn sau khi đến, liền nói muốn trước đi mái nhà phòng máy kiểm tra chủ tuyến đường. Hắn có công ty công bài cùng phái công đơn, ta liền dẫn hắn đi lên. Ta dùng dự bị chìa khóa mở ra phòng máy môn, hắn liền tiến vào. Hắn sau khi đi vào không bao lâu, liền thông qua trong phòng máy bộ đàm kêu gọi ta, nói bên trong quá khó chịu, khát nước, để cho ta đi nhân viên phòng nghỉ giúp hắn cầm chai nước. Ta lúc đó vậy không nghĩ nhiều, liền đi. Từ tầng cao nhất đến phòng nghỉ, vừa đi vừa về cũng liền 3-4 phút đồng hồ đi. Nhỏ. Chờ ta cầm nước trở lại phòng máy cửa ra vào thời điểm, phát hiện môn đã từ bên trong đã khóa. Tiểu Lưu thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu vậy càng ngày càng thấp. Ta gõ cửa hồi lâu, bên trong vậy không ai ứng. Ta cho là hắn khả năng kiểm tra xong, từ khắc phòng cháy thông đạo đi liền đem nước đặt ở cửa ra vào, sau đó liền rời đi. Ngươi xác định môn là từ bên trong khóa lại? Trần Liên đột nhiên mở miệng hỏi. Ta xác định. Tiểu Lưu xỉ xỉ run lẩy bẩy trả lời. Bởi vì ta thử dùng chìa khóa mở, nhưng là không chen vào loạn, nói rõ bên trong khóa bị người khóa trái. Khách sạn quản lý ở một bên nói bổ sung, cái này Tiểu Lưu về sau cùng ta báo cáo qua. Xế chiều hôm đó, Duy Bảo công ty người phụ trách trả lại cho ta gọi qua điện thoại. Nói bọn hắn thợ sửa chữa phản hồi, thang máy camera giám sát mổ đủ lệ hỏng, cần đặt hàng mới phối kiện, qua mấy ngày lại đến thay đổi. Cho nên chúng ta lúc đó đều coi là, cái kia thợ sửa chữa là thật kiểm tra xong liền đi. Khách sạn quản lý, Hoàn Mỹ ấn chứng Tiểu Lưu thuyết pháp, cũng bị cái kia thợ sửa chữa cung cấp một cái không chê vào đâu được không ở tại chỗ chứng minh. Nghe, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Một cái không thể bình thường hơn được làm việc quá trình. Nhưng mà, tại Trần Liên trong lỗ thai, cái này mỗi một cái hợp lý chi tiết, đều tràn đầy sơ hở chí mạng. Toàn bộ thang máy kiệu xương trong, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi Trần Liên cuối cùng thẩm phán. Chỉ gặp Trần Liên chậm rãi lắc đầu, sau đó phun ra mấy chữ. Hắn không có đi. Trịnh Hồng Nghiệp sững sờ, có ý tứ gì? Hắn không đi, vậy hắn đi đâu? Trần Liên ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, ánh mắt kia sắc bén có thể xuyên thấu lòng người. Hắn đương nhiên không có đi. Hắn để Tiểu Lưu đi lấy nước, chính là vì đẩy ra hắn. Sau đó, hắn từ bên trong khóa trái phòng máy môn. Hắn căn bản cũng không có rời đi gian kia phòng máy. Hắn vẫn trốn ở bên trong. Trốn ở âm u tràn đầy máy móc anh minh thang máy trong phòng máy, không ăn không uống, giống một con rắn độc mở dạng, lặng lặng chờ đợi lấy. Chờ đợi người chết, đi vào bộ này thang máy. Hoàn thành hắn trận kia tỉ mỉ bày kế, hoàn mỹ mưu sát. Giết người xong đằng sau, thừa dịp khách sạn bởi vì phát hiện thi thể mà lâm vào hỗn loạn tương bừng thời điểm, hắn lại đường hoàng tử trong phòng máy đi ra, lẫn trong đám người, nên ngang rời đi. Cái này cái gọi là thợ sửa chữa, căn bản không phải cái gì thợ sửa chữa. Hắn chính là hung thủ giết người. Mà lại, ta đoán không lầm lời nói, hắn chính là Lưu Tử Tráng đồng bọn. Trần Liên lời nói, chữ câu, cũng giống như vật nặng nện ở lòng của mỗi người bên trên. Một cái đáng sợ trận tướng, bị đấm máu để lộ. Một cái vì giết người, có thể đem chính mình nhốt tại bịt kín trong phòng máy mấy ngày lâu tên điên. Một cái tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn đến làm cho người giận sôi ác ma. Mọi người tại đây nghe vậy dùng mình. Chương 23, tốt nhất chướng nhãn pháp chương 23, tốt nhất chướng nhãn pháp Trần Liên cái kia một phen thạch phá thiên kinh suy luận, để mọi người tại đây nghe vậy dùng mình. Bất quá, bản án cuối cùng là có rõ ràng phương hướng. Còn không chờ bọn hắn khẩu khí này thở đều đặn, khách sạn quản lý lại mở miệng trước. Hắn nhìn xem Trần Liên, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp. Trần tiên sinh, ngài là nói, cái kia thợ sửa chữa tại chúng ta trong phòng máy chờ đợi 10 ngày. Giang Phỉ Phỉ nhịn không được sợ run cả người. 10 ngày, trốn ở một cái bị kín, nhỏ hẹp, tràn ngập tạp âm trong phòng máy, không ăn không uống. Đây là người có thể làm được tới sự tình. Đây quả thực so phim kinh dị bên trong tình tiết còn muốn không hợp thói thường, hoàn toàn lật đổ nàng hơn 20 năm gần đây hình thành tăng quan. Trần Liên lườm nàng một chút. Ai nói hắn không ăn không uống? Hắn chỉ là cần một cái tuyệt đối không bị người quấy rầy hoàn cảnh. Trần Liên đốn đốn, chậm rãi giải thích. Các ngươi muốn, người chết là lúc nào đi vào bộ này thang máy, hung thủ sao có thể bóp đến chuẩn như vậy? Cũng không thể là dựa vào tâm điện cảm ứng đi. Khả năng duy nhất chính là bên ngoài có người cho hắn mật báo. Lưu Tử Tráng, cái kia đồng bọn phụ trách ở bên ngoài theo dõi. Khi hắn nhìn thấy người chết chuẩn bị ngồi thang máy thời điểm, liền lập tức dùng di động hoặc là những phương thức khác thông chi trong phòng máy hung thủ. Thu đến tín hiệu, hung thủ mới biết tại thích hợp thời cơ, đem cây kia muốn mạng tơ thép cố định lại. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan giết người ở vô hình, mà lại không sai chút nào. Về phần tại sao muốn chờ 10 ngày, Trần Liên duỗi ra một ngón tay, trên không trung lung lay. Đây chính là hắn trong kế hoạch âm hiểm nhất địa phương. Thời gian là tốt nhất chướng nhãn pháp. 10 ngày trước, thợ sửa chữa tới qua. 10 ngày sau, người đã chết. Ai sẽ đem cái này hai kiện bắn đại bác cũng không tới sự tình liên hệ với nhau. Hắn cố ý kéo dài dòng thời gian, chính là vì mức độ lớn nhất rũ sạch chính mình hiểm nghi, làm cho tất cả mọi người đều coi là hắn chỉ là một cái tới qua lại đi thường thường không có gì lạ thợ sửa chữa. Khách sạn quản lý nghe được cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn hay là bắt lấy cái kia nhất không hợp lẽ thường điểm đáng ngờ. Thế nhưng là, Trần tiên sinh, cái này không thực tế a. Ngài là chưa thấy qua chúng ta phòng máy, lại nhỏ lại hẹp, mùa hè cùng cái lồng hấp một dạng, tất cả đều là máy móc tiếng ông ông. Đừng nói đợi 10 ngày, chính là đợi 1 giờ đều chịu không được. Mà lại ăn uống ngủ nghỉ giải quyết như thế nào? Hắn cũng không thể ở bên trong trống rỗng biến ra nhà vệ sinh cùng tủ lạnh đi. Quản lý chất vấn, cũng là ở đây tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Phiêu chiến này không phải logic, mà là nhân loại sinh lý cực hạn. Trần Liên lại xem thường đúng bay. Cho nên nói, các ngươi hay là quá coi thường một người điên vì đặt thành mục đích, có thể lớn bao nhiêu nghị lực. Ta trước kia gặp qua một cái vì trốn nợ, tại nhà mình trần nhà tường kép trong nằm nửa tháng ngon nhân. Ăn uống, liền dựa vào lão bà mỗi lúc trời tối vụ trộm đưa lên một chút bánh mì cùng nước. Về phần đi nhà xí. Ha ha, dùng túi nhựa giải quyết. Trần Liên nói đến hời hợt, nghe vào người khác trong lỗ tai, lại làm cho trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Khi một người tinh thần bị một cái đủ cường đại mục tiêu chiếm cứ lúc, là hắn có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng năng lượng. Với hắn mà nói, trong phòng máy cái kia 10 ngày, khả năng tựa như chúng ta người bình thường suốt đêm chơi game thượng phân một dạng, mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần có thể thắng, hết thảy đều đáng giá. Chỉ bất quá, hắn chơi là chân nhân bản tuyệt địa cầu sinh, tiền đánh cược là mạng của người khác. Trần Liên lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái kia trốn ở trong phòng máy hung thủ, hình tượng tại mọi người trong đầu trở nên càng ngày càng cụ thể, vậy càng ngày càng kinh khủng. Đây không phải là một người bình thường, đó là một cái vì báo thù, có thể bỏ qua hết thảy, bao quát chính mình nhân tính ác ma. Đi thôi. Trần Liên phá vỡ trầm mặc, dơ lên cái cằm. Đừng tại đây nhi đoán mò, đi phòng máy cửa ra vào nhìn xem, chẳng phải cái gì đều xem rõ ràng. Nói không chừng, người ta còn tại bên trong cho chúng ta lưu lại cái gì kinh hỉ đâu. Khách sạn quản lý kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu không người ở phía trước dẫn đường. Đúng đúng đúng, Trần tiên sinh, Trịnh cảnh quan, mời tới bên này. Một đoàn người đi theo quản lý cùng Tiểu Lưu, đáp lấy một bộ khác thang máy, thẳng tới khách sạn tầng cao nhất. Mái nhà gió thật to, thổi đến người quần áo bay phất phới. Trước mắt, chính là cái kia phiến đóng chặt phòng máy cửa sắt. Trên cửa tích một tầng thật mỏng cho bụi, nhìn sát thực có đoạn thời gian không ai chạm qua. Chìa khóa. Chìa khóa Tiểu Lưu xỉ xỉ run lẩy bẩy từ trong túi móc ra một nhóm lớn chìa khóa, tay run đến cùng Atkinson một dạng, nửa ngày đều đúng không chuẩn lỗ khóa. Ta đến. Khách sạn quản lý đoạt lấy chìa khóa, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ngay tại hắn chuẩn bị đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa trong ngáy mắt. Chờ chút. Trần Liên đột nhiên lên tiếng ngăn lại hắn. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung đến Trần Liên thân bên trên. Chỉ gặp Trần Liên chậm rãi đi tới cửa trước, cũng không có đi đụng khóa kia, chỉ là dùng hắn con mắt sắc bén kia, nhìn chằm chằm. Hắn quay đầu, nhìn xem khách sạn quản lý. Ta lại cùng ngươi xác nhận một lần. Từ 10 ngày trước cái kia thợ sữa chữa rời đi về sau, cho tới hôm nay mới thôi, cánh cửa này, xác định một lần đều không có mở ra. Khách sạn quản lý bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn là ưỡn thẳng sống lưng, chém đinh chặt sắt trả lời. Ta dùng của ta nhân cách đảm bảo. Tuyệt đối không có. Khách sạn có quy định, phòng máy loại địa phương trọng yếu này, mỗi lần mở ra, đều phải có chữ ký của ta phê chuẩn. 10 ngày này, không có bất kỳ người nào hướng ta xin mời qua. Trần Liên nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp, mà là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại trên khóa cửa phương một vị trí nào đó, điểm một cái. Vậy cái này, lại thế nào giải thích? Đám người đến gần xem thử. Chỉ gặp tại tràn đầy cho bụi trên khóa cửa phương, thình lình có một cái phi thường đột ngột dấu ngón tay. Ấn ký kia chung quanh cho bụi đều bị cọ mất rồi, lộ ra cửa kim loại tấm nguyên bản nhan sắc. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đủ để chứng minh, ngay tại gần nhất 1-2 ngày, có người dùng tay đè ở chỗ này, mở ra cánh cửa này. khách sạn quản lý con ngươi bỗng nhiên co vào. Trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt tởi đến không còn một mảnh, cả người giống như là bị rút đi xương cốt. Hắn không phải người ngu. Trần Liên ý tứ hắn đã hoàn toàn minh bạch. Có người tại trong 10 ngày này mở ra cánh cửa này, mà có chìa khóa, lại không cần hướng hắn báo cáo chuẩn bị chỉ có một người. Quản lý bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt bốc lửa, gắt gao trừng mắt đã nhanh muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tiểu Lưu. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Tiểu Lưu, ngươi nói cho ta rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Chương 24, biết vậy chẳng làm chương 24, biết vậy chẳng làm Tiểu Lưu cả người co quắp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, bờ môi há miệng run rẩy không ngừng. Hắn xong, hắn triệt để xong. Ta nói Tiểu Lưu thanh âm nhỏ phải cùng mỗi kêu một dạng, mang theo tiếng khóc nức nở. Hôm trước lúc tan việc, Tráng ca, Lưu Tử Tráng hắn hẹn ta đến mái nhà. Hắn đứt quãng nói, mỗi một chữ đều hao hết toàn thân hắn khí lực. Hắn nói, hắn liền muốn nhìn xem phòng máy như thế nào, hiếu kỳ, liền nhìn một chút, lập tức đi ngay. Ta tìm nghĩ lấy, nhìn một chút vậy không có gì lớn khách sạn quản lý nghe đến đó, tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên, chỉ vào Tiểu Lưu tay đều đang phát run. Ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Điều lệ chế độ đều học được trong bụng chó đi sao? Tiểu Lưu bị hét khẽ run rẩy, nước mắt trực tiếp bao tố đi ra. Ta sai rồi quản lý, ta thật sai. Ta liền đem chìa khóa cho hắn mượn, hắn liền mở cửa nhìn thoáng qua, sau đó liền đem trên khóa cửa, chìa khóa vậy lập tức đưa ta. Ta lúc đó quá sợ hãi, sợ ngài biết ta làm trái quy tắc cái chìa khóa cho mượn đi. Biết lái ta liền không có dám cẩn thận kiểm tra hắn đến cùng khóa không khóa tốt, ta lại không dám đem chuyện này nói cho ngài hắn ôm đầu, đem mặt vùi vào đầu gối trong, hối hận cảm xúc đem hắn bao phủ hoàn toàn. Trần Liên tiếp lấy nói gấp dạng, giọng nói mang vẻ mấy phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trêu chọc. Đến, lần này tốt, làm việc là khẳng định giữ không được, làm không tốt còn phải đi vào ngồi xổm mấy ngày, phương châm chính một cái biết vậy chẳng làm trò gói. Trịnh Hồng Nghiệp không để ý Trần Liên lời nói dí dỏm, hắn nghiêm túc đi đến Tiểu Lưu trước mặt, ngồi xổm người xuống. Ánh mắt của hắn sắc bén, để Tiểu Lưu không dám ngẩng đầu. Chìa khóa đâu? Tiểu Lưu run rẩy từ trong túi lấy ra chuỗi này tượng trưng cho phiền phức chìa khóa, đưa tới. Trịnh Hồng Nghiệp không có trực tiếp lấy tay tiếp. Hắn từ trong túi xuất ra một bộ hoàn toàn mới bao tay trắng, chậm rãi đeo lên, động tác tiêu chuẩn đến có thể ghi vào sách giáo khoa. Sau đó, hắn mới từ Tiểu Lưu trong tay cầm bút lên thanh kia mấu chốt chìa khóa. Trịnh Hồng Nghiệp cầm chìa khóa, đi đến cái kia phiến đóng chặt phòng máy trước cửa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, khóa mở. Môn đứng thanh mà mở. Trịnh Hồng Nghiệp không có lập tức đẩy cửa đi vào, mà là quay đầu hướng Giang Phỉ Phỉ nói: "Phỉ Phỉ, đem chiếc khóa này lấy xuống, dùng vật chứng túi chưa tốt. Phía trên này vân tay, hội nói cho chúng ta biết rất nhiều cố sự." "Là, Trịnh đội." Giang Phỉ Phỉ lập tức tiến lên, xuất ra công cụ cùng trong suốt vật chứng túi, chuyên nghiệp đem cả thanh khóa dỡ xuống, phong tồn đứng lên. Trịnh Hồng Nghiệp lúc này mới đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào. Một cố khó nói nên lời mùi trong nháy mắt từ trong cửa bừng lên. Mùi vị đó cực kỳ phức tạp, hôn tạp mồ hôi bẩn, đồ ăn hư thối vị chua, còn có một loại cùng loại hồi lâu không có quét dọn qua trong nhà cầu công cộng đặc hữu mùi tanh tưởi khí. Khách sạn quản lý tại chỗ liền không có nhịn xuống, che miệng nôn khan một chút. Trần Liên nắm lỗ mũi, tham dò đi đến nhìn. Má ơi, đây là đang bên trong làm sinh hóa nghiên cứu vũ khí sao? Vị này nhi cũng quá cấp trên, quả thực là tương loại hương mùi hương đậm đặc hình cùng nhà xí loại hương kết hợp hoàn mỹ thể a. Phòng máy không gian phi thường nhỏ hẹp, cơ hồ không có xoay người chỗ trống. Các loại máy móc thiết bị nhét chung một chỗ, phía trên rơi đầy cho bụi. Mượn đèn tin cầm tay ánh sáng, mọi người thấy rõ trong góc cảnh tượng. Nơi đó ném lấy mấy cái ăn hết sạch mì tôm thùng, mấy cái trống không bình nước suối khoáng, còn có một số không cách nào miêu tả vật bài tiết. Bên cạnh trên mặt đất còn có một cặp thức ăn cặn bã. Hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng một sự thật. Tại bọn hắn thời điểm không biết, có người từng ở chỗ này ẩn núp rất dài, thời gian rất dài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trầm mặc. Trước đó tất cả điểm đáng ngờ cùng bí ẩn, tại thời khắc này đều có đáp án. Trần Liên thâm hít một hơi, lại bị mùi vị đó sặc đến tranh thủ thời gian ngừng thở. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại để lộ đáp án chắc chắn. Đi, bản án phá. Hắn nhìn chung quanh một vòng đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trịnh Hồng Nghiệp trên thân. Ta muốn, ta đã biết cả sự kiện chân tướng. Đây là một trận hoàn mỹ hai người mật thất án mưu sát. Trần Liên háng giọng một cái, bắt đầu hắn suy luận. Lưu Tử Tráng là người vật ra, là đứng tại ngoài sáng đạo diễn. Nhưng hắn còn có một cái hợp tác, một cái tiềm phục tại chỗ tối người chấp hành. Người chấp hành này chính là trước đó đến khách sạn sửa chữa thang máy bị tia thợ sửa chữa. Trịnh Hồng Nghiệp gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Ta đoán, chỉ ít tại 10 ngày trước, cái kia thợ sửa chữa liền lấy kiểm tra tu sửa giám sát hoặc là cái gì khác chúng ta còn không có tra được lấy cớ, tiến nhập căn này phòng máy. Sau đó, hắn liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Trần Liên chỉ trên đất rác rưởi. Hắn liền dựa vào lấy những vật này, tại cái này trong không gian thu hẹp, như cái như ưu linh, ẩn nút hơn 10 ngày. Hắn đang đợi các loại một cái thời cơ thích hợp, các loại Lưu Tử Tráng tín hiệu. Khuya ngày hôm trước, Lưu Tử Tráng từ chúng ta vị này đáng thương lại thật đáng buồn tiểu Lưu huynh đệ nơi này, lấy được chìa khóa. Hắn lại tới đây, có lẽ là cùng thợ sửa chữa cuối cùng xác nhận một lần kế hoạch, lại có lẽ là tự mình đến bố trí cây kia chí mạng tơ thép. Trong bọn họ ứng bên ngoài hợp, một cái ở bên ngoài thao túng, một cái tại trong giếng thang máy động thủ. Đợi đến Lý Thục Lệ tiến vào thang máy, chính là bọn hắn động thủ thời khắc. Toàn bộ kế hoạch không chê vào đâu được, nếu như không phải chúng ta phát hiện cái này bị sơ sót phòng máy, bọn hắn kém một chút liền thật thành công. Trần Liên nói xong, cả lầu đỉnh hoàn toàn yên tĩnh. Chân tướng lấy một loại trực tiếp nhất hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người. Khách sạn quản lý sắc mặt so trước đó càng khó coi hơn. Hắn không phải là bởi vì khách sạn danh dự bị hao tổn, cũng không phải bởi vì đến tiếp sau phiền phức, mà là một loại thuần túy, nguồn gốc từ sợ hãi của nội tâm. Hơn 10 ngày trong giọng nói của hắn mang theo không cách nào bình phục gợn sóng. Một cái tội phạm giết người, tại trong tiểu điểm của ta, ẩn nút hơn 10 ngày, hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này, đây quả thực liền cùng có người một mực giấu ở nhà ngươi dưới giường một dạng, ngẫm lại đều để người da đầu run lên. Nhưng hắn ngay sau đó lại thở dài một hơi, một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác dâng lên. Còn tốt các ngươi đem hắn bắt tới. Cuối cùng không cần lại nơm nớp lo sợ, lo lắng hung thủ kia hội lần nữa gây án. Chương 25, Mở Thiên Nhãn chương 25, Mở Thiên Nhãn trên sân thượng tĩnh mịch, bị một tiếng dùng sức vỗ tay đánh vỡ. Đùng, đùng, đùng. Trịnh Hồng Nghiệp một bên vỗ tay, một bên hướng phía Trần Liên đi tới, một mặt tán thưởng. "Tiểu Trần, Châu, ta lão Trịnh làm 20 năm hình sự chính sát, tự nhận cũng đã gặp không ít kỳ án, vậy nhận biết không ít người tài ba. Nhưng ngươi dạng này ta thật sự là lần đầu gặp. Đơn giản chính là cái yêu nghiệt." Hắn đi đến Trần Liên trước mặt, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Bây giờ, chỉ bằng lấy như vậy chút manh mối, ngươi quả thực là đem như thế một cái không chê vào đâu được bản án cho quận đi ra. Đây cũng không phải là logic suy luận, đây coi như là Mở Thiên Nhãn đi. Nội dung cốt truyện này, cái này đảo ngược, thủ pháp này, ta nói cho ngươi, trong nước lưu nhất biên kịch cũng không dám như thế biết. Đập thành kịch truyền hình, người xem đều được mắng biên kịch coi bọn họ là đồ đần. Có thể hiện thực, thường thường liền so kịch truyền hình càng kỳ quái hơn." Bên cạnh Lục Trạch càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn xoa xoa tay, hai mắt sáng lên nhìn xem Trần Liên, ánh mắt kia hiển nhiên chính là cổ lẩm bật phát hiện đại lục mới. "Phát hỏa, phát hỏa. Trần lão sư, chúng ta lần này cần bạo hỏa." Hắn cơ hồ là khoa tay múa chân, giảm thấp xuống cú họng, nhưng hưng phấn ngự khí căn bản không giấu được. Hai người mật thất nhu sát, liên thủ gây án, tình lữ ở giữa thống hạ sát thủ, còn có một cái ẩn nút hơn 10 ngày u linh ta dựa vào, yếu tố này, đơn giản trồng đầy bờ UFFA. Mỗi một cái sách đi ra đều là có thể lên hot search ở chủ đề. Các loại bản án một công bố, chúng ta tiếp mục. "Không, là ngài. Ngài chính là kế tiếp hành tẩu lưu lượng mật mã, đương đại phúc nhĩ ma tư, tội ác khắc tinh." Giang Phỉ Phỉ vậy đi tới, nhìn về phía Trần Liên trong ánh mắt, đồng dạng tràn đầy kính nghệ. Nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng này sáng lấp lánh con mắt, đã nói rõ hết thảy. Nhìn xem đám người cùng nhiệt phản ứng, Trần Liên ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn chỉ là đưa tay, tại trước mũi phẩy phẩy, ý đồ xua tan cái kia cố vẫn như cũ quanh quẩn không tiêu tan hôi thối. Được rồi, thương nghiệp lẫn nhau thổi trước tiên có thể dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía còn đắm chìm tại đào được bảo trong hưng phấn Trịnh Hồng Nghiệp. "Trịnh đội, ngươi có phải hay không quên một chút chuyện gì?" "A." Trịnh Hồng Nghiệp sững sờ, không có kịp phản ứng. Trần Liên bất đắc dĩ nói câu: "Người, bắt người a đại ca. Ngươi lại ở chỗ này cảm khái xuống dưới, hai vị kia tiên tài hung thủ, nói không chừng đều mua xong vé máy bay, chuẩn bị ra ngoại quốc cái nào đó đảo nhỏ chúc mừng thắng lợi." Một câu nói kia, đem Trịnh Hồng Nghiệp triệt để tỉnh. Hắn bỗng nhiên vỗ trán của mình. "Đúng đúng đúng, bắt người." Vừa rồi kích động cùng tán thưởng trong nháy mắt bị nghề nghiệp bản năng thay thế. Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt vậy sắc bén rất nhiều. "Tiểu tử ngươi, vào xem lấy bội phục ngươi kèm chút đem chính sự đem quên đi." Hắn lập tức quay người, đối với Giang Phỉ Phỉ ra lệnh: "Phỉ Phỉ, lập tức cùng ta về trong đội. Lập tức xin mời lệnh bắt, đồng thời kỹ thuật đội lập tức lên đường, đối cái này phòng máy tiến hành toàn diện thăm dò lấy chứng. Vân tay, lông tóc, còn có những rác rưởi kia, một cái cũng không thể buông tha. Ngươi nói đều đối, suy luận cuối cùng chỉ là suy luận, nhất định phải có khẩu cung cùng nhân chứng vật chứng, hình thành hoàn chỉnh dãy chứng cứ, mới có thể đem bọn hắn đóng đinh." Trịnh Hồng Nghiệp một bên nói, một bên sải bước hướng đầu bậc thang đi, lôi lệ phong hành, khôi phục một cái hình sự trinh sát đại đội trưởng bản sắc. "Ta hiện tại liền dẫn người đi bắt cái kia Lưu Tử Tráng, thợ sửa chữa thân phận tin tức cũng phải lập tức điều tra ra, đồng bộ bắt. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy." Nhìn xem Trịnh Hồng Nghiệp cùng Giang Phỉ Phỉ vội vàng bóng lưng rời đi, Trần Liên rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Phá án quá trình rất thoải mái, nhưng vậy rất mệt mỏi. Nhất là trên tinh thần tiêu hao, so chạy cái 10 cây số còn mệt hơn người. "Trần lão sư, ngài thật sự là rất cảm tạ ngài." Khách sạn quản lý xuống tới, một mặt sống sót sau tai nạn. Hắn bây giờ nhìn Trần Liên ánh mắt, đơn giản chính là đang nhìn cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. "Nếu không phải ngài, tiểu điểm chúng ta lần này coi như thật xong. Đừng nói danh dự sẽ không, chỉ sợ trực tiếp liền phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Ngài là tiểu điểm chúng ta đại ân nhân a." Quản lý thái độ không gì sánh được thành khẩn, thậm chí mang theo điểm định nói: "Để tỏ lòng cảm tạ, ta đã tại tiểu điểm chúng ta tốt nhất phòng ngăn cho ngài cùng Lục đạo an bài tiếp phong yến, làm ơn tất đến dự không cần." Trần Liên khoát tay áo, trực tiếp tự tuyệt. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện: đi ngủ. Tâm ý nhận, ta hiện tại chỉ muốn tìm cái giường, tiến hành một lần ngủ say, tốt nhất là có thể ngủ đến hệ thống trọng trang loại kia. Cả người hắn đều lộ ra một cỗ mỏi mệt. Tinh thần cao độ khẩn trương sau lòng cảm giác, nương theo lấy mãnh liệt bối rối, giống như thủy triều dâng lên. Lục Trạch thấy thế, mau tới trước hòa giải: "Quản lý, hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh. Trần lão sư đúng là mệt muốn chết rồi, ngài nhìn, có thể hay không an bài một chiếc xe, đưa chúng ta quay về chỗ ở?" "Đương nhiên." "Đương nhiên có thể." Khách sạn quản lý liền vội vàng gật đầu cúi người. "Ta lập tức an bài, dù tiểu điểm chúng ta xe riêng đưa hai vị trở về." Trần Liên một giấc này, trực tiếp ngủ thẳng tới thiên hôn địa ám. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, ngoài cửa sổ đã là đen kịt một màu. Hắn sờ qua điện thoại nhìn thoáng qua, hơn 9 giờ đêm. Đói bụng đến đủ cuộc gọi, nhưng toàn thân xương cốt đều chẳng muốn động đậy. Ngay tại hắn xoắn xuýt là điểm cái thức ăn ngoài hay là tiếp tục nằm ngay đơ thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là Trịnh Hồng Nghiệp. Trần Liên mở ra nút trả lời, thiếu khí vô lực uy một tiếng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trịnh Hồng Nghiệp trung khí 10 phần, thậm chí mang theo vài phần hưng phấn giọng. "Tiểu Trần, tỉnh cũng có. Vừa tỉnh, ngươi thật là có thể ngủ." Trịnh Hồng Nghiệp tại đầu kia cười cười, sau đó giọng nói vừa chuyển, mang theo một loại hết thảy đều kết thúc hoài ý nói cho ngươi một tin tức tốt. "Ngươi bắt được, mà lại khai hết." Nghe nói như thế, Trần Liên cuối cùng là tới điểm tinh thần, từ trên giường ngồi dậy. "Nhanh như vậy?" "Vậy cũng không, ta tự mình dẫn đội bắt người, còn có thể để bọn hắn chạy." Trịnh Hồng Nghiệp trong giọng nói tràn đầy tự ác. "Bắt quá trình rất thuận lợi, cái kia hai người đoán chừng căn bản liền không có nghĩ đến chúng ta có thể nhanh như vậy tìm tới bọn hắn. Nhất là cái kia Lưu Tử Tráng, chúng ta xông vào nhà hắn thời điểm, hắn chính khẽ hát, tại trên mạng nhìn xe thể thao đâu. Thẩm vấn đâu? Thuận lợi sao?" Trần Liên hỏi. "Đừng nói nữa, ngay từ đầu gọi là một cái mạnh miệng." Trịnh Hồng Nghiệp nói. "Cái kia Lưu Tử Tráng, một mực chắc chắn chính mình cái gì cũng không biết, còn giả bộ là một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ, hỏi chúng ta vì cái gì bắt hắn người bị hại này ra thuộc, diễn kỹ so chuyên nghiệp diễn viên đều tốt. Còn có cái kia thợ sửa chữa, càng là cái kẻ ra đời, tố chất tâm lý vô cùng tốt, ngồi đàng tra hỏi trong phòng, cùng về nhà mình một dạng, cái gì cũng không nói, liền lấy một đôi mắt lạnh lùng xem chúng ta. Sau đó thì sao?" "Sau đó..." Trịnh Hồng Nghiệp tại đầu bên kia điện thoại nở nụ cười. "Sau đó ta liền đem ngươi bộ kia hoàn mỹ hai người mật thất án mưu sát suy luận, y nguyên không thay đổi, từng chữ, giảng cho bọn hắn nghe. Từ hắn là thế nào sớm hơn 10 ngày ẩn nút tiến phòng máy, đến bọn hắn là thế nào nội ứng ngoại hợp, bố trí tơ thép, lại đến làm sao lợi dụng thang máy giết người ngươi là không thấy được à, lao đệ." Trịnh Hồng Nghiệp ngữ khí trở nên đặc sắc xuất hiện. "Coi ta kể xong đây hết thảy, lại đem chúng ta tại trong phòng máy tìm tới mang theo hắn vân tay mì tôm thùng cùng bình nước suối khoáng tấm hình đập vào trước mặt hắn lúc cái kia thợ sửa chữa biểu lộ, trong nháy mắt liền sập. Loại tự tin kia tràn đầy, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, một tấc vỡ vụn, cuối cùng biến thành từ đầu đến đuôi không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn ta, trong miệng vẫn lẩm bẩm ba chữ: không có khả năng. Hắn không nghĩ ra, chúng ta là làm sao phát hiện cái kia cơ hồ bị tất cả mọi người lãng quên phòng máy. Càng nghĩ không thông, chúng ta là làm sao đem hắn toàn bộ kế hoạch trở lại như cũ đến không kém chút nào. Về phần cái kia Lưu Tử Tráng, đã sớm sợ choáng váng, không đợi chúng ta lên thủ đoạn, chính mình liền chết để toàn bằng dao." Trần Liên lặng lặng nghe, trong đầu đã có thể hiện ra trong phòng thẩm vấn một màn kia. Hoàn mỹ đến đâu phạm tội, khi bị vạch trần một khắc này, tội phạm tâm lý phòng tuyến thường thường hội cái thứ nhất sụp đổ. "Động cơ đâu?" Trần Liên hỏi một vấn đề cuối cùng. "Còn có thể là vì cái gì?" Trịnh Hồng Nghiệp ngữ khí trầm xuống, mang theo vẻ khinh bỉ cùng cảm thán. "Vì tiền. Cái kia Lý Thục Lệ, đoạn thời gian trước trúng số 10 triệu. Lưu Tử Tráng làm bạn trai nàng, liền muốn để nàng lấy tiền đi ra cùng một chỗ làm ăn, nói trắng ra là chính là muốn chia một chén canh. Kết quả Lý Thục Lệ không đồng ý, hai người bởi vì chuyện này đại xảo một hung, Lý Thục Lệ còn đưa ra chia tay. Sau đó, Lưu Tử Tráng liền động sát tâm. Hắn tìm tới chính mình huynh đệ, cũng chính là cái kia thợ sửa chữa, hai người hợp lại kế, liền bày ra một màn như thế. Mà lại căn cứ thợ sửa chữa bàn giao, toàn bộ kế hoạch chủ yếu vẫn là hắn bày kế, Lưu Tử Tráng chỉ là cung cấp Lý Thục Lệ hành tung cùng phối hợp hắn hành động. Nghe xong đây hết thảy, Trần Liên thở một hơi thật dài. Ngàn vạn số số, tình nhân, nhu sát, lại là dạng này một cái bởi vì tham lam mà đưa tới bi kịch. Hắn tựa ở đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nhẹ nói một câu: "Cho nên nói a, dục vọng cái đồ chơi này mới là vạn ác chi nguyên." Chương 26, hai tử tiền đồ chương 26, hai tử tiền đồ cúp điện thoại, Trần Liên thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ngoài cửa sổ bóng đêm nồng nặc tan không ra. Ngày thứ hai, cục thành phố. Lục Trạch Đạo diễn mắt quầng thâm, so với hôm qua nặng thêm mấy phần. Hắn nhìn xem Trần Liên, lại nhìn xem bên cạnh Lưu Thiên Tiên cùng Lý Thần, mang trên mặt áy náy. "Các vị, thật sự là vất vả. Bởi vì lần này đột phát sự kiện, tiết mục thu muốn tạm thời gián đoạn một chút." Lục Trạch giải thích nói. "Chúng ta phải đợi Trịnh đội bên kia phía quan phương thông cáo đi ra, lại thương lượng đến tiếp sau quay chụp kế hoạch. Đại gia trước riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi, chờ ta thông chi." Lưu Thiên Tiên cùng Lý Thần gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lần này kinh lịch đối bọn hắn tới nói, vậy đúng là cần thời gian tiêu hóa một chút. Trịnh Hồng Nghiệp mặc một thân đồng phục cảnh sát, từ trong văn phòng đi ra. Hắn đi thẳng tới Trần Liên trước mặt, vươn tay, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Lão đệ, lần này thật sự là cảm ơn ngươi." Trịnh Hồng Nghiệp trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức. "Ta trước đó còn muốn lấy cho ngươi tiểu tử thiết cái cục, khảo nghiệm một chút ngươi. Hiện tại xem ra, ta điểm này khảo nghiệm, đơn giản chính là con nít danh." Hắn cười lên ha hả. "Ngươi biểu hiện này, quả thực là thần thám cấp bậc vượt xa khỏi ta mong muốn. Về sau có gì cần cảnh sát chúng ta phối hợp, cứ mở miệng." Lời nói này, nói đến bên cạnh Lục Trạch Đạo diễn con mắt đều sáng lên. Đây chính là thị đội hình sự chính miệng ưng thuận hứa hẹn. Có tầng quan hệ này, về sau tiết mục còn sợ không có bạo điểm sao? Trần Liên gãi đầu một cái, bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. "Trịnh đội, ngươi lại nói như vậy, ta cần phải tung bay a." "Ha ha ha, người trẻ tuổi, tung bay một chút sợ cái gì?" Trịnh Hồng Nghiệp cởi mở cười. Cáo biệt Trịnh Hồng Nghiệp cùng Lục Trạch, Trần Liên tiên trở về chuyến tổ tiết mục an bài phòng cho thuê. Sáng sớm hôm sau, hắn ngồi lên trở về huyện thành quê quán xe buýt. Ngoài cửa sổ xe, nhà cao tầng dần dần đi xa, thay vào đó là quen thuộc đồng ruộng cùng thấp phòng. 3 giờ chiều, Trần Liên kéo lấy dương hành lý, đứng ở cửa nhà mình. Một tòa nhiều năm rồi 6 tầng bước bậc thang lâu. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ra cái kia phiến quen thuộc, sơn cũ cửa chống trộm. Ta trở về. Ngay tại trong phòng khách xem TV, mẫu thân Tống Linh nghe tiếng quay đầu, thấy là hắn, lông mày đầu tiên là nhíu một chút. Người đứa nhỏ này, làm sao đột nhiên trở về? Làm việc tìm đến thế nào? Đại học đều tốt nghiệp gần một tháng, còn cả ngày ở bên ngoài mù lắc lư, giống kiểu gì? Liên tiếp ghét bỏ Tam Liên, để Trần Liên cương ấp ủ tốt ôn nhu trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn buông xuống dương hành lý, hưu khí vô lực ngồi phịch ở trên ghế salon. Mẹ, ta đây không phải đang làm sự nghiệp thôi. Gây sự nghiệp? Ngươi làm cái gì sự nghiệp? Tống Linh lườm hắn một cái, đem điều khiển từ xa theo đến đùng đùng vang. Cha ngươi vì công việc của ngươi, tóc đều nhanh sổ bạch. Đang nói, buồng trong cửa mở. Phụ thân Trần Dĩ Thành mặc kiện cũ sau lưng, vớt mắt đi ra, xem bộ dáng là vừa tỉnh ngủ ngủ chưa. Hắn nhìn thấy Trần Liên, chỉ là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem như bắt chuyện qua, sau đó liền đi thẳng tới nhà vệ sinh. Cái kia thái độ, rõ ràng biết ta không hài lòng bốn chữ lớn. Trần Liên thở dài. Đến. Xem ra trong nhà này, chính mình tạm thời vẫn là chuỗi khinh bỉ trong cùng nhất. Đúng lúc này, cửa lớn kẹt kẹt một tiếng lại bị đẩy ra. Một người mặc cấp 2 đồng phục, tết tóc đuôi ngựa nữ hải, một trận gió giống như vào vào. Là muội muội của hắn, Trần Cảnh. Ca. Trần Cảnh nhìn thấy trên ghế salon Trần Liên, con mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, ngay sau đó chính là rít lên một tiếng. A. Ngươi thật sự là ca ca ta. Nàng xuống lại, nhéo nhéo Trần Liên mặt. Ngươi không phải ở bên ngoài ghi chép tiết mục sao? Tại sao trở lại? Trần Liên bị nàng bóp nghe răng trợn mắt, tức giận đẩy ra tay của nàng. Làm sao? Không chào đón ca của ngươi về nhà a? Hoan nên. Quá hoan nên. Trần Cảnh hưng phấn mà tại nguyên chỗ nhảy hai lần. Trời ạ, ca ca ta thật sự là đại minh tinh. Ta tại trên mạng đều thấy được. Ngươi tham gia mê án đại mạo hiểm. Mau nói, tiết mục có phải hay không còn phải tiếp tục đập? Ta những bạn học kia đều hâm mộ chết ta nói ta là đại minh tinh muội muội. Trần Liên nhìn xem nàng bộ kia hoa si dáng vẻ, cố ý háng giọng một cái, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc tư thế. Cái này sao? Thiên cơ bất khả lộ. Ai nha ca? Trần Cảnh ôm cánh tay của hắn một trận manh liệt lắc. Ngươi liền nói cho ta biết thôi. Đúng rồi, còn có chuyện gì? Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Trần Liên. Ca, ngươi cùng Tống Thiết có phải hay không một cái tiết mục? Nàng thế nhưng là thần tượng của ta. Ngươi có thể hay không giúp ta muốn một tấm nàng ảnh ký tên a? Van cầu ngươi. Nhìn xem muội muội đầy mắt mong đợi bộ dáng, Trần Liên còn có thể nói cái gì đó? Được rồi, biết lần sau gặp mặt giúp ngươi hỏi một chút. A, ca ca ta tốt nhất rồi. Trần Cảnh cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Trong phòng bếp, Tống Linh bưng một bàn cắt gọn dưa hấu đi ra, vừa vặn nghe được hai huynh muội đối thoại. Nàng đem đĩa trái cây hướng trên bàn vừa để xuống, trên mặt viết đầy mờ mịt. Cái gì đại mạo hiểm? Cái gì Tống Thiết? Suốt ngày chỉ toàn nói chút ta nghe không hiểu. Mới từ nhà vệ sinh đi ra Trần Dĩ Thành vậy dựng câu khang. Ta giống như nghe trong xưởng thanh niên đề cập qua đời miệng, là cái gì phá án tiết mục đi. Hiện tại người tuổi trẻ đồ vật, không hiểu rõ. Hắn lắc đầu, cầm lấy một khối dưa hấu gặm. Nhìn xem phụ mẫu cái kia một mặt tình huống bên ngoài biểu lộ, Trần Liên cảm thấy thời cơ đã đến. Hắn buông xuống trong tay dưa hấu, ngồi ngay ngắn, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Trong phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trần Dĩ Thành cùng Tống Linh ánh mắt đều tập trung tại tấm kia nho nhỏ trên thẻ. Cha, mẹ. Trần Liên mở miệng, ngữ khí là chưa bao giờ có chăm chú. Đây là ta tham gia tiết mục, cầm tới tiền thưởng. Hắn dừng một chút, rồi ra năm ngón tay. Bên trong có 500. Không cái gì. Tống Linh trong tay dưa hấu lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Trần Dĩ Thành vậy ngừng nhấm nuốt động tác, con mắt chừng giống như trung đồng. Người nói bao nhiêu? 500. Trần Liên lặp lại một lần. Hai người các ngươi cũng đừng đi trong xưởng đi làm, quá cực khổ. Cầm tiền này, du lịch, nhảy nhót quảng trường múa, hảo hảo hưởng thành phố. Chúng ta lưu lại 200, đủ ta bỏ ra. Toàn bộ phòng khách, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Dĩ Thành hô hấp đều biến thành ồ ồ, hắn đoạt lấy tấm chi phiếu kia thẻ, gắt gao siết trong tay, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Trần Liên. Tiểu tử ngươi, nói thật, tiền này ở đâu ra? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài đã làm gì phạm pháp chuyện? Cũng khó trách hắn không tin. Bọn hắn lao lưỡng khẩu tại nhà máy làm cả một đời, tân tân khổ khổ để giành được tích xúc, liền 100 cũng chưa tới. Trần Liên cái này vừa tốt nghiệp một tháng, đột nhiên hãy cầm về đến 500. Không, việc này làm sao nghe làm sao mơ hồ. Cha, đây thật là ta tiền thưởng. Trần Liên dở khóc dở cười. Không tin, ngươi có thể cha a? Trần Dĩ Thành nửa tin nửa ngờ móc ra chính mình đời cũ máy trí năng, tay đều có chút run rẩy. Hắn đầu tiên là run rẩy rẩy địa điểm mở điện thoại ngân hàng, đưa vào số thẻ cùng Trần Liên nói cho hắn biết mật mã, thẩm tra số dư còn lại. Khi trên màn hình rõ ràng nhảy ra cái kia một chuỗi dài lúc không giờ, con ngươi của hắn bỗng nhiên có rút lại một chút. Cái, 10, 100, ngàn, vạn, 100. Không, thật là 500. Không. Tay của hắn run lợi hại hơn. Hắn lại vội vàng rời khỏi ngân hàng áp, mở ra trình duyệt, tại khung tìm kiếm trong thâu nhập mê án đại mạo hiểm Trần Liên mấy chữ này. Một giây sau, lít nha lít nhít kết quả tìm kiếm bắn ra ngoài. Mê án đại mạo hiểm hành không xuất thế, làm người khách quý Trần Liên năng lực trinh thám chấn kinh toàn trường. Chi tiết của ma. Trần Liên phục bản nhà ma mất thất, lo dịp Liên có thể xưng hoàn mỹ. Tổ tiết mục gây sự. Thật giả cảnh sát hình sự quyết đấu, Trần Liên tái hiện thần cấp suy luận. Nhìn xem những tin tức này tiêu đề, lại ấn mở mấy cái video đoạn ngắn, nhìn thấy nhi tử khuôn mặt quen thuộc kia, Trần Dĩ Thành triệt để ngây dại. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt Trần Liên, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Vài giây đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên vô lùi, cả người giống như là trong nháy mắt trẻ 10 tuổi, mặt đỏ lên. "Lão bà tử!" Hắn hướng về phía phòng bếp phương hướng giống to. "Nhanh, đem giường của ta dưới đáy ẩn giấu 10 năm bình kia rượu ngon lấy ra. Hôm nay nhất định phải uống hai chén. Con của ta tiền đồ." Tống Linh vậy phản ứng lại, kích động đến hốc mắt đều đỏ, liên thanh nhíu mũi, chạy chậm đến tiến vào phòng ngủ. Mà một bên Trần Cảnh, sớm đã bị cái số này cả kinh không ngậm miệng được. Nàng nhìn xem ca ca của mình, lại nhìn một chút hưng phấn đến khoa tay múa chân phụ thân, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Đúng lúc này, trong tay nàng điện thoại đột nhiên chấn động một cái, là một đầu tin tức đẩy đưa. Nàng vô ý thức túi đầu nhìn lại, lập tức bỗng nhiên hít sâu một hơi. "Ca, ca, ngươi mau nhìn." Nàng giơ điện thoại, thanh âm cũng thay đổi điệu. "Ngươi lại lên hot search." "Thứ nhất." Trần Liên thấu đi qua xem xét, chỉ gặp mịt rồi lọc đỉnh bảng hot search đứng đầu bảng, thình lình treo một cái gai mắt chủ đề. "Trần Liên, thang máy nghi án." Hắn điểm đi vào. Sất kỳ bột đầu thứ nhất là Bình An thị công an cục hình trinh đại đội phía quan phương tài khoản ban bố tình tiết vụ án thông cáo. Thông cáo trong, kỹ càng tường thuật tóm lược năm 21 thang máy ngoài ý muốn ké chết án phá án và bắt giam toàn bộ quá trình, cũng minh xác vạch ra, người xã hội viên cũng là mê án đại mạo hiểm tiết mục khách quý Trần Liên, có trong hồ sơ kiện phá án và bắt giam bên trong, cung cấp tính quyết định suy luận cùng mấu chốt manh mối. Đầu này thông cáo phía dưới khu bình luận đã triệt để sôi trào. "Ngoa tào, ngoa tào, ta liền nói cái kia kỳ tiết mục làm sao không đầu không đuôi. Nguyên lai là đụng tới thật vụ án. Cho nên nói, chúng ta là bỏ qua một trận hiện thực bản kim nhật thuyết pháp hiện trường phát sóng trực tiếp. Ta dựa vào." Trần Liên cũng quá ngu bức đi. "Đây cũng không phải là tống nghệ già, đây là thật to lớn thần a. Tổ tiết mục cùng cảnh sát đang làm cái gì a? Ngu bức như vậy phá án quá trình thế mà không cho chúng ta nhìn. Cắt giảm đặc sắc nhất bộ phận." Chương 27, tiết mục khởi động lại chương 27, tiết mục khởi động lại. Trần Liên nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái kia to thêm đánh dấu đỏ chủ đề, khóe mắt nhịn không được kéo ra. "Trần Liên, thang máy nghi án." Tiêu đề này thấy thế nào làm sao mang theo một cỗ tài khoản marketing mùi vị. Không biết, còn tưởng rằng hắn là cái thang máy thợ sửa chữa, bởi vì kỹ thuật không tinh đem người cho khốn bên trong. "Ca, ngươi, ngươi thật nhóm cảnh sát phá án." Trần Cảnh con mắt trừng đến căng tròn, điện thoại đều nhanh đối đến Trần Liên trên mặt. Biểu tình kia, đã có sùng bái, lại có kinh dị, càng nhiều hơn chính là một loại ca ca ta có phải hay không bị hồn xuyên ly kỳ cảm giác. "Thông thường thao tác, thông thường thao tác." Trần Liên khoát tay áo, ý đồ để cho mình lộ ra mây trôi nước chảy một chút. Nhưng hiển nhiên, hắn thất bại. Cha của hắn Trần Dĩ Thành đã tử con của ta tiền đồ cùng hỉ hình thức, hoán đổi đến con của ta là muốn nộp lên quốc gia sao chấn kinh hình thức. Hắn đoạt lấy Trần Cảnh điện thoại, đem đầu kia phía quan phương thông cáo từ đầu tới đuôi, từng chữ nói ra. Mỗi niệm một câu, hắn nhìn Trần Liên ánh mắt liền biến một phần. Đến cuối cùng, trong ánh mắt kia đã tràn đầy kính sợ. "Hảo tiểu tử, ngươi đây là chân nhân bất lộ tướng a." Trần Dĩ Thành kích động vỗ Trần Liên bả vai, lực đạo to đến để hắn nghe răng trợn mắt. "Cha, điểm nhẹ, muốn đập tan trống, không tàn được. Con của ta thân thể này, dám chắc đây." Trần Dĩ Thành mặt mũi tràn đầy tự hào, lập tức lại giảm thấp xuống giọng, thần thần bí bí lại gần, "Liên tử, ngươi cùng cha nói thật, ngươi đầu óc này có phải hay không lúc nào bị xét đánh qua, khai thiếu?" "Trần Liên, cha, ngươi cái này sức tưởng tượng không đi viết tiểu thuyết thật sự là khuất tài." Ngay tại người một nhà còn đắm chìm tại cái này to lớn tin tức trùng kích bên trong lúc, Trần Liên điện thoại bắt đầu điên cuồng chấn động. "Ong ong ong, ong ong ong," tư thế kia hiển nhiên chính là cái chạy bằng điện ngựa con đạn. Hắn cầm lên xem xét, phần mềm chat ô biểu tượng bên trên đã phủ lên một cái tiên hồng 99. Hắn ấn mở, vô số đầu tin tức tranh nhau chen lấn bắn ra ngoài. Có bạn học thời đại học có cấp 3 đồng học thậm chí còn có mấy cái liền ghi chú đều không có, hắn hoàn toàn nghĩ không ra là ai bằng hữu. "Ngoa tào, Liên ca, tiểu tử ngươi được a?" Đều lên phía quan phương thông báo. "Ngư bức, Trần Liên, chân nhân bản kha nam a ngươi. Lúc nào về trường học, mời ngươi ăn cơm a." "Trần Liên, ta là ít ít ít, còn nhớ ta không? Ngươi bây giờ phát hỏa, cũng đừng quên bạn học cũ a." Nhìn xem những này đầy nhiệt tình, thậm chí mang theo vài phần định nọ tin tức, Trần Liên lại một chút cũng cao hứng không nổi. Ngón tay của hắn ở trên màn ảnh sẽ qua, ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Đối với những này cái gọi là bằng hữu hắn thở dài, chọn lấy mấy cái nhìn quan hệ coi như gần, thống nhất hồi phục một cái tạ ơn. Về phần những cái kia không quên bạn học cũ dặn dò, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tình nghĩa loại vật này, một khi biến bị, liền so nước sôi để nguội còn không thú vị. Hắn rời khỏi phần mềm chat, thuận tay điểm tiến vào mịt rồi lòng tin. Cái kia liên quan tới thang máy nghi án chủ đề phía dưới, bình luận số đã đột phá 1 triệu, đồng thời còn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp tiếp tục tăng trưởng. Nhiệt bình đầu thứ nhất, lời khen số cao tới mấy trăm ngàn. Cho nên, chúng ta dùng tiền nhìn tống nghệ, đặc sắc nhất bộ phận lại là cắt giảm nội dung. Tổ tiết mục ngươi đã ngủ chưa? Ta xấu đến ngủ không được. Mau đem mẫu mang dao ra. Phía dưới một nước cùng tiếp. Trả lại tiền. Trả lại tiền. Trả lại tiền. Lao tử muốn nhìn Trần Liên phá án. Ai muốn nhìn mấy cái kia minh tinh giả thần giả quỷ a? Trần Liên chính là ta mới nam thần. Trí thông minh cao, dáng dấp đẹp trai, sẽ còn phá án. Cái này không thể so với những cái kia sẽ chỉ hát nhảy giang ai đồ hương. Có hay không một loại khả năng, chúng ta nhìn mê án đại mạo nhưng thật ra là cảnh sát phổ pháp video tuyên truyền. Chỉ bất quá xin mời tuyên truyền đại sứ quá ngưu bức, không cẩn thận chỉ làm thật cảnh sát việc. Ha ha ha, thân mẹ nó phổ pháp video tuyên truyền. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiết mục này còn truyền bá không truyền bá. Nhìn Trần Liên đằng sau, ta cảm giác mặt khác tất cả tống nghệ đều trở nên kẻ nhạt vô vị. Phục truyền bá, phục truyền bá, mãnh liệt yêu cầu phục truyền bá. Nhìn xem đầy bình phong túc canh cùng Trần Liên sợ lên cái cảm. Xem ra việc này muốn thành. Quả nhiên, hắn ý nghĩ này vừa dứt bên dưới, một cái quen thuộc điện thoại liền đánh bảo. Điện báo biểu hiện, Lục Đạo. Uy, Lục Đạo. Trần Liên nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Lục Trạch Na mang tính tiêu chí giọng nói lớn, kích động đến đều nhanh phá âm. Trần Liên, thần của ta, ta thần tài. Trần Liên yên lặng đưa di động cầm hơi xa một chút. Lục Đạo, bình tĩnh, bình tĩnh. Ta bình tĩnh không được a. Lục Trạch trong thanh âm tràn đầy sống sót sau hai nạn cũng hỉ, người xem không có. Bịp rồi lọc đỉnh. Hot sẽ ấp. Chúng ta tiết mục. A không, là của ngươi danh tự, trực tiếp đổ bảng. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này chúng ta muốn phát. Trần Liên ngáp một cái, cho nên, tiết mục có thể phục truyền bá. Có thể. Đương nhiên có thể. Lục Trạch ngữ khí chém đinh chặt sắt, ta vừa cùng cục thành phố quan đội thông xong điện thoại. Quan đội chính miệng đáp ứng. Hắn nói, chúng ta tiết mục này hình thức rất tốt, ngủ giáo tại vui, còn có thể thuận tiện cho bọn hắn cảnh sát cung cấp điểm ngoài biên chế viện trợ, đại lực duy trì. A. Trần Liên nhíu mày, nói như vậy, về sau chúng ta là cầm chứng vào cương vị. Vậy cũng không. Lục Trạch trong thanh âm lộ ra một cỗ mở mày mở mặt, chính đội nói, về sau chúng ta tiết mục, bọn hắn cảnh sát sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đòi người cho người ta, muốn tài nguyên cho tài nguyên. Nghe không sai. Trần Liên nhẹ gật đầu. Nào chỉ là không sai, quả thực là thiên đại hảo sự. Lục Trạch càng nói càng hưng phấn. Đúng rồi, liên quan tới tiết mục khách quý, ta vậy cùng Trịnh đội thương lượng xong. Vì cam đoan tiết mục chuyên nghiệp tính cùng thưởng thức tính, chúng ta muốn làm một điểm nho nhỏ điều chỉnh. Làm sao điều chỉnh? Đầu tiên, Tống Thiết cùng Lý Thần cái kia hai cái tên dở hơi đến giữ lại. Lục Trạch giải thích nói, dù sao cũng là tinh khiết tra án lời nói, quá trình có thể sẽ có chút buồn tẻ, cần hai người bọn họ đến hoạt động tiết một chút bầu không khí, làm khôi hài, làm cái kẻ tạo không khí. Trần Liên tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, không phải tất cả người xem đều thích xem thuần túy đốt nào suy luận. Sau đó, Lâm Phạm vậy lưu lại. Lục Trạch tiếp tục nói, hắn mặc dù năng lực trinh thám cùng ngươi so kém xa, nhưng dù sao cũng là đường đường chính chính thám tử xuất thân, tri thức mặt rộng, thời khắc mấu chốt có thể cho ngươi đánh một chút ra tay, làm cái di động cơ sở dữ liệu. Trần Liên đối với cái này không có dị nghị, nhiều cái giúp đỡ luôn luôn tốt. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một cái điều chỉnh. Lục Trạch ngữ khí đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, quan đội bên kia lại phái một cái đội hình sự tân nhân, toàn bộ hành trình đi theo chúng ta tổ tiết mục. Tân nhân. Trần Liên sửng sốt một chút, phái cái tân nhân tới làm gì? Giám sát chúng ta. Này, cái gì giám sát ta? Lục Trạch cười nói, lấy tên đẹp bảo hộ tiết mục an toàn nói trắng ra là, chính là phái cái nhân sĩ chuyên nghiệp đến cho chúng ta làm bảo tiêu. Bảo tiêu? Trần Liên nghi ngờ hơn chúng ta một cái suy luận tống nghệ, muốn cái gì bảo tiêu? Người đây cũng không biết. Lục Trạch thấp giọng, thang máy vụ án kia, ngươi quên. Vạn nhất về sau lại đụng thượng cùng hung cực các chân hùng, chúng ta bọn này tay trói gà không chặt người làm công tác văn hóa, không được bị người tật diệt. Cho nên, quan đội đặt phái cao thủ tới. Cao thủ? Đều cái gì? Giang Phỉ Phỉ. Lục Trạch giọng nói mang vẻ mấy phần đắc ý, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn nàng dáng dấp điềm đạm nho nhã, liền cho rằng là cái nhuyễn muội tử. Quan đội chính miệng nói, cô nương này, năm đó ở trường cảnh sát chính là cái nhân vật phong vân, ngoan nhân một cái. Trần Liên một mặt kinh ngạc, nhưng vậy không nhiều lời cái gì. Được chưa, các ngươi an bài liền tốt. Được rồi. Lục Trạch nghe hắn không có ý kiến, lập tức lời nói xoay chuyển, nói tới hạch tâm nhất vấn đề. Trần Liên a, liên quan tới ngươi trả thù lao, ta vậy cùng trong đại xin mời. Chúng ta quyết định cải biến trước đó phương thức hợp tác. Làm sao cái cải biện pháp? Về sau, ngươi trả thù lao, đúng thời hạn kết toán. Chép xong đồng thời, kết đồng thời tiền. Lục Trạch thanh hắng giọng, báo ra một con số. Mỗi kỳ, 1 triệu. Thuế sau. Trần Liên cầm di động tay, rất nhỏ dừng một chút. 1 triệu đồng thời. Cái này nhưng so sánh lúc trước hắn cầm tới 500. Không 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 tiền thưởng, cao hơn nhiều lắm. Xem ra, người này a, hay là đạt được tên. Thế nào? Cái giá tiền này, còn hài lòng không? Lục Trạch ngữ khí mang theo vẻ mong đợi. Tạm được. Trần Liên nhàn nhạt trả lời một câu. Trong lòng của hắn nghĩ lại là 1 triệu đủ hắn tại gia tộc mua bộ không sai phòng ốc, ghi chép cái 10 kỳ 8 kỳ hắn liền có thể trực tiếp về hưu, về nhà nằm ngửa. Thời gian này có hy vọng. Bên đầu điện thoại kia Lục Trạch nghe được Trần Liên đợt này làn không sợ hãi trả lời, kém chút một hơi không có đi lên. Ngươi phản ứng này có phải hay không quá bình thản một chút? Ngươi tốt xấu vậy hoa một chút, để cho ta cảm thụ một chút cho ngươi tăng lương khoái cảm a. Bất quá hắn nghĩ lại cũng là lấy Trần Liên hiện tại nhân khí cùng năng lực, cái giá này thật đúng là không cao lắm. Đi, đã ngươi không có ý kiến, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Lục Trạch sinh sợ hắn đổi ý, vội vàng đem sự tình gõ chết. Ta lập tức liền phát mịt rồi lòng đỉnh, chính thức thông báo tiết mục khởi động lại tin tức. Ân. Trần Liên lên tiếng, đang chuẩn bị tắt điện thoại, đột nhiên lại nhớ tới cái kia gọi Giang Phỉ Phỉ nữ cảnh sát. Lục Đạo, cái kia Giang Phỉ Phỉ, thật là quan đội phái tới bảo hộ chúng ta. Đó là đương nhiên. Quan đội chính miệng nói, còn có thể là giả. Ta chính là cảm thấy Trần Liên do dự một chút, hay là nói ra, một nữ hài tử, hay là cái tân nhân, nếu thật là đụng tới kẻ liều mạng, có thể làm sao? Hắn cũng không phải xem thường nữ tính, chỉ là tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, lại nhiều kỹ xảo, chỉ sợ cũng khó mà có hiệu quả. Yên tâm đi. Lục Trạch đánh cực đạo, quan đội nhìn người ánh mắt, độc đây. Hắn nói đi, liền nhất định được. Lại nói, không phải còn có người sao? ngươi đầu góc này, so 10 cái bảo tiêu đều có tác dụng. Sớm đem nguy hiểm dự đoán trước, chẳng phải không có nguy hiểm. Trần Liên nghĩ nghĩ, cảm thấy vậy có đạo lý. Dựa vào người khác, cuối cùng không bằng dựa vào chính mình. Chỉ cần hắn đầu góc xoay chuyển rất nhanh, nguy hiểm liền đuổi không kịp hắn. Đi, ta đã biết. Cúp điện thoại, Trần Liên đưa di động ném sang một bên, cả người co quắp tiến vào trong ghế sofa. Mà đổi thành một bên, hành động lực phá Trần Lục Trạch, cơ hồ là tại cúp điện thoại một giây sau, liền dùng mê án đại mạo hiểm tổ tiết mục phía quan phương tài khoản, ban bố một đầu hoàn toàn mới mịt rồi login. Chính thức thông báo. Vương giả trở về. Ứng rộng rãi dân mạng cùng fan hâm mộ sốt ruột chờ đợi, kinh cùng ban ngành liên quan hữu hảo hiệp thương, mê án đại mạo hiểm quý thứ hai, chính thức khởi động lại. Khách quý đội hình hoàn toàn mới thăng cấp. Trừ lao bằng hữu của chúng ta thống thiết, Lý Thần, Lâm Phàm bên ngoài, càng có thần bí cảnh sát nhân sĩ Khuynh Tỉnh gia nhập liên minh. Đương nhiên, cực kỳ trọng yếu nhất chính là linh hồn của chúng ta nhân vật, suy luận đại thần, Trần Liên, đem tiếp tục dẫn đầu chúng ta thăm dò mê vụ, tìm kiếm chân tướng. Chuyên gia phương thức cải thành mạng lưới độc truyền bá, mỗi tuần đồng thời, kính thỉnh chờ mong. Đầu này động thái, như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước. Vừa mới còn tại điên cuồng thúc canh đám dân mạng, trong nháy mắt sôi trào. Ngắn ngủi vài phút bên trong, phát, bình luận, lời khen toàn bộ đột phá 100. Không không không. Ngay sau đó, một cái hoàn toàn mới chủ đề, lấy một loại dễ như trở bàn tay tư thái, cường thế đang đỉnh mịt rồi lọc đỉnh bảng hot sẽ ấp. Trần Liên, tiết mục khởi động lại. Phía sau đi theo một cái tiên hồng bạo chữ. Mà trước đó cái kia Trần Liên, thang máy nghi án. Chủ đề, thi thuận thế bị đẩy ra vị thứ hai. Chương 28, toàn thôn hy vọng chương 28, toàn thôn hy vọng Tân Thành, một nhà khách sạn 5 sao xa hoa trong phòng. Nhiệt liệt bầu không khí cơ hồ muốn đem trần nhà lật tung. Tới tới tới, anh hùng của chúng ta nhân vật linh hồn đến. Lục Trạch một cái bước xa sông đi lên, cho mới vừa vào cửa Trần Liên một cái to lớn hùng báo, kích động đến mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Trần lão sư, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta toàn thôn hy vọng. Lý Thần cùng Tống Thiết vậy xuống tới, một trái một phải vỗ Trần Liên bả vai, trên mặt là không che giấu chút nào vui sướng cùng thân cận. Trần ca, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Chính là, hiện tại trên mạng tất cả đều là ngươi, chúng ta đều đi theo được nhờ. Lâm Phạm vậy lại gần, cười đến một mặt sáng lạ. Trần ca, về sóc nhưng phải bảo bọc chúng ta a. Chiến trận này khiến cho Trần Liên có chút ngộng. Từng có lúc đại gia tại tổ tiết mục này trong, mặc dù mặt ngoài khách khí, nhưng đều duy trì một phần người trưởng thành ở giữa khoảng cách cảm giác. Nói trắng ra là chính là đến làm công kiếm tiền. Nhưng bây giờ đám người này nhiệt tình, đơn giản muốn đem hắn hòa tan. Xem ra lần trước cái kia thang máy nghi án, không riêng gì đem đám dân mạng cho tú đến vậy, đem đám này kẻ già đời cho chinh phục. Được rồi, đừng nâng, lại ủng hộ liền tung bay. Trần Liên tránh ra Lục Trạch hùng bão, một mặt ghét bỏ phủi phủi y phục của mình. Ta chính là cái bình thường người làm công, đừng làm cho ta cùng đỉnh lưu giống như. Ngươi bây giờ đúng vậy chính là đỉnh lưu. Lục Trạch vung tay lên, hào khí bật mây. Ta nói cho ngươi, từ khi chính thức thông báo đằng sau, chúng ta tiết mục chiêu thương điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hắn rội ra một đầu ngón tay, tại Trần Liên trước mặt lung lay. Mang ý nghĩa chúng ta không thiếu tiền. Quý thứ hai, chúng ta phải đại làm đặc biệt làm. Đám người nghe vậy, đều đi theo hoan hô lên. Chỉ có Trần Liên, yên lặng đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, rót cho mình chén nước, trong lòng tính toán 1 triệu đồng thời cắt xê, đến cùng có thể làm cho hắn tại gia tộc mua cái bao lớn bình tầng. Đây mới là chân thật nhất. Làm ầm ĩ một trận, Lục Trạch cuối cùng nhớ tới chính sự. Hắn háng giọng một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trong góc một vị nam nhân trung niên. Trịnh đội, lần này lại được làm phiền ngươi. Trịnh Hưng Nghiệp, thị đội hình sự đội trưởng, chuyên môn phụ trách cung cấp cùng giữ cửa ải vụ án. Việc nằm trong phận sự. Hắn bên cạnh xuống đầu, đối với sau lưng một cái một mực an tĩnh đứng đấy tuổi trẻ nữ hài nói. Phỉ phỉ, đem tư liệu phát cho đại gia. Trần Liên ánh mắt vậy thuận thế rơi vào nữ hài kia trên thân. Nàng rất trẻ trung, đại khái dáng vẻ chừng 20, mặc một thân giả dặn thường phục, rim cái cao đôi ngựa, làn da rất trắng, ngũ quan thanh tú. Chỉ là thân hình xác thực như Lục Trạch nói tới, có chút đơn bạc. Nàng chính là Giang Phỉ Phỉ, quan đội phái tới an toàn người phụ trách. Giang Phỉ Phỉ ôm một chồng văn bản tài liệu đi đến trước mặt mọi người, không nói một lời bắt đầu chia phát, động tác nhanh nhẹn, trong ánh mắt lộ ra một cô cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Trần Liên tiếp nhận văn bản tài liệu, xông nàng nhẹ gật đầu. Giang Phỉ Phỉ ngược lại là cười với hắn một cái, liền lui về Trịnh Hồng Nghiệp sau lưng, tiếp tục làm bối cảnh sau lưng của nàng tấm. Những này là chúng ta đội hình sự gần đây đệ đơn một chút bản án. Trịnh Hồng Nghiệp mở miệng giải thích. Cân nhắc đến tiết mục tính chất, chúng ta sàng chọn một lần. Quá đơn giản, không đáng xem. Quá ác tính không tiện đập. Trong này tiêu chuẩn hẳn là vừa vặn. Lục Trạch hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Tốt tốt tốt. Ta xem một chút, lần này có cái gì tốt cuốn vở. Hắn một bên nói, một bên lật giả văn kiện trong tay. Nhập thất trộm cơ án. Ân, cái này có chút phổ thông. Cản đường cướp bóc án. Cái này, giống như vậy không quá cần suy luận đi. Lý Thần cùng Tống Thiết vậy đi theo lật xem, thỉnh thoảng nhỏ giọng thảo luận. Trần Liên tháo ở trên ghế salon, chậm rãi đảo. Tờ thứ nhất, thành cây mô cư xá liên hoàn nhập thất trộm cơ án. Gây án thủ pháp, kỹ thuật mở khóa. Trần Liên nhếch miệng, không có tí sức lực nào. Trang thứ hai, thành nam công viên cầm đao cướp bóc án. Người hiểm nghi là thủ, thân cao 1m75 tả hữu, mang khẩu trang, khẩu âm không rõ. Trần Liên ngáp một cái này đi chỗ nào tìm đi. Mò kim đáy biển a, hắn từng tờ lật qua, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Cái gì xe chạy bằng điện bình điện bị trộm án, cái gì đầu đường ẩu đả án, thậm chí còn có cái sùng vật cầu lạc đường báo án. đại ca, chúng ta là mê án đại mạo hiểm không phải kim nhật thuyết pháp càng không phải là đồn công an cố sự à. Liên loại án này, đừng nói hắn suy luận này đại thần tùy tiện tìm tấm ảnh cảnh tới, không đều vài phút làm xong. Cái này nếu là truyền ra đi, người xem không được đem tổ tiết mục quan hơi cho xuống nát. Ta nói lao Trịnh. Trần Liên đem văn bản tài liệu hướng trên bàn trà quan ra, cả người đều nhanh tê liệt. Các ngươi đội hình sự gần nhất cờ tờ y có phải hay không không quá được a? Làm sao tất cả đều là loại gà này bao vỏ tỏi việc nhỏ? Trịnh Hồng Nghiệp nghe vậy, mặt mò đỏ ửng. Đây không phải vì chiếu cố tiết mục nhưng nhìn tính cùng tính an toàn thôi. Có thể đây cũng quá không đáng xem. Trần Liên không khách khí chút nào đậu đen rau muống. Liên loại án này, ta nhắm mắt lại đều có thể phá. Lục Trạch cũng cảm thấy những bản án này kém chút ý tứ, nhưng lại không tốt trực tiếp bắt Trịnh Hồng Nghiệp mặt mũi, chỉ có thể ở bên cạnh hòa giải. Đừng nóng nội thôi, nhìn lại, nói không chừng phía sau có đặc sắc đây này. Trần Liên liếc mắt, lười nhắc lại đụng đống kia văn bản tài liệu. Hắn cảm giác chính mình về hưu đại bình tầng ngay tại cách hắn đi xa. Liên cái này phá án, đừng nói 1 triệu đồng thời 100. Không 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 hắn đều ngại nhiều. Quả thực là vũ nhục sự thông minh của hắn. Hắn buồn bực ngán ngẩm cầm lấy một trang cuối cùng, lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện quét mắt một vòng. Nhưng mà, chính là cái nhìn này, để ánh mắt của hắn dừng lại. Báo án địa điểm, Lan Đình tiểu khu. Người báo án, Lâm Tiên Sinh. Báo án nguyên do sự việc, trên lầu hộ gia đình trưởng kỳ chế tạo tạp âm nhiều dân. Nhìn đến đây, Trần Liên kém chút không có đem trong tay giấy bức. Làm nửa ngày, còn có cái tạp âm nhiều dân. Đây là đội hình sự cai quản sự tình sao? Hắn nhẫn mại tính tình nhìn xuống. Người báo án xưng, nó trên lầu hộ gia đình, cơ hồ mỗi ngày đều tại cố định cơm tối thời gian, phát ra một loại giống nhau, không cách nào miêu tả kỳ quái vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng nó bình thường sinh hoạt. Người báo án từng nhiều lần lên lầu câu thông, nhưng đối phương đồng đều không mở cửa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể xin giúp đỡ cảnh sát. Trần Liên lông mày, chậm rãi nhíu lại. Ngón tay của hắn, tại mấy cái từ mấu chốt bên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Cố định cơm tối thời gian, giống nhau vận động, không cách nào miêu tả kỳ quái vận động. Cái này có ý tứ. Bình thường quê nhà ở giữa tạp âm, phần lớn là ngẫu nhiên. Tỷ như tiểu hài chạy nhảy, lôi kéo đồ dùng trong nhà, hoặc là vợ chồng cãi nhau. Có rất ít có thể làm được mỗi ngày đều tại cố định thời gian phát ra giống nhau vận động. Cái này nghe, không giống như là sinh hoạt tạp âm, giống như là một loại nghi thức. Càng có thể nghi chính là một điểm cuối cùng. Không cách nào miêu tả kỳ quái vận động. Trần Liên sĩ đầu nhìn thoáng qua Trịnh Hồng Nghiệp. Lao Trịnh, cái này báo án Lâm Tiên Sinh, bao lớn niên kỷ? Trịnh Hồng Nghiệp nghĩ. Nhìn tư liệu, hẳn là 27-28 tuổi, một người trẻ tuổi. Cái này càng không được bình thường. Một cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi, từ ngữ số lượng lại bằng cùng, cũng không trở thành liền một loại vang động đều miêu tả không ra đi. Là chặt thịt động tĩnh, là nệm tường động tĩnh, hay là thứ gì rơi trên đất động tĩnh. Dù sao cũng nên có cái đại khái hình dung đi. Không cách nào miêu tả bốn chữ này bản thân, liền tràn đầy lo lắng. Lao Trịnh, vụ án này, ngươi còn có hay không kỹ lưỡng hơn ấn tượng? Trần Liên ngồi ngay ngắn, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Trịnh Hồng Nghiệp bị hắn hỏi được sững sờ, cố gắng nhớ lại một chút. Vụ án này, a, ta nhớ ra rồi. Hắn buông đuổi. Lúc đó là cộng đồng cảnh sát nhân dân quay tới ta không có quá để ý bất quá ta nhớ kỹ, cái kia Lâm Tiên Sinh gọi điện thoại tới thời điểm, ngữ khí rất đặc biệt. Làm sao cái đặc biệt pháp? Lục Trạch vậy ngửi được một tia không tầm thường khí tức, bu lại. Chính là Trịnh Hồng Nghiệp cao mày, tựa hồ đang tìm kiếm một cái thích hợp từ. Chính là mang theo một loại sợ hãi. Đối, chính là sợ hãi. Hắn nói hắn sắp bị trên lầu động tĩnh bức điên rồi, còn nói hắn ghi chép đồ vật phát cho chúng ta, để cho chúng ta nhất định phải nghe một chút. Ghi chép đồ vật. Trần Liên mắt sáng rực lên. Cái kia ghi âm đâu? Này, đây không phải là vượt qua ngươi cái kia thang máy nghi án thôi, trong đội loay hoay người ngã ngửa đổ, còn có người nào không đi nghe một cái tạp âm nhiều dân ghi âm à, đoán chừng sớm bị xem như phổ thông khiếu nại cho đệ đơn. Trịnh Hồng Nghiệp có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta tìm xem. Một mực trầm mặc Giang Phỉ Phỉ đột nhiên mở miệng. Nàng lấy điện thoại di động ra, ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh thao tác. Vài giây đồng hồ sau, nàng ngẩng đầu. Tìm được, tại khiếu nại hồng thư trong thùng rác. Lục Trạch lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhanh, truyền phát ra nghe một chút. Cả phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Giang Phỉ Phỉ trên điện thoại di động. Giang Phỉ Phỉ nhấn xuống phát ra khóa. Một đoạn mang theo dòng điện tạp âm ghi âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Đầu tiên là một nam nhân tuổi trẻ khẩn trương lại kiềm chế thở dốc. Xuyệt. Nhanh, lập tức liền muốn văng lên. Các ngươi nghe là cái kêu Lâm Tiên Sinh tiếng nói, tràn đầy run rẩy cùng bất an. Trong ghi âm an tĩnh vài giây đồng hồ, chỉ có thể nghe được rất nhỏ hô hấp. Sau đó, đông, một cái ngột ngạt nhưng cực kỳ lực xuyên thấu vang động, đột ngột vang lên. Không giống như là đánh, càng giống là một loại nào đó vật nặng, nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Đông, khoảng cách đại khái 3-4 giây, lại là một chút. Đông, một chút lại một chút, phi thường có quy luật. Tựa như một cái nhịp khí, tinh chuẩn gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Trong phòng những người khác đều là một mặt hoang mang. Đây là động tĩnh gì? Lý Thần nhỏ giọng hỏi. Nghe, là có điểm lạ. Là đang đập thứ gì sao? Tống Tiết vậy nhăn nhăn lông mày. Lục Trạch thì là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đã ngửi thấy bảo khoản hương vị. Chỉ có Trần Liên. Từ lần thứ nhất vang động truyền đến thời điểm, trên mặt hắn loại kia lười biếng cùng tùy ý, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Sắc mặt của hắn, theo từng tiếng kia quy luật trầm đục, một chút xíu chìm xuống dưới. Ghi âm vẫn còn tiếp tục. Đông, đông, đông. Trần Liên bỗng nhiên giơ tay lên. Đóng lại. Giang Phỉ Phỉ lập tức ấn tạm dừng. Trong phòng khôi phục can tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem Trần Liên, bị hắn đột nhiên xuất hiện phản ứng giật nảy mình. "Trần ca, thế nào?" Lục Trạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Liên không có trả lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phần kia văn bản tài liệu, ánh mắt sắc bén. Qua 10 giây, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu, nhìn xem đám người. Môi của hắn giật giật, phun ra mấy chữ. "Vang động này, có kỳ quặc." Chương 29, tín hiệu cầu cứu chương 29, tín hiệu cầu cứu Trần Liên câu kia có kỳ quặc vừa ra khỏi miệng, cả phòng trước đó coi như nhẹ nhõm không khí, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. "An tĩnh." Cây kim rơi cũng nghe tiếng an tĩnh. Tống Thiết mặt mũi trắng bệnh, nàng vô ý thức xê dịch cái ghế. Trần ca, ngươi cũng đừng hù dọa ta hả? Ta nhắc gan, không khỏi bị hù. Lý Thần xoa xoa tay, gượng cười hai tiếng, ý đồ đánh vỡ cái này muốn mạng an tĩnh. Hắn đầu tiên là cảnh giác bay đầu quét mắt một vòng, xác nhận không có gì dị thường, mới ra vẻ chấn định mở miệng. Không phải đâu, Trần ca, ngươi đừng làm đến nghiêm túc như vậy được hay không? Chúng ta đây chính là nghiêm chỉnh hình sự trinh sát quan sát tiết mục, làm sao để cho ngươi nói chuyện, phong cách vẽ trực tiếp chạy tẩu tiến khoa học đi. Trên miệng hắn đầu đen rau muống lấy. Ánh mắt lại không tự giác hướng cửa ra vào nghiêng mắt nhìn. Trịnh Hồng Nghiệp cao mày, hắn dù sao cũng là cảnh sát hình sự giả, tố chất tâm lý quá cứng. Hắn không có bị không khí này hù đến, ngược lại là bị Trần Liên lời nói khơi gợi lên chuyên nghiệp lòng hiếu kỳ. Kỳ quặc, nơi nào có kỳ quặc? Trần Liên không có trả lời ngay, mà là nhằm vào Giang Phỉ Phỉ giơ lên cái cằm. Phỉ Phỉ, lại thả một lần. Lão Trịnh, ngươi cẩn thận nghe, đừng chỉ nghe đây là động tĩnh gì, ngươi nghe nó tiết tấu. Giang Phỉ Phỉ gật gật đầu, lần nữa nhấn xuống phát ra khóa. Đông, cái kia chờ muộn. Dầu có lực xuyên thấu vang động lại một lần truyền đến. Đông, đông. Lần này tất cả mọi người nín thở, vểnh hai cẩn thận phân biệt. Trịnh Hồng Nghiệp dứt khoát cầm qua điện thoại, trực tiếp tiến đến bên hai, nhắm mắt lại. Đông, đông, đông. Ghi âm phát hình mấy chục giây, Trịnh Hồng Nghiệp đỗng nhiên mở mắt ra. Không đúng. Hắn đưa di động bỏ lên trên bàn, ngoại phóng thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tiết tấu này không thích hợp. Hắn duỗi ra ngón tay, theo cái kia vang động ở trên bàn từng cái đập. Các ngươi nghe. Đông. Hắn gõ một chút, dừng lại rất ngắn đông. Lại một chút, dừng lại rất ngắn đông. Cái thứ ba, đây là một tổ, đúng không? Ba lần ở giữa, khoảng cách phi thường ngắn, đại khái liền một giây đồng hồ. Hắn dừng một chút, chờ lấy kế tiếp vận động. Đông. Hắn lần nữa đánh mặt bàn, nhưng lần này, ngón tay của hắn đứng tại giữa không trung, đợi trọn vẹn 3 giây. Đông. Lại là 3 giây. Đông. Sau đó là tổ này, 3 lần, nhưng là mỗi một kích ở giữa khoảng cách, rõ ràng dài ra không sai biệt lắm có 3 giây. Sau đó thì sao? Lục Trạch truy vấn. Vừa dứt lời, trong ghi âm vang động tiết tấu lại thay đổi. Đông. Ngắn dừng lại đông. Ngắn dừng lại đông. Trịnh Hồng Nghiệp ngón tay cực nhanh ở trên bàn gõ 3 cái. Lại biến trở về đi. Lại biến thành ngắn khoảng cách. Ta hiểu được. Đó căn bản không phải lung tung gõ. Đây là một cái cố định tuần hoàn. 3 vị trí đầu bên dưới là một tổ, khoảng cách ngắn. Ở giữa 3 lần là tổ thứ 2, khoảng cách trường. Sau 3 lần là tổ thứ 3, khoảng cách lại biến ngắn. Toàn bộ ghi âm mấy phần chung, tất cả đều là đang lặp lại quy luật này. Trịnh Hồng Nghiệp càng nói càng kích động, nhưng cuối cùng lại kẹp lại. Đây là có người đang cố ý như thế đập, đây tuyệt đối là cố ý. Có thể đây là ý gì? Hắn tại biểu đạt cái gì? Cũng không thể là trên lầu tại nhảy disco đánh đĩa đi. Đây cũng không phải là động lần đánh lần tiết tấu a. Người trong phòng hai mặt nhìn nhau, đều bị Trịnh Hồng Nghiệp phát hiện bị hôn mê rồi. Một cái quy luật tạp âm. Cái này so không quy luật tạp âm càng khiến người ta không nghĩ ra. Đây không phải cái gì ám hiệu. Một mực trầm mặc Trần Liên, cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Đây là tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu cầu cứu. Lục Trạch cái thứ nhất kêu lên, con mắt trừng giống như trung đồng. Không sai. Trần Liên tạo xem một vòng đám người. Chậm rãi giải thích. Đại gia hẳn là đều nhìn qua lấy trước kia chút phim chiến tranh tình báo hoặc là phim chiến tranh đi. Phát hiện báo thời điểm, trên tay cái kia máy móc tích tắc vang lên không ngừng. Đó chính là mật mã Morse. Nó dùng ngắn ngủi điểm cùng hơi dài vẽ đến đại biểu khác biệt chữ cái cùng với con số, từ đó truyền lại tin tức. Hắn cầm lấy trên bàn một cây bút, tại trên văn kiện điểm một cái. Vừa rồi lao chỉnh phân tích, ngắn khoảng cách, liền đại biểu điểm. Hắn lại dùng bút ở trên giấy vẽ một chút. Dáng dấp khoảng cách, liền đại biểu vẽ. Cho nên, vừa rồi cái kia vang động quy luật phiên dịch tới chính là Trần Liên ánh mắt trở nên sắc bén, gàn từng chữ nói. Ba ngắn, ba trưởng, ba ngắn. Tại mật mã Morse trong, ba ngắn đại biểu chữ cái S, ba trưởng đại biểu chữ cái O. Ba ngắn, ba trưởng, ba ngắn, liền đứng lên chính là SOSSOS. Khi ba chữ này mẫu từ Trần Liên trong miệng phun ra thời điểm, trong cả căn phòng người đều bừng tỉnh đại ngộ. Còn có một tia từ lương chui lên tới hàn ý. Ta dựa vào. Lục Trạch kích động vô đuổi, SOS. Quốc tế thông dụng tín hiệu cầu cứu. Cho nên, cái kia Lâm tiên sinh nghe được căn bản không phải cái gì tạp âm nhiêu dân. Là hắn trên lầu hộ gia đình đang dùng gõ đất tấm phương thức gửi đi tín hiệu cầu cứu. Giang Phỉ Phỉ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, nàng lập tức hoán đổi đến cảnh sát hình sự hình thức. Cầu cứu. Vậy nói rõ trên lầu người có sinh mệnh nguy hiểm. Trịnh Hồng Nghiệp vậy kịp phản ứng, sắc mặt của hắn không gì sánh được khó coi. Báo án trong vật liệu nói, thanh âm này mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở cố định thời gian xuất hiện, điều này nói rõ người bị hại còn sống. Mà lại, hắn mỗi ngày đều tại cố định thời gian bước lên nguy hiểm to lớn, hướng ngoại giới cầu cứu. Ông trời của ta, chúng ta thế mà đem trọng yếu như vậy tín hiệu cầu cứu trở thành phổ thông thiếu lại, còn tại trong thùng rác nằm lâu như vậy. Trịnh Hồng Nghiệp ảo não đập một cái bàn. Bản án tính chất tại thời khắc này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này không còn là cùng một chỗ đơn giản quê nhà tranh chấp, đây là cùng một chỗ ngay tại phát sinh mạng người quan trọng ác tính vụ án. Nghĩ cách cứu viện nhất định phải là nhiệm vụ thiết yếu. Đều đừng vội kích động. Mọi người ở đây trên cảm xúc đầu thời điểm, Trần Liên mở miệng lần nữa, cho tất cả mọi người tạt một chậu nước lạnh. Hắn biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ thâm trầm. Các ngươi muốn một vấn đề. Một người bình thường, tại thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, có thể có mấy cái sẽ nghĩ tới dùng mật mã một sẽ loại phương thức này đi cầu cứu. Tất cả mọi người là sững sờ. Trần Liên tiếp tục phân tích nói, điều này nói rõ, người bị hại này có tương đương mạnh để phòng tri thức cùng tự cứu ý thức, thậm chí khả năng tiếp thụ qua tương quan huấn luyện. Tâm lý của hắn tố chất tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Trần Liên đồn đốn, ánh mắt lợi hại đảo qua mỗi người. Như vậy vấn đề tới, có thể đem dạng này một cái có đầu não, có tri thức người bây khốn, để hắn trừ dùng loại này nguyên thủy nhất, bí mật nhất phương thức gõ đất tấm cầu cứu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. Các ngươi cảm thấy, trên lầu cái kia cái gọi là hàng xóm sẽ là cái cỡ nào giàu hoạt, cỡ nào khó chơi nhân vật. Trần Liên lời nói, để ở đây tất cả mọi người ngây dại. Không sai, một cái có thể tại trong tuyệt cảnh, nghĩ đến dùng mật mã hoặc sẽ loại phương thức này người cầu cứu, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Đối thủ của hắn sẽ chỉ càng đáng sợ. Chương 30, thành lập tổ chuyên án chương 30, thành lập tổ chuyên án Trịnh Hồng Nghiệp hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, trên mặt lộ ra một vòng quyết đoán. Không được, ta phải lập tức trở về trong đội. Hắn nhìn về phía Trần Liên cùng Lục Trạch, ngữ khí nghiêm túc. Vụ án này tính chất quá ác liệt, nhất định phải lập tức thành lập tổ chuyên án. Ta ở chỗ này, ngược lại sẽ xáo trộn các ngươi tiết mục quay chụp kế hoạch, ảnh hưởng hành động tính bí mật. Hắn vô vô Trần Liên bà bay, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Nơi này liền giao cho ngươi, Trần Liên. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Có bất kỳ cần, tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta dẫn người công kích. Nói xong, hắn liền sải bước hướng ngoài cửa đi đến, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Cảnh sát hình sự giả quả quyết cùng chuyên nghiệp, tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lục Trạch nhìn xem Trịnh Hồng Nghiệp rời đi bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Trần Liên, trong ánh mắt tất cả đều là không đè nén được hưng phấn. Quay chủ kế hoạch đến đổi. Tất cả bên ngoài thầy quay phim toàn bộ triệt tiêu, chỉ lưu hoạch tâm tổ, xa xa đi theo. Chủ yếu hình ảnh, liền dùng ngươi, Giang cảnh quan, còn có chúng ta đặc biệt thám tử khách quý trên người lỗ kim camera tới quay. Lục Trạch càng nói càng kích động, vung tay lên. Thị giác thứ nhất. Biết hay không cái gì gọi là thị giác thứ nhất? Cái này đời nhập cảm giác, cái này chân thực cảm giác, trực tiếp kéo căng. Người xem liền theo các ngươi cùng một chỗ, chui vào hiện trường phát hiện án, từng bước một để lộ đáp án, cứu ra con tin. Ta dựa vào, cái này không thể so với những cái kia máu chó kịch thần tượng đốt gấp trăm lần. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, tiết mục truyền ra lúc, mưa đạn sẽ là cỡ nào điên cuồng cảnh tượng. Trần Liên nhìn xem hắn bộ kia sắp nguyên điệu cất cánh dáng vẻ, khóe miệng giật một cái. Lục đạo, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta đây là đi cứu người, không phải đi đập điệp chung đi bảy. Chú ý an toàn, chú ý ẩn nấp, đây mới là trọng yếu nhất. Hai giờ sau, tiến về Lan Đỉnh tiểu khu xe bảo mẫu bên trên. Trong xe bầu không khí có chút vi diệu. Lý Thần cùng Tống Thiết song song ngồi, hai người trên mặt đều treo nghề nghiệp hóa mỉm cười, nhưng ngón tay lại tại trên màn hình điện thoại di động cực nhanh gõ lấy. Đây là Lục Trạch vừa mới hạ đạt từ mệnh lệnh. Để bọn hắn hai lập tức phát mịp rồi login, là tiết mục thêm nhiệt. Nhưng yêu cầu rất kỳ quái. Không có khả năng sách bất luận cái gì cùng tình tiết vụ án có liên quan chữ, thậm chí liền tiết mục danh tự cũng không thể sách. Chỉ có thể phát một chút lập lờ nước đôi, làm cho người mơ màng nội dung. Lý Thần mịp rồi login văn án là, một lần không tưởng tượng được lữ trình, một cái khiêu chiến hoàn toàn mới, hy vọng chúng ta có thể mang đến một cái tốt kết quả. Ủng hộ. Ảnh nên là một tấm ngoài cửa sổ xe phong cảnh chiếu. Tống Thiết văn án thì là xuất phát, cùng bằng hưu mới bọn họ cùng một chỗ đi làm một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Khẩn trương lại chờ mong, ảnh nên là chính nàng hé mở bên mặt tự chủ. Hai người cơ hồ là đồng thời nhấn xuống phím gửi đi. Làm ngành giải trí đỉnh lưu, bọn hắn mịp rồi lọc gì một khi phát ra, khu bình luận trong nháy mắt liền bị fan hâm mộ công hãm. Kaka lại đi ghi chép tiết mục mới rồi. Là bảo tàng gì tống nghệ, vờ cờ giờ. Thiết thiết tấm này tự chủ đẹp phát nổ. Muốn đi làm công lịch sao? Nhân mỹ tâm thiện, bạn mới. Là ai là ai? Để cho ta khang khang. Nhưng mà, ngay tại đám fan hâm mộ điên cuồng đoán thời điểm, một đề tài từ khóa lại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, lặng yên không một tiếng động bò lên trên bảng hot search. Đồng thời tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, một đường bọn tới đứng đầu bảng. Trần Liên, tiết mục bắt đầu. Phía sau còn đi theo một cái màu đỏ tím bạo chữ. Điểm đi vào xem xét, tất cả đều là tổ tiết mục trước đó thả ra đoạn kia. Trần Liên tại trong phòng họp phân tích tình tiết vụ án dẫn đường phim báo trước. Trong video Trần Liên, logic rõ ràng, ánh mắt sắc bén, cuối cùng phá giải ra SOS tín hiệu cầu cứu trong nháy mắt, càng là xoáy đến làm cho người da đầu run lên. Khu bình luận đã triệt để đến rồi. Ngoa tạo, đây là cái gì thần tiên tống nghệ? Bắt đầu liền trực tiếp bên trên chân thực vụ án. Cái này gọi Trần Liên làm người là ai a? Đầu góc này là gốc cắt bọn sinh vật năng mọc ra sao? Không nói những cái khác, liền xông tiết tấu này, tiết mục này ta đổi định. Cho nên Lý Thần cùng Tống Thiết cũng là tiết mục này khách quý. Ông trời của ta, đây là cái gì thần tiên liên động? Trong buồng xe, Lý Thần cùng Tống Thiết nhìn xem cái kia chướng mắt hot sẽ ập từ khóa, lại nhìn một chút chính mình mịp rồi lọc cái đỉnh dưới đấy những cái kia cọ nhiệt độ bình luận, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cam. Làm nửa ngày, hai người bọn họ đỉnh lưu, thế mà thành cho một cái làm người thêm nhiệt công cụ hình người. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Cùng lúc đó, thị hình sự trinh sát đại đội, phòng họp. Trịnh Hồng Nghiệp vừa đẩy cửa tiến đến, toàn bộ người của phòng làm việc đều đứng lên. Trịnh đội. Trịnh Hồng Nghiệp khoát tay áo, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, biểu lộ nghiêm túc. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Lập tức cho ta kết nối tổ tiết mục phát sóng trực tiếp tín hiệu, ném đến trên màn hình lớn. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người, thời gian thực theo vào điều tra của bọn hắn quá trình. Tin tức tổ, lập tức loại bỏ Lan Đình tiểu khu 602 thất hộ gia đình tất cả quan hệ xã hội. Tổ hành động, toàn viên chờ lệnh, một khi Trần Liên bọn hắn bên kia phát ra tín hiệu, lập tức xuất động. Mệnh lệnh từng đầu hạ đạt, toàn bộ hình sự trinh sát đại đội trong nháy mắt biến thành một máy cao tốc vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Một cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự, nhìn xem chiến trận này, nhịn không được nhỏ giọng cùng bên cạnh đồng sự nói thầm. Tôn ca, cái này tình huống như thế nào a? Chính đội làm sao để chúng ta đi theo một cái chương trình tạp kỹ hành động? Được gọi là Tôn Phúc Nam Nhân, là trong đội kỹ thuật nòng cốt, phụ trách mạng lưới truy tung cùng kỹ thuật điều tra. Hắn nghe vậy, nhếch miệng, trong đôi mắt mang theo mấy phần xem thường. Ai biết được? Đoán chừng là cái kia gọi Trần Liên cùng Trịnh đội có chút quan hệ đi. Một cái chương trình tạm kỹ mà thôi, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự? Hơn phân nửa đều là có cái bản. Tôn Phúc nâng đỡ mắt kính của mình, tiếp tục nói: Hiện tại cũng niên đại gì, phá án dựa vào là MBA, dựa vào là thiên nhãn hệ thống. Còn chơi chủ nghĩa anh hùng cá nhân bộ kia, đã sớm quá hạn. Nếu thật là gặp được tình huống đột phát nào đó, mấy cái kia minh tinh cùng là người, không thêm phiền cũng không tệ rồi, còn trông cậy vào bọn hắn phá án. Hắn mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng vẫn là bay vào Trịnh Hồng Nghiệp trong lốt hai. Trịnh Hồng Nghiệp không quay đầu lại, cũng không có phản bác. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem chiếu ảnh trên màn bài, dần dần rõ ràng hình ảnh. Hắn biết, trong đội rất nhiều người đều cùng Tôn Phúc có ý tưởng giống nhau. Quá độ ỷ lại công nghệ cao, khiến cái này tuổi trẻ các cảnh sát dần dần quên đi suy luận tại phá án trong quá trình tầm quan trọng. Hắn hy vọng, Trần Liên biểu hiện hôm nay có thể cho những này người mắt cao hơn đầu bọn họ, hào hào học một khóa, để bọn hắn nhìn xem, một cái chân chính đại não, đến cùng khủng bố đến mức nào. Xe bảo mẫu tại lắc lư trên con đường chạy được gần 2 canh giờ, rốt cục đã tới mục đích. Lan Đình tiểu khu. Một cái nghe thấy danh tự, còn tưởng rằng là cái gì cấp cao khu dân cư. Nhưng trên thực tế, nơi này lại là Giang Thành thị cũ kỹ nhất, xa xôi nhất cư xá một trong. Nhà lầu tường ngoài pha tạp không chịu nổi, lộ ra bên trong màu đỏ tấm gạch. Trong hành lang chất đầy các loại tạp vật, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc. Lục Trạch nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, cau mày. Không được, không có khả năng cứ như vậy đi vào. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thần cùng Tống Thiết. Chương 31, bất tường khí tức chương 31, bất tường khí tức hai người các ngươi mục tiêu quá lớn, lại thêm chúng ta cái này quay phim thiết bị, đi vào liền phải bị toàn cư xá cư dân vây xem. Đến lúc đó đừng nói cứu người, chỉ sợ liền lâu đều lên không đi. Lục Trạch quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Dạng này, Lý Thần, Tống Thiết, còn có ta, chúng ta đều lưu tại trong xe. Thông qua phát sóng trực tiếp tín hiệu, tùy thời theo vào tình huống. Trần Liên, Giang Cảnh Quan, còn có Lâm Phàm lão sư, ba người các ngươi mang theo lỗ kim camera, đi lên trước sở tình huống. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Bị điểm đến tên Lâm Phàm, là một cái mang theo mắt kính gọng vàng, nhìn nhã nhặn nam nhân trung niên. Hắn là tổ tiết mục mời tới một vị khác đặc biệt khách quý, một tên có chút danh tiếng thám tử tư. Trần Liên, Giang Phỉ Phỉ, Lâm Phàm ba người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Ba người xuống xe, bước nhanh đi vào dãy kia tản ra khí tức chẳng lành lầu cư dân. Người báo án Lâm tiên sinh, ở tại 502. Mà cái kia phát ra tín hiệu cầu cứu người bị hại, ngay tại hắn trên lầu, 602. Bọn hắn chuyến này mục tiêu thứ nhất là tìm được trước người báo án Lâm tiên sinh, hiểu rõ kỹ lượng hơn tình huống. Ba người rất nhanh liền đi tới 502 cửa ra vào. Đây là một cánh cũ kỹ lớp sơn đều đã chọc ra cửa chống trộm. Giang Phỉ Phỉ đi lên trước, đưa tay gõ cửa một cái. Đông, đông, đông. Thanh thúy tiếng đập cửa tại an tĩnh trong hành lang quanh quẩn. Nhưng mà, trong môn nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Có người ở nhà sao? Chúng ta là cộng đồng tới làm cái thăm đáp lễ. Giang Phỉ Phỉ đổi cái lý do thoái thác, lại gõ cửa mấy lần. Trong môn vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ba người trao đổi một ánh mắt, đều cảm thấy sự tình có chút không đúng. Trần Liên lấy điện thoại di động ra, bấm người báo án Lâm tiên sinh điện thoại. Điện thoại thông, nhưng không người nghe. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói thám tử Lâm Phàm, đột nhiên hít mũi một cái. Lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Không thích hợp. Ánh mắt của hắn tại đóng chặt cửa chống trộm cùng hoàn cảnh chung quanh bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn. Trong không khí có một cỗ rất kỳ quái hương vị. Lâm Phàm biểu lộ trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, hắn bén nhạy đã nhận ra trong không khí nổi lơ lửng bất an thừa số, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chỉ sợ là xảy ra chuyện. Xe bảo mẫu trong, bầu không khí có chút ngưng trệ. Lý Thần bọn người chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào trước mặt giám sát màn hình. Màn hình bị chia cắt thành mấy cái khối nhỏ, rõ ràng lộ ra được Trần Liên, Giang Phỉ Phỉ cùng Lâm Phàm ba người thị giác thứ nhất. Tình huống như thế nào? Làm sao gõ cửa hồi lâu đều không có người mở? Lý Thần nhìn xem trong tấm hình cái kia phiến không nhúc nhích tí nào cũ kỹ cửa phòng, nhịn không được gãi đầu một cái. Cái này người báo án Lâm tiên sinh, làm cái gì máy bay? Không phải chính hắn vô cùng lo lắng báo động, nói trên lầu hàng xóm khả năng xảy ra chuyện sao? Làm sao hiện tại chúng ta người tới, chính hắn ngược lại bắt đầu chơi mất tích? Tống Thiết vậy đi theo đầu đen rau muống. Chính là a, cái này không tinh khiết đem chúng ta làm cho khỉ sao? Thị hình sự trinh sát đại đội trong phòng họp. Trịnh Hồng Nghiệp đốt lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi. Trong khói mù lờ, suy nghĩ của hắn về tới vài ngày trước. Lần thứ nhất nhận được Lâm tiên sinh điện thoại báo cảnh sát lúc, hắn có thể tinh tường cảm nhận được đối phương trong giọng nói lo lắng cùng sợ hãi. Loại cảm xúc kia tuyệt đối không phải giả vờ. để bảo đảm tiết mục thu thuận lợi, hắn còn cố ý dặn dò qua Lâm tiên sinh, mấy ngày nay cần phải đợi trong nhà, hoặc là ra ngoài trước nhất định phải sớm thông chi tổ tiết mục. Lâm tiên sinh lúc đó miệng đầy đáp ứng, thái độ phi thường phối hợp. Theo lý thuyết, hắn không nên, vậy tuyệt đối không có lý do hội mất liên lạc. Trừ phi, Trịnh Hồng Nghiệp tâm lý hơi hồi hộp một chút, một cái không tốt suy nghĩ xông ra. Trừ phi, hắn vậy xảy ra chuyện. Trong hành lang, đông, đông, thùng thùng. Lâm Phàm tăng thêm lực đạo, lại dùng sức đập vài cái lên cửa. Cái này phiến đáng thương cửa chống trộm bị hắn gõ đến ông ông tắc hưởng, trên cửa lớp sơn đều tuôn rơi hướng xuống rơi. Có thể trong môn vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Không được, hay là không ai. Lâm Phàm ngừng tay, lắc đầu. Hắn đã tiếp tục không ngừng mà gõ nhanh một phút đồng hồ liền xem như con heo, cũng nên bị đánh thức. Ta lại gọi điện thoại thử một chút. Giang Phỉ Phỉ chưa từ bỏ ý định, lại một lần bấm Lâm tiên sinh điện thoại. Trong ống nghe truyền đến vẫn là đoạn kia quen thuộc máy móc giọng nữ. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau phần mềm chat đâu. Trần Liên ở một bên nhắc nhở. Giang Phỉ Phỉ ấn mở phần mềm chat, tìm tới Lâm tiên sinh ảnh chân dung, phát cái tin đi qua. Lâm tiên sinh, chúng ta đã đến các ngài cửa, ngài ở nhà không? Tin tức phát ra ngoài, một cái dấu chấm than màu đỏ theo sát phía sau. Giang Phỉ Phỉ tâm chìm xuống. Vừa rồi tại trên xe, nàng liền cho Lâm tiên sinh phát qua tin tức, lúc đó mặc dù không có hồi phục, nhưng ít ra là phát ra ngoài. Nàng coi là đối phương chỉ là không thấy được. Nhưng bây giờ, cái này dấu chấm than màu đỏ, để trong nội tâm nàng cảm giác bất an kia càng mãnh liệt. Đúng lúc này, đối diện bọn họ cái kia phiến 403 cửa phòng, đột nhiên từ bên trong bị kéo ra một đường nhỏ. Một cái đầu từ trong khe cửa ló ra. Đó là một cái nhìn hơn 50 tuổi nam nhân trung niên, tóc rối bời khắp khuôn mặt là chưa tỉnh ngủ được bội. Hắn ánh mắt bất thiện quét ba người một chút, thanh âm khàn khàn lại trầm thấp. Gõ gõ gõ, gõ cái gì gõ? Nam nhân thái độ rất sông, tràn đầy không kiên nhẫn. Giang Phỉ Phỉ vội vàng gạt ra một cái nghề nghiệp tính mỉm cười, tiến lên một bước giải thích nói: "Không có ý tứ a đại thúc, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chúng ta là tìm đến 404 các gia đình, xin hỏi ngài biết hắn đi đâu sao?" 404. Nam nhân trung niên dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Giang Phỉ Phỉ. Nơi này nào có cái gì hộ gia đình? Ta chuyển đến chỗ này đều nhanh 3 năm liền không có gặp đối diện cánh cửa này mở qua. Nam nhân lời nói, để Giang Phỉ Phỉ cùng Lâm Phạm đều ngây ngẩn cả người. Không người ở. Cái này sao có thể? Giang Phỉ Phỉ lập tức lấy điện thoại di động ra, lần nữa thẩm tra đối chiếu người báo án Lâm tiên sinh cung cấp tin tức. Địa chỉ Thanh Thanh sở sở biết. Lan Đình tiểu khu, lầu số 6, 4 phòng ở, 404 hảo. Không sai a. Đại thúc, ngài là không phải nhớ lầm. Giang Phỉ Phỉ chưa từ bỏ ý định truy vấn. Chúng ta có tin tức xác thật, nơi này là ở người. Ta nhớ lầm. Nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng, cửa mở đến lớn hơn chút, cả người hắn đều dựa vào tại trên khung cửa. Ta mỗi ngày ở chỗ này, ta cửa đối diện ở không coi ở người, ta có thể không biết. Các ngươi là ai? Xét sổ gia đình. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Chúng ta Giang Phỉ Phỉ đang muốn giải thích, lại bị Trần Liên đưa tay đánh gãy. Trần Liên một mực không nói chuyện, chỉ là yên lặng quan sát đến hết thảy xung quanh. Giờ phút này, hắn đi lên trước, ánh mắt rơi vào 404 trên cửa phòng. Hắn không có canh cổng khóa, cũng không có nhìn mắt mèo, mà là chỉ hướng cửa phòng cùng khung cửa chỗ nối tiếp nơi hẻo lánh kia. Các ngươi nhìn nơi đó. Giang Phỉ Phỉ cùng Lâm Phạm thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia không đáng chú ý trong góc, thình lình kết lấy một tấm mạng nhện. Không, không chỉ một tấm. Đó là một tầng chồng lên một tầng, rác rối phức tạp mạng nhện. Mạng nhện nhan sắc đã không phải là màu trắng, mà là bày biện ra một loại màu xám đen, phía trên treo đầy thật dày cho bụi. Mà tại mạng nhện chính giữa, một cái lớn chừng bàn tay nhện, chính nhàn nhã nằm sấp. Chương 32, thật là trò đùa quái đản. Chương 32, thật là trò đùa quái đản. Phản phất tại tuyên cáo, nơi này là lãnh địa của nó. Lại nhìn chốt cửa. Cái kia đời cũ xà ngang trên chốt cửa, đều bao trùm lấy một lớp bụi. Tầng kia bụi rất phẳng cả, không có bất kỳ cái gì bị đụng vào qua vết tích. Trần Liên duỗi ra ngón tay, ở trong không khí hư hư khoa tay một chút. Mạng nhện nhan sắc biến thành màu đen, nói do nó tồn tại thời gian đã lâu, mà lại là tầng tầng được ra, chứng minh trong thời gian này, cánh cửa này chưa bao giờ bị mở ra qua, nếu không mạng nhện kết cấu sớm đã bị phá hủy. Trên chốt cửa cho bụi, đều không có lỗ hổng, đồng dạng đã chứng minh điểm này. Trần Liên thanh âm rất bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Cho nên, vị đại thúc này nói lời, xác suất lớn là thật. Căn phòng này, chí ít có hơn mấy tháng, thậm chí càng lâu, không có người mở ra. Trần Liên phân tích, để Giang Phỉ Phỉ cùng Lâm Phạm hít sâu một hơi. Nếu như nơi này thật không người ở, cái kia báo động Lâm tiên sinh là ai? Hắn tại sao muốn cung cấp một cái giả địa chỉ? Chẳng lẽ thật là trò đùa quái đản? Giang Phỉ Phỉ sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng cảm giác mình bị chơi xỏ. Nàng lấy điện thoại di động ra, một lần cuối cùng nếm thử gọi Lâm tiên sinh điện thoại. Lần này, trong ống nghe truyền đến không còn là không người nghe thanh âm nhắc nhở, mà là một trận âm thanh bận qua đi, băng lãnh máy móc giọng nữ. Có lỗi với, ngài gọi điện thoại máy đã tắt. Giang Phỉ Phỉ hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nàng hoán đổi đến phần mềm chat, chuẩn bị cho đối phương phát một câu chất vấn. Nhưng khi nàng ấn mở khung chat lúc, trong màn hình bắn ra vậy được màu xám chữ nhỏ, để nàng cả người đều cứng đờ. Đối phương đã đem ngài xóa bỏ hảo hữu. Giang Phỉ Phỉ tức giận đến dậm chân, kém chút không có ném điện thoại di động. Cho vào sổ đen ta. Còn tắt máy. Ngươi có ý tứ gì? Nàng đối với màn hình điện thoại di động một trận chuyển vận. Lâm Phàm ở bên cạnh nhìn xem, khoe miệng giật một cái, muốn quên lại không dám quên. Cùng lúc đó, tiết mục trong phát sóng trực tiếp đã sôi trào. Tình huống như thế nào? Người báo án chạy trốn. 666, đây là cái gì kiểu mới viễn thông lừa dối sao? Đem cảnh sát lừa gạt đến hiện trường sau đó cho vào sổ đen chạy trốn. Trước mặt, cách cục nhỏ. Cái này gọi cực hạn lôi kéo. Tại sao ta cảm giác chuyện này không đơn giản đâu? Phía sau lạnh siêu siêu. Tống Thiết vậy tiến đến màn ảnh trước, nhỏ giọng đối phát sóng trực tiếp người xem nói, mọi người trong nhà, tình huống có chút phức tạp. Nhưng ta cảm giác, Trần Lao sư bọn hắn nhất định có thể giải quyết. Tại phía xa cục thành phố Trịnh Hồng Nghiệp, thông qua màn hình nhìn xem trong hành lang phát sinh hết thảy, lông mày đều vận thành một cái u cục. Vụ án này, không thích hợp. Trịnh Hồng Nghiệp trầm giọng nói ra, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Người báo án cung cấp một cái dấu chỉ ít mấy năm địa chỉ, đem người dẫn đi qua, sau đó người một nhà ở giữa bốc hơi. Mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Đơn thuần trò đùa quái đản. Ta không tin. Hiện trường. Giang Phỉ Phỉ phát tiết xong cảm xúc, cuối cùng tỉnh táo một chút. Nhưng nàng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Trần Liên, nhìn về hướng trong thang lầu phương hướng. Trần Liên, nếu không, chúng ta đi trước trên lầu nhìn xem. Nàng chỉ trần nhà. Cái kia đông 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 thanh âm, không phải vẫn còn chứ? Nói không chừng cái này đáng chết Lâm tiên sinh, là muốn đem chúng ta dẫn tới trong tòa nhà này, chân chính manh mối trên lầu. Có lẽ chính hắn bị vây ở trên lầu một nơi nào đó nữa nha. Cái này nghe, ngược lại là một hợp lý phỏng đoán. Nếu 404 là giả, vậy cũng hứa mục đích thực sự cần chính bọn hắn đi tìm. Lâm Phàm cũng cảm thấy có đạo lý, đi theo phụ họa, đúng ai Trần ca, chúng ta lên đi xem một chút đi, dù sao cũng so ở chỗ này tốn hao lấy mạnh. Nhưng mà, Trần Liên lại lắc đầu. Trên mặt hắn biểu lộ rất bình tĩnh. Ta nói hai vị, đừng lên đầu a. Chơi qua tìm ra lời giải trò chơi không có. Trần Liên rỗi ra một ngón tay, tại trước mặt hai người lung lay. Ngươi gặp qua cái nào người chơi, gian phòng thứ nhất mật mã còn không có giải khai, liền vội vã bọn tới gian phòng thứ hai đi. Cái kia không gọi dũng mãnh, gọi là chạy lung tung, cuối cùng sẽ chỉ kẹt tại nguyên địa, không biết mình đến cùng nên làm gì. Hắn dừng một chút, thu tay lại, thăm dò trở về trong túi. Logic, muốn một vòng trừ một vòng. Chúng ta tại sao phải ở chỗ này? Trần Liên tự hỏi tự trả lời. Bởi vì cái kia cái gọi là Lâm tiên sinh, cho chúng ta 404 địa chỉ này. Hiện tại chúng ta phát hiện 404 có vấn đề. Vậy chúng ta đầu tiên phải giải quyết, chính là 404 vì cái gì có vấn đề cùng hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn 404. Mà không phải bị một cái khác không đầu không đuôi manh mối, nắm mũi dẫn đi. Nếu không, trên lầu thanh âm, rất có thể chính là một cái khác bấy dập, để cho chúng ta lâm vào một cái vĩnh viễn không giải được vòng lặp vô hạn. Trần Liên lời nói, để Giang Phỉ Phỉ cùng Lâm Phạm đều bình tĩnh lại. Xác thực, bọn hắn vừa rồi có chút bị cảm xúc mang theo đi. Cái kia. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giang Phỉ Phỉ có chút mở mịt. Trần Liên khỏe miệng một phát, lộ ra hai hàm răng trắng. Hướng về phía bên cạnh một mực xem trò vui đại thúc trung niên cười cười. Thúc, cảm ơn a, giúp chúng ta bớt đi không ít chuyện. Sau đó hắn quay người, đối với Giang Phỉ Phỉ cùng Lâm Phạm vung tay lên. Đi, mang các ngươi đi chỗ tốt. Đi chỗ nào? Tiểu khu công nghiệp. Trần Liên ngữ khí nhẹ nhàng giống như muốn đi chơi xuân. Đi dò tra, cái này 404 chủ hộ, đến cùng là cái gì như bị xả thần. Một đoàn người quay người đi hướng thang máy. Đang đợi thang máy thời điểm, Trần Liên lặng lẽ lui ra phía sau một bước, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một cái mã số. Uy, chính đội, ta Trần Liên. Ngữ khí của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Có cái sự tình, đến làm phiền các ngươi đội hình sự kỹ thuật ủng hộ. Ta cho ngươi cái dãy số, 139XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX còn tại cùng Phỉ Phỉ trò chuyện, tín hiệu là thông. Ta cần các ngươi tra ra cái số này tất cả tên thực tin tức, còn có, một lần cuối cùng khởi động máy lúc chạm cơ sở định vị. Chính đội, chuyện này rất mấu chốt, xin nhờ. Cúp điện thoại, Trần Liên ngẩng đầu nhìn một chút trên thang máy phương nhảy lên màu đỏ số lượng, ánh mắt thâm thúy. Trong lòng của hắn có một cái suy đoán, nhưng hắn không nói. Cái này cái gọi là Lâm tiên sinh, phí lớn như vậy kình đem bọn hắn dẫn tới, tuyệt đối không phải trò đùa quái đản đơn giản như vậy. Đây càng giống một cái thiết kế tỉ mỉ cái bẫy, một cái mồi nhử. Nhất cử nhất động của bọn họ, rất có thể ngay tại cái nào đó nhìn không thấy trong góc, bị người giám thị lấy. Nói ra, sẽ chỉ làm Giang Phỉ Phỉ cùng Lâm Phạm càng căng thẳng hơn, là chuyện vô bổ. Hay là lấy trước đến xác thực chứng cứ lại nói. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Lan Đình tiểu khu vật nghiệp phòng làm việc, tại một cái không đáng chú ý trong góc. Phòng làm việc không lớn, một người mang kính mắt, nhìn có chút mệt mỏi tuổi trẻ tiểu ca đang ngồi ở trước máy vi tính áp. Nhìn thấy Trần Liên một đoàn người tiến đến, hắn sửng sốt một chút. Các ngươi tìm ai? Trần Liên cười hì hì đi lên trước, tự lai thuộc địa nằm nhoài trên sân khấu. Tiểu ca, chào ngươi, quấy rầy một chút. Chúng ta muốn trưng cầu ý kiến vấn đề. Lâu số 6, 4 phòng ở, 404 thất, gia đình này, các ngươi chỗ này có đăng ký tin tức sao? Vật nghiệp tiểu ca cảnh giác nhìn bọn hắn một chút. Các ngươi là ai? Chúng ta không có khả năng tùy tiện lộ ra chủ xí nghiệp tin tức. Giang Phỉ Phỉ tiến lên một bước, mặt không thay đổi từ trong túi móc ra giấy chứng nhận, ở trước mặt hắn sáng lên một cái. Cảnh sát, phá án. Đơn giản bốn chữ, so bất kỳ giải thích nào đều hữu dụng. Chương 33, giống 5 năm phòng ở chương 33, giống 5 năm phòng ở vật nghiệp tiểu ca biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, lập tức từ trên ghế đứng lên, liền eo đều đứng thẳng lên không ít. Cảnh sát đồng chí. Tốt tốt, ta lập tức tra. Tay hắn bận bịu chân loạn địa tại trên máy vi tính thao tác. Lầu số 6, 4 phòng ở. 404 hắn một bên lẩm bẩm, một bên đánh bàn phím, rất nhanh, trên màn hình bắn ra một cái tin tức hung. Tra được. Chủ hộ họ Trương, không họ Lý a. Vật nghiệp tiểu ca nhìn màn ảnh, khẳng định nói ra. Kết quả này, tại Trần Liên trong dự liệu. Họ Trương. Giang Phỉ Phỉ lặp lại một lần, chân mày nhíu chặt hơn. Vậy cái này Trương tiên sinh, hiện tại ở chỗ này sao? Vật nghiệp tiểu ca lắc đầu. Không nổi. Trương tiên sinh ra hải tử, tựa như là ở nước ngoài phát triển, rất có tiền đồ. Đại khái hơn 5 năm trước đi, Trương tiên sinh một nhà liền tất cả đều đem đến nước ngoài đi, tìm nơi nương tựa hải tử đi. Phòng này cũng liền một mực trống không, không có bán, vậy không nghe nói cho người khác mướn. Đồ dùng bên trong nghe nói đều đơn giản xử lý xong, trên cơ bản chính là cái phòng trống. 5 năm trước. Điểm thời gian này, để Giang Phỉ Phỉ cùng Lâm Phàm đều có chút choáng váng. Một cái giống 5 năm phòng ở. Cái kia báo động Lâm tiên sinh, đến cùng là cái quỷ gì? Trần Liên vẫn như cũ rất tỉnh táo, hắn tiếp tục truy vấn. Giống 5 năm, vậy cái này 5 năm phí điện nước, vật nghiệp phí, đều có ghi chép sao? Có. Vật nghiệp tiểu ca liền đội vàng gật đầu, lại đang trên máy vi tính điểm mấy lần. Vật nghiệp phí là Trương tiên sinh hàng năm ủy thác trong nước bằng hữu đúng hạn giao, cái này không có vấn đề. Phí điện nước lời nói hắn chỉ vào trên màn hình bảng biểu. Các ngươi nhìn, mấy năm này đi chép, tất cả đều là không. Tí xíu cũng chưa dùng qua. Phòng này, tuyệt đối không người ở. Thủy điện ghi chép là không biết gặp người. Lần này, xem như triệt để xác nhận, 404 chính là một gian từ đầu đến đuôi phòng trống. Tất cả manh mối, tựa hồ cũng gây mất. Người báo án là giả, địa chỉ là giả, hết thảy cũng giống như một trận hoang đường náo kịch. Giang Phỉ Phỉ cảm giác một cỗ cảm giác bất lực dâng lên. Đúng lúc này, nàng điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên dồn dập tiếng chuông. Tại cái này trong phòng làm việc an tĩnh, đặc biệt chói tai. Giang Phỉ Phỉ lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy điện báo biểu hiện, mừng rỡ. Là Trịnh đội. Nàng lập tức ấn nút tiếp nghe khóa, mở miễn đề. "Uy, Trịnh đội, trả được chưa?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trịnh Hồng Nghiệp có chút ngưng trọng thanh âm. Giang Phỉ Phỉ lắng nghe, trên mặt biểu lộ theo Trịnh Hồng Nghiệp giảng thuật, một chút xíu phát sinh biến hóa. Từ chờ mong, đến nghi hoặc, lại đến chấn kinh. Một đoàn người trầm mặc về tới tổ tiết mục xe bảo mẫu bên trên. Cửa xe phanh đóng lại, ngăn cách phía ngoài ồn ào náo động, vậy đem một loại ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt khóa tại cái này trong không gian thu hẹp. Tống Tiết trà sát cánh tay của mình, hắn vốn chính là bị tổ tiết mục Lâm thời kéo tới góp đủ số chỗ nào gặp qua loại chiến trận này. Một đại minh tinh, hiện tại núp ở trong góc, Thiếu Kỳ lại không dám lớn tiếng hỏi. Hắn len lén liếc mắt Trần Liên, lại nhìn một chút từ vừa rồi bắt đầu vẫn mất hồn mất vía Giang Phỉ Phỉ, rốt cục vẫn là nhịn không được. Cái kia, Trần ca. Tống Tiết thanh âm nhỏ đến cùng con muỗi hừ hừ giống như. Chúng ta vừa rồi có cái gì mới phát hiện không? Vụ án này cũng quá tả môn điểm đi. Lại là giả địa chỉ, lại là phòng trống, cái này báo động người là có chủ tâm luồng nghịch chúng ta chơi đâu. Trần Liên Cương muốn mở miệng, khỏe mắt quét nhìn lại liếc thấy Giang Phỉ Phỉ. Nàng cứ như vậy trực lăng lăng mà ngồi xuống. Sắc mặt của nàng, so vừa rồi tại trong văn phòng tiếp điện thoại xong lúc còn khó nhìn hơn. Trần Liên lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn đối với Tống Thiết cùng một bên khác đồng dạng mặt mũi tràn đầy viết khẩn cầu biết lý thần, nhẹ nhàng khoát tay áo. Ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đội. Sau đó, hắn xê dịch vị trí, ngồi cách Giang Phỉ Phỉ tới gần một chút. Trong xe không khí đặc dính đến có thể vận xuất thủy đến. Vừa rồi tại bên ngoài tra án thời điểm, đại gia cũng đều rất phấn khởi, đặc biệt là Lý Thần cùng Tống Thiết, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc chân thực vụ án, lại mới lạ lại kích thích. Nhưng bây giờ, liên tiếp quái sự nện xuống đến, tất cả mọi người không cười được. Người báo án là giả. Báo án địa chỉ là giả. Vụ án này, hoàn toàn thành một cái không đầu bế tắc. Lý Thần ôm cánh tay, cau mày, trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Cái này đều chuyện gì a? Làm nửa ngày, chúng ta bị một cái lừa gạt đùa bỡn xoay quanh. Tại sao ta cảm giác cái này không giống trò đùa quái đản, giống như là khiêu khích. Tống Thiết càng là khoa trương, hắn đã bắt đầu não bổ một chút linh dị mạng lớn. Mấy ca, các ngươi nói, cái này báo động không biết không phải người đi. Hắn lời kia vừa thốt ra, trong xe nhiệt độ lại hàng vài lần. Trần Liên không để ý hai cái này tên dở hơi suy nghĩ lung tung, hắn chỉ là chuyên chú nhìn xem Giang Phỉ Phỉ. Hắn hạ thấp thanh âm, dùng một loại tận khả năng giọng ôn hòa mở miệng. Phỉ Phỉ. Giang Phỉ Phỉ bả vai nhẹ nhàng run một cái, chậm rãi xoay đầu lại, trong ánh mắt còn mang theo một tia kinh hãi. Thế nào? Trần Liên thanh âm rất ổn, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Trịnh đội ở trong điện thoại nói cái gì? Nhìn ngươi trạng thái này, cũng không quá thích hợp a. Trời sập xuống có to con đỉnh lấy, sợ cái gì? Hắn ý đồ dùng một câu trò đùa đến hòa hoãn không khí, nhưng Giang Phỉ Phỉ hiển nhiên không có cái tâm tình này. Môi của nàng run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Trần Liên không có thúc giục, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy. Hắn biết, Trịnh Hồng Nghiệp cú điện thoại kia bên trong tin tức, tuyệt đối không thể coi thường. Qua hơn nửa ngày, Giang Phỉ Phỉ mới hít sâu một hơi, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân. Thanh âm của nàng khô khốc khàn khàn, mang theo một tia thanh âm rung động. Trịnh đội, tra được. Cái kia báo động số điện thoại di động, tên thực nhận chứng chủ nhân trong xe tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, liền hô hấp đều dừng lại. Giang Phỉ Phỉ ánh mắt đảo qua mỗi người, cuối cùng dừng lại tại Trần Liên trên khuôn mặt. Chủ máy, tên là Lâm Hiên. Lâm Hiên. Cái tên này rất phổ thông, Trần Liên tại trong đầu qua một lần, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cái này Lâm Hiên, có vấn đề gì không? Trần Liên truy vấn. Trịnh đội nói, cái số này từ mở tài khoản đến bây giờ, vẫn luôn là Lâm Hiên bản nhân đang sử dụng. Chưa từng có chuyện ngược qua, cũng không có báo mất đồ qua. Giang Phỉ Phỉ mỗi một câu nói, đều nói đến mức dị thường gian nan. Nói cách khác, xế chiều hôm nay, dùng cái số này báo động người, 100 chính là Lâm Hiên bản nhân. Lý Thần ở một bên nghe được có chút không kiên nhẫn được nữa. Này, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. không phải liền là tra được chủ máy tên thôi, cái này không rất tốt. Tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp đi tìm cái này Lâm Hiên chẳng phải xong. Hắn buồng nghịch chúng ta liền đi chiếu cố hắn, cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Tống Tiết vậy đi theo gật đầu. Đúng a, tìm tới người khác, hết thảy không đều xem rõ ràng. Giang Phỉ Phỉ nghe vậy, chậm rãi lắc đầu. Trên mặt nàng hiện ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trong nụ cười kia tất cả đều là đắng chát cùng sợ hãi. Không tìm được, chúng ta mãi mãi cũng tìm không thấy hắn. Trần Liên tâm lý hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm không tốt dâng lên. Chương 34, phiêu chiến thật lớn. Hắn nhìn chằm chằm Giang Phỉ Phỉ, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Có ý tứ gì? Giang Phỉ Phỉ hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Thanh âm của nàng run không còn hình dáng. Trình đội liên hệ Lâm Hiên người nhà của hắn xác nhận nàng dừng lại một chút, tựa hồ lời kế tiếp đối với nàng mà nói là một cái cự đại khiêu chiến. Lâm Hiên tại 3 năm trước đây liền đã bởi vì một trận tai nạn xe cộ qua đời. Câu nói này không vang, lại làm cho toàn bộ trong buồng xe tất cả mọi người cảm giác đầu óc trống rỗng. Lý Thần trên mặt không kiên nhẫn đọc lại. Tống Thiết vừa mới trầm tĩnh lại thân thể lại một lần kéo căng. Trần Liên con ngươi, vậy tại thời khắc này đỗng nhiên co vào. Giang Phỉ Phỉ thanh âm vẫn còn tiếp tục, phiêu phiêu thấm thoát mang theo một loại cảm giác không chân thật. Người nhà của hắn, nhìn tận mắt hắn, hỏa táng. Hắn mộ địa, ngay tại Tây Sơn nghĩa địa công cộng. Người trong nhà nói, trước mấy ngày, vẫn là hắn ngày rỗ, bọn hắn mới vừa bận đi xem qua hắn cho nên cho chúng ta báo động người này là một cái đã chết 3 năm người. Và anh, tất cả mọi người trong đầu đều nổ tung một dạng. Chết 3 năm người. Báo động. Cái này mẹ hắn là cái gì địa ngục cho cười. A, Tống Thiết cũng nhìn không được nữa, hắn ôm đầu, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Thân thể của hắn bắt đầu không cách nào khống chế hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Quỷ, quỷ a là quỷ gọi điện thoại. Quỷ báo động. Má ơi, ta không muốn ghi chép, ta muốn về nhà. Lý Thần mặc dù không có kêu đi ra, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Có phải hay không sai lầm? Trùng tên trùng họ, hoặc là dãy số bị lấy trộm. Giang Phỉ Phỉ vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Trình đội đã lặp đi lặp lại xác minh qua. Số thẻ căn cước, gia đình địa chỉ, tất cả tin tức đều đối được, chính là cùng là một người. Về phần dãy số lấy trộm, tổng đài bên kia vậy xác nhận, cái số này gần đây không có bất kỳ dị thường gì ghi tên ghi chép, chạm cơ sở tín hiệu biểu hiện, điện thoại báo cảnh sát, chính là từ chúng ta bây giờ chỗ cư xá phụ cận đánh đi ra. Mỗi một chữ cũng giống như một thanh truy nhỏ, đập bể cuối cùng một tia may mắn. Trong buồng xe, lâm vào một loại làm cho người hít thở không thông khủng hoảng. Một cái chết 3 năm người, tại 3 ngày trước, dùng số di động của mình báo một cái không tồn tại cảnh. Địa chỉ là một cái giống 5 năm gian phòng. Mỗi một cái manh mối đều chỉ hướng quỷ dị nhất, nhất không khoa học phương hướng. Đây cũng không phải là cái gì ly kỳ án kiện. Đây quả thực là một bộ sống sờ sờ phim kinh dị. Ngay tại đây cơ hồ bầu không khí ngưng kết bên trong, chỉ có Trần Liên, tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, ngược lại từ từ bình tĩnh lại. Sắc mặt của hắn vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng trong ánh mắt, nhưng không có chút nào sợ hãi. Lấy mà đời đời chi là một loại sắc bén. Vụ án, đúng là càng ngày càng quỷ dị. Quỷ dị đến vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới, tại cái kia không gian đặc thù trong, hắn đã từng trải qua những cái kia càng thêm không thể tưởng tượng, càng thêm phá vỡ tam quan quỷ quyệt vụ án. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng đúng chắc một chút. Trên thế giới này, căn bản không có quỷ quái gì. Tất cả linh dị cũng chỉ là chướng nhãn pháp. Tất cả không có khả năng cũng chỉ là hung thủ dùng cao minh hơn thủ pháp che giấu cái kia duy nhất chân tướng. Hung thủ càng là muốn đem sự tình dẫn hướng linh dị phương hướng, liền càng nói rõ, hắn muốn che giấu đồ vật, trọng yếu bực nào. Muốn dùng loại này giả thần giả quỷ cho xiếc, đến dọa lùi cảnh sát, đến đào thoát chế tài. Trần Liên khoe miệng câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Nam mơ, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này giấu ở phía sau màn quỷ đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. Thị hình sự trinh sát chi đội, lâm thời trung tâm chỉ huy. Không khí ngột ngạt đến có thể vận xuất thủy đến. Tôn Phúc tại trước màn hình bực bội đi qua đi lại, hắn cảm giác chán của mình gần xanh đều tại thỉnh thỉnh ngậy. Trinh đội, chuyện này không thích hợp a. Hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào trên màn hình chiếc kia xe thương vụ màu đen. Người báo án là chết, địa chỉ là trống không, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Vụ án này căn bản cũng không phải là một cái chương trình tạp kỹ có thể đụng. Tôn Phúc càng nói càng kích động, nước bọt đều nhanh phun đến trên màn hình. Cái này căn bản là hồ nháo. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này người nào chịu? Chúng ta đội hình sự sao? Theo ta thấy, liền nên lập tức kêu dừng, chúng ta phái người tiếp nhận. Đây mới là đứng đắn quá trình. Đối mặt cấp dưới trình lên quên ngăn, Trình Hồng Nghiệp lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn bưng một cái ngâm cầu kỳ chén giữ ấm, chậm rãi thổi thổi nhiệt khí, trong ánh mắt thậm chí mang theo một chút ý cười. "Tiểu Tôn, đừng kích động, ngồi xuống nói." "Ngồi." Tôn Phúc cảm giác mình nhanh nổ. "Trình đội, cái này đều lửa cháy đến nơi, ta làm sao ngồi được vững a?" Trình Hồng Nghiệp uống một hớp, không nhanh không chậm mở miệng. "Ta hỏi ngươi, vụ án này, nếu như chúng ta đội hình sự tiếp nhận, dự định làm sao cha?" Tôn Phúc nhất tư thế, lập tức thoát ra. "Đó còn cần phải nói. Cha, từ báo án điện thoại đầu nguồn tra được, cha cái này người chết quan hệ xã hội, cha cái này hùng trạch 5 năm qua tất cả ghi chép, từng nhà đi thăm loại bỏ phải bao lâu." Trình Hồng Nghiệp đánh gây hắn. "Cái này, manh mối quỷ dị như vậy, nói ít cũng phải 3 năm ngày mới có thể có điểm manh mối đi. Ngươi nhìn." Trình Hồng Nghiệp chỉ trong màn hình, cái kia ở trong hắc ám ánh mắt sắc bén người trẻ tuổi. "Ta cược, Trần Liên dụng không được một ngày." Tôn Phúc miệng đã trương thành nó hình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trịnh đội, ngài không phải nói đùa sao? Hắn liền mang theo mấy người như vậy, muốn thiết bị không có thiết bị, muốn trợ giúp không có trợ giúp, hắn cầm đầu đi pha ăn à? Hắn dựa vào cái gì a? Trịnh Hồng Nghiệp buông xuống chén giữ ấm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nụ cười trên mặt thu liễm. Tiểu Tôn, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ hình sự trinh sát làm việc nhất ý lại chính là cái gì? Kỹ thuật, thiết bị, MMA phân tích, thiên nhãn hệ thống. Tôn Phúc không chút nghĩ ngợi trả lời. Không sai. Trịnh Hồng Nghiệp gật gật đầu. Chúng ta càng ngày càng ỷ lại những này băng lãnh máy móc, nhưng dần dần quên não người mới là trên thế giới này tinh mật nhất dụng cụ. Những năm này làm lại bị khẽ đẩy để ý tập tục càng ngày càng nặng, giống như chỉ cần thiết bị theo kịp, vụ án gì đều có thể phá. Có thể kết quả đây, rất nhiều chân chính khó giải quyết bản án cuối cùng vẫn là kẹp lại, bởi vì hung thủ cũng là người. Bọn hắn hội lợi dụng chúng ta đối kỹ thuật ỷ lại, chế tạo ra đủ loại kỹ thuật không cách nào giải thích điểm mù. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trong màn hình Trần Liên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ta cần một vụ án đặc biệt lệ, một cái đầy đủ hành động, đầy đủ liên nghi án lệ, đến nói cho tất cả mọi người, logic cùng suy luận vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Ta cần Trần Liên dùng đầu óc của hắn đem cái này giả thần giả quỷ hung thủ từ trong bóng tôi sống sờ sờ bắt tới. Cái này không chỉ có là đang giúp hắn, cũng là đang giúp chúng ta chính mình. Lời tuy như vậy, Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt chỗ sâu hay là cất giấu một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Hắn chăm chú nhìn màn hình, đối bên người kỹ thuật viên phân phó nói: cho ta nhìn chằm chằm tín hiệu, âm tần, hình ảnh, bất kỳ một cái nào cũng không thể đoạn. Một khi xuất hiện bất kỳ không thể làm gì ngoài ý muốn, lập tức cho ta biết. Chương 35, phàm án nhất định phá đi. Chương 35, phàm án nhất định phá đi. Cùng lúc đó, tổ tiết mục trong xe, loại kia bắt nguồn từ không biết cùng sợ hãi tử vong, vẫn như cũ giống như là ướt lạnh sương mù bao vây lấy mỗi người. Tống Thiết đã không gọi, chỉ là nuốt ở trong góc, bờ môi trắng bệnh. Lý Thần thì là càng không ngừng uống nước, ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên thế giới quan đang đứng ở sụp đổ cùng trọng tổ biên giới. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt ngưng trọng Trần Liên, lại nhìn một chút những người khác, trầm giọng mở miệng: các vị. Thanh âm của hắn phá vỡ trong xe trầm mặc. Dựa theo chúng ta tiết mục quy tắc, nếu như vụ án trình độ bị dị hoặc là mức độ nguy hiểm vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi, chúng ta có thể lựa chọn rời khỏi. Đến tiếp sau, hội do cảnh sát cũng chính là Trịnh đội bọn hắn toàn diện tiếp nhận. Cho nên chúng ta bây giờ cần làm một cái quyết định: tiếp tục hay là rời khỏi. Vấn đề này vừa ra, ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung đến Trần Liên trên thân. Hắn là nơi này chủ tâm cốt, tiếp tục hướng cái này đầm sâu không thấy đáy trong nước đục này, hay là hiện tại liền lên bờ bảo đảm bình an, đều xem hắn một câu. Trong xe không khí lần nữa ngưng kết. Trần Liên cảm thụ được ánh mắt của mọi người, hắn không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe dãy kia đen kịt lâu vũ. Nơi đó chính là bọn hắn đích đến của chuyến này. Một cái chết 3 năm người, báo một cái không tồn tại cảnh, chỉ hướng một cái giống 5 năm hung trạch. Vụ án này, thật mẹ nhà hắn có ý tứ. Rời khỏi. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Hắn Trần Liên trong từ điển liền không có hai chữ này. Hắn chậm rãi quay đầu, khoe miệng đống nhiên hướng lên dơ lên, lộ ra một cái làm cho tất cả mọi người đều có chút choáng váng dáng tươi cười. Con người của ta không có gì khác ưu điểm, chỉ là có chút bệnh ép buộc. Ta cho mình lập qua một quy củ. Phán án, tất phá đi. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một viên thuốc can thần, tinh chuẩn văng vào mỗi người hoảng loạn trong lòng trong hồ. Còn muốn chạy ta tuyệt không ngăn đón, dù sao vụ án này quả thật có chút tà môn. Nhưng là, Trần Liên ánh mắt đảo qua mỗi người, trong ánh mắt sắc bén cùng tự tin, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Người lưu lại, ta cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Một cái đã chết quỷ phí hết lớn như vậy kình, cho chúng ta xếp đặt như thế một cái bẫy. Các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, hắn đến cùng muốn làm gì sao? Ta, liền phi thường tò mò. Lời nói này, giống như là một đạo dòng điện, trong nháy mắt đánh xuyên bao phủ tại trong lòng mọi người khói mù. Đúng vậy, a sợ cái gì? Càng là quỷ dị, không lại càng nói rõ phía sau có quỷ sao? Chỉ cần là người làm ra quỷ, vậy liền không có gì phải sợ. Giang Phỉ Phỉ cái thứ nhất đứng thẳng người lên, nàng dùng sức lau mặt một cái, nguyên bản trên khuôn mặt tái nhợt, một lần nữa hiện ra huyết sắc. Ta không đi, ta ngược lại muốn xem cháu trai này đến cùng đang làm cho gì. Lâm Phạm vậy cười theo, hắn nâng đỡ kính mắt, thấu kính sau trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Liên ca đều lên tiếng, ta khẳng định phụng bồi tới cùng a. Liên Liên ban đầu dọa đến hồn bất phụ thể Tống Thiết cùng Lý Thần, giờ phút này cũng giống là bị đánh máu gà. Lý Thần đem bình nước suối khoáng trùng điệp vừa để xuống. Mẹ nó, làm đời ta còn không có gặp qua quỷ báo động đâu, hôm nay nhất định phải mở mắt một chút. Tống Thiết vậy ưỡn ngực lên, mặc dù thanh âm còn có chút rung động, nhưng khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Chính là, không phải liền là cái hung trạch sao? Hôm nay coi như là tới chơi mật thất đào thoát, hay là cực kỳ khủng bố chủ đề. Trong buồng xe, mới vừa rồi còn lơ lửng không cố định ánh mắt, giờ phút này tất cả đều trở nên vô cùng kiên định. Sợ hãi bị một loại càng thêm mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng dục vọng chiến đấu thay thế. Trong trung tâm chỉ huy, Trịnh Hồng Nghiệp nhìn trên màn ảnh kịch này kịch tính một màn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bên cạnh hắn, bị cố ý kéo tới quan sát học tập Tôn Phúc cùng mặt khác mấy cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát thì là một mặt không thể tưởng tượng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không cách nào lý giải. Cái này gọi Trần Liên ra hỏa, đến cùng có dạng gì ma lực? Chỉ bằng mấy câu, liền có thể để một đám sắp bị sợ mất mặt người, một lần nữa trở nên chiến ý dâng trào. Không khí trong xe, bởi vì Trần Liên mấy câu kia, từ điểm đóng băng trong nháy mắt đốt đến điểm sôi. Mới vừa rồi còn là một đám chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc chim cút, hiện tại từng cái đều cùng điên cuồng gà chọi một dạng, trong ánh mắt bốc lửa. Trần Liên rất hài lòng loại hiệu quả này. Hắn muốn chính là cỗ này sức lực. Phá án, nhất là loại này tà môn bản án, năng lực là một mặt, khí thế càng là không thể thua. Người nếu là trước sợ cái kia đầu góc cũng liền đi theo cùng. Được rồi, đều đừng tại đây làm giống lên. Trần Liên khoát tay áo, đem đám người cao cảm xúc hạ thấp xuống ép. Ánh sáng hô khẩu hiệu không dùng, đến lấy ra chút hành động thực tế đến. Hắn nhìn về phía Giang Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, lại cùng Lao Trịnh xác nhận một chút. Cái kia gọi Lâm Hiên tín hiệu điện thoại, cuối cùng định vị địa điểm, xác định là tòa nhà này 404 gian phòng. Giang Phỉ Phỉ lập tức đeo ống nghe lên, ngón tay tại trên máy tính bảng cấp tốc thao tác. Vài giây đồng hồ sau, nàng ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc. Xác nhận hoàn tất. Trình đội bên kia chuyển đến cuối cùng định vị tin tức, chính xác đến mễ. Tín hiệu nguyên, ngay tại chúng ta trước mắt tòa nhà này, 4A phòng ở, 404 thất. Tín hiệu từ tối hôm qua xuất hiện, cho tới bây giờ, chưa từng di động. Giang Phỉ Phỉ dừng một chút, bổ sung một câu. Phi thường ổn định. Ổn định. Cái từ này dùng tại nơi này, lộ ra một cố quỷ dị không nói lên lời. Một cái chết 3 năm tay của người cơ, tại một cái giống 5 năm hung chạch trong, tiếp tục không ngừng mà phát ra ổn định tín hiệu. Chuyện này làm sao nghe làm sao mơ hồ. Trần Liên khỏe miệng lại liệt đến càng mở. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Hắn mở cửa xe, một cái chân bước ra ngoài. Đi, đừng để chúng ta báo động người sốt ruột chờ. Chúng ta lên môn đi cho hắn làm ghi chép. Đám người lập tức đuổi theo. Lâm Phàm, Lý Thần, Tống Thiết, còn có Giang Phỉ Phỉ, một đoàn người lần nữa trùng trùng điệp điệp địa sát trở về vật nghiệp phòng làm việc. Vật nghiệp tiểu ca nhìn thấy đi mà quay lại Trần Liên một đoàn người, giọng nói mang vẻ điểm không kiên nhẫn. Tại sao lại trở về? Không phải đã nói rồi sao, nhà kia tà môn đã sớm không người ở. Trần Liên trên mặt mang nghề nghiệp tính mỉm cười, khách khí đến làm cho người tìm không ra ma bệnh. Sư phụ, chúng ta là cảnh sát, bây giờ hoài nghi 404 thất khả năng liên quan đến cùng một chỗ hình sự vụ án, cần lập tức đi vào phòng tiến hành điều tra. Phiên phức ngài phối hợp một chút, đem 404 cửa phòng mở ra. Vật nghiệp tiểu ca nghe chút lời này, đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Không nên. Đây tuyệt đối không được. Hắn từ trong ngăn kéo lật ra một nhóm lớn chìa khóa, ở trước mặt mọi người lung lay. Chúng ta nơi này là có quy củ. Không có chủ xí nghiệp chính miệng đồng ý, hoặc là không có lệnh kiểm soát, ai môn chúng ta cũng không thể mở. Lại nói hắn cái chìa khóa hướng trên bàn gỗ, cái này 404 chìa khóa, chúng ta vật nghiệp căn bản cũng không có. Năm đó cái kia hộ họ Trương chủ xí nghiệp rời đi thời điểm, liền đem chìa khóa toàn mang đi, chúng ta chỗ này không có lưu đáy. Các ngươi phải vào, tự nghĩ biện pháp, dù sao ta chỗ này không mở được. Cái này vật nghiệp tiểu ca, khó chơi, một bộ giải quyết việc chung tư thế. Lý Thần có chút gấp, vừa định tiến lên lý luận, bị Trần Liên một ánh mắt ngăn lại. Cùng loại người này nói dóc, đơn thuần lãng phí thời gian. Chương 36, cưỡng ép mở khóa chương 36, cưỡng ép mở khóa Trần Liên chuyển hướng Giang Phỉ Phỉ. Liên hệ Lao Trịnh. Giang Phỉ Phỉ ngầm hiểu, lập tức thông qua mã hóa kênh có liên lạc trung tâm chỉ huy Trịnh Hồng Nghiệp. Trịnh đội, chúng ta gặp được điểm phiền phức, vật nghiệp bên này không chịu mở cửa, nói không có chìa khóa, cũng không có chủ xí nghiệp trao quyền. Trong hai nghe, Trịnh Hồng Nghiệp thanh âm trầm ổn hữu lực. Chủ hộ tin tức tra được chưa? Giang Phỉ Phỉ trả lời, tra được, chủ hộ tên là Trương Vĩ. Nam, 48 tuổi, 5 năm trước rời xa nơi này, hiện tại ở tại thành Tây một cái khác cư xá. Số điện thoại có sao? Có. Đưa điện thoại cho ta. Trịnh Hồng Nghiệp chỉ lệnh đơn giản sáng tỏ. Giang Phỉ Phỉ đem dãy số báo đi qua. Trong trung tâm chỉ huy, Trịnh Hồng Nghiệp nhìn xem trên màn hình lớn Trần Liên đám người thời gian thực hình ảnh, tự mình bấm cái số kia. Điện thoại vang lên vài tiếng sau bị tiếp lên. Một người trung niên nam nhân hề vài tiếng nói chuyện tới. Uy, ai vậy? Trịnh Hồng Nghiệp mở miệng nói, ngươi tốt, là Trương Vĩ, Trương tiên sinh sao? Là ta, ngươi vị nào? Ta là thị hình sự trinh sát chi đội Trịnh Hồng Nghiệp. Bên đầu điện thoại kia Trương Vĩ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ngựa khí bỗng nhiên trở nên nhiệt tình đứng lên. Ai nha? Trịnh đội A. Ngài làm sao tự mình gọi điện thoại cho ta? Ngài còn nhớ rõ ta? Trịnh Hồng Nghiệp cười cười. Đương nhiên nhớ kỹ. 7 năm trước, trong nhà ngươi nhập thất trộm tương án, là ta dẫn đội làm. Đúng. Chính là ngài. Trương Vĩ trong thanh âm lộ ra cảm kích, may mắn mà có ngài, ta những cái kia bị trộm đồ chơi mới có thể tìm trở về. Vẫn muốn mời ngài ăn cơm, ngài luôn nói bận điệu. Đều là thuộc bổn phận làm việc. Trịnh Hồng Nghiệp không có cùng hắn khách sáo, trực tiếp cắt vào chính đề, "Trương tiên sinh, điện thoại cho ngươi, là muốn mời ngươi giúp một chút." Ngài nói, "Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Trước ngươi tại Lan Đỉnh tiểu khu phòng ở, chính là 404 bộ kia, chúng ta bây giờ cần đi vào điều tra một vụ án." Lan Đỉnh tiểu khu 404. Trương Vĩ giọng nói mang vẻ một tia hoang mang cùng kiên kỵ, "Nhà kia." Trịnh đội, không dối gạt ngài nói, "Chỗ kia có chút không sạch sẽ, từ khi ra chuyện kia, ta liền rốt cuộc không có trở về qua. Chúng ta biết tình huống, hiện tại là có công vụ khẩn cấp, nhất định phải vào xem." Cái kia, đó không thành vấn đề. Trương Vĩ phi thường sảng khoái, thế nhưng là chúng ta không ở bên kia, chìa khóa vậy đã sớm không biết ném đi nơi nào. Cái này ngươi không cần lo lắng, Trịnh Hồng Dê nghiệp nói, ngươi chỉ cần đồng ý chúng ta hoa khai khóa công ty cưỡng ép mở cửa là được. Mở, tùy tiện mở. Trương Vĩ đáp ứng gọi là một cái dứt khoát, chính đội chuyện của ngài, chính là ta sự tình. Đừng nói mở cửa, ngài coi như đem nhà kia phá hủy đều được. Hắn dừng một chút, còn mở cái trò đùa. Bất quá Trịnh đội, các ngươi xong việc đằng sau, nhưng phải giúp ta khóa cửa lại tốt. Trịnh Hồng Nghiệp mỉm cười. Yên tâm. Cúp điện thoại, Trịnh Hồng Nghiệp lập tức đối Giang Phỉ Phỉ hạ đạt chỉ lệnh. Chủ hộ đã đồng ý, các các ngươi trực tiếp liên hệ mở khóa công ty. Là. Giang Phỉ Phỉ lấy xuống hai nghe, hướng Trần Liên bị cái ok thủ thế. Giải quyết. Chính đội tự mình cho chủ hộ gọi điện thoại, chủ hộ phi thường phối hợp. Trần Liên hướng về phía bật tiêu nghiệp tiểu ca nhíu lông mày. Sư phụ, nghe thấy được. Chúng ta bây giờ có chủ hộ bản nhân trao quyền. Vật nghiệp tiểu ca há to miệng, một mặt khó có thể tin, cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực khoát tay áo. Cái kia. Vậy các ngươi chính mình làm đi. Mở khóa công ty hiệu suất rất cao. Không đến 20 phút, một cái con túi công cụ tiểu ca liền cưỡi xe chạy bằng điện chạy tới. Tại lấy ra cảnh sát chứng cùng trò chuyện ghi âm sau, mở khóa tiểu ca lập tức bắt đầu làm việc. Cái này cửa chống trộm tim khóa kết cấu vẫn rất phức tạp, nhưng ở nhân sĩ chuyên nghiệp trong tay, cũng bất quá là vài phút sự tình. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang dọn. Khóa, mở. Mở khóa tiểu ca thu công cụ, lễ phép nói câu cảnh sát đồng chí, cửa mở, ta đi trước liền quay người rời đi. Hiện trường, lần nữa an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia phiến đóng chặt màu đỏ thâm trên cửa sắt. Phía sau cửa chính là cái kia bỏ trống 5 năm, chết qua người, còn ra bên ngoài gọi điện thoại báo cảnh sát không gian quỷ dị. Giang Phỉ Phỉ cùng Tống Thiết, Lý Thần ba người không tự giác hướng lui về sau nửa bước, trên mặt vừa mới giấy lên huyết sắc, lại lặng lẽ rút đi một chút. Mặc dù ngoài miệng nói không sợ, nhưng thật đến đối mặt không biết sợ hãi giờ khắc này, bản năng của thân thể phản ứng là không lừa được người. Trần Liên nhìn ra bọn hắn khẩn trương, hắn không nói gì lời an ủi, chỉ là đi lên trước, đưa bàn tay dán tại băng lạnh trên cửa sắt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên dùng sức đẩy. Kẹt kẹt, một đạo cực kỳ dài dòng buồn chán mà không lưu loát tiếng ma sát vang lên. Môn mở rất không trôi chảy. Trần Liên không thể không cong lưng lên, dùng tới bả vai lực lượng, mới đưa môn đẩy ra một đạo đầy đủ một người thông qua khe hở. Môn trục bên trên, tích đầy thật dày dị sắt cùng cho bụi, mỗi một lần chuyển động đều phát ra rợn người kháng nghị. Chi tiết này, để Trần Liên trong lòng càng thêm xác định. Cánh cửa này, tuyệt đối đã cực kỳ lâu không có bị mở ra. Hắn nghiêng người trên bảo, quay đầu hướng đám người nói: "Tất cả vào đi." Lâm Phàm nâng đỡ kính mắt, cái thứ hai đi vào theo. Giang Phỉ Phỉ cắn răng, vậy mở ra bước chân. Lý Thần cùng Tống Thiết liếc nhau, lẫn nhau vỗ vỗ bả vai của đối phương, cả gan, một trước một sau chen vào môn. Khi năm người toàn bộ sau khi vào phòng, một cỗ mốc meo, trầm muộn mùi đập vào mặt. Đó là cho bụi, nấm mốc cùng thời gian hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Trong phòng không có mở đèn, duy nhất nguồn sáng đến từ hành lang. Tia sáng lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ phòng ở đại khái hình dáng. Phòng khách đồ dùng trong nhà bên trên đều che một tầng thật dày bạch bố, nhưng bạch bố từ lâu bị cho bụi nhuộm thành màu xám. Trần Liên xuất ra cường quang đèn tin, mở ra. Một đạo sáng như tuyết của sáng, trong nháy mắt đâm rách gian phòng lờ mờ. Ta dựa vào Lý Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Trần Liên dụng đèn tin chiếu chiếu mặt đất, sau đó lại chiếu chiếu chính mình vừa mới đi tới dấu chân. Năm cái rõ ràng dấu chân, đột ngột khắc ở bằng phẳng màu xám thảm bên trên, phá hủy mảnh này phủ bụi đã lâu yên tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Phòng này, trường kỳ không có người đi vào. Lâm Phàm ngồi xổm người xuống, dùng mang theo bao tay ngón tay, nhẹ nhàng vê lên một chút trên đất cho bụi. Liên ca nói không sai. Hắn đứng người lên, dùng chuyên nghiệp giọng điệu bổ sung giải thích. Các ngươi nhìn trên mặt đất cho bụi, độ dày phi thường đều, nhan sắc vậy hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ cái gì sâu cạn không đồng nhất vết tích. Điều này nói rõ, nơi này cho bụi là trải qua thời gian dài tự nhiên rơi xuống hình thành, không có bất kỳ cái gì ngoại lực quấy nhiễu. Hắn đưa tay điện ánh sáng đánh về phía cách đó không xa ban công. Ban công cửa thủy tinh, từ bên trong nhìn, đồng dạng bao trùm lấy một tầng đều bụi bặm, phía trên một cái thủ lấn đều không có. Ngẫm lại xem, dày như vậy cho bụi, chỉ cần có bất kỳ đồ vật, cho dù là một con chuột chạy tới, đều sẽ lưu lại một đạo rõ ràng quy tích. Chớ nói chi là một người sống sơ sơ. Lâm Phàm kết luận, băng lãnh mà rõ ràng. Chương 37, U Linh báo án chương 37, U Linh báo án ta có thể 100 xác định. Gần nhất mấy năm này, tuyệt đối không có bất kỳ người nào từ cửa ra vào hoặc là ban công từng tiến vào gian phòng này. Lâm Phàm phân tích, để vừa mới hơi an định lại đám người, tâm lại nâng lên cổ họng. Logic liên ở chỗ này tạo thành một cái quỷ dị bế hoàn. 1. Lâm Hiên tín hiệu điện thoại, đúng là từ nơi này trong phòng phát ra tới. 2. Gian phòng này, mấy năm gần đây lại xác thực không có bất kỳ người nào đi vào. Tống Thiết bờ môi có chút run rẩy, hắn liên tưởng đến khả năng duy nhất, cái kia nhất hoang đường, giờ phút này nhưng lại nhất không cách nào phản bác suy đoán. Hắn nuốt nước miếng một cái, khó khăn mở miệng. Cái kia. Như vậy nói cách khác định vị tin tức không sai, không người vết tích vậy không sai, cái này không phải tương đương với nói, thật là. U Linh báo án. Một cái hội dùng di động, sẽ đánh 110, sẽ còn chơi mất tích công nghệ cao Afio. Tất cả mọi người cảm thấy cái kết luận này hoang đường tới cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác tất cả chứng cứ đều chỉ hướng phương hướng này. Đúng lúc này, đông, 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 trên lầu, đột nhiên không có dấu hiệu nào chuyển đến ba lần nặng nề mà rõ ràng đánh. Bất tình lình động tĩnh, phá vỡ trong phòng tĩnh mịch. Tống Thiết câu kia công nghệ cao Afio trò đùa nói, âm cuối còn không có tan hết. Trên lầu cái kia ba lần trầm một đánh, liền tràn vào trong lỗ tai của mỗi người. Năm người, trong nháy mắt đều cứng đờ. Vừa mới bởi vì Lâm Phàm điểm chuyên nghiệp tích mà thành lập lên logic bế hoàn, bị cái này ba lần đột nhiên xuất hiện động tĩnh, nện đến nát bét. Ta không nghe lầm chứ? Lý Thần trong mắt trừng đến căng tròn, hắn dây rủa cứng ngắc cổ, nhìn về phía những người khác. Trên lầu có động tĩnh, không có người trả lời hắn, bởi vì tất cả mọi người nghe thấy được. Đây không phải là ảo giác, cũng không phải ống nước biến chất hoặc là kiến trúc rơi xuống phát ra tạc âm. Đó là rõ ràng cố ý, nặng nề đánh. Đông, 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 lại là ba lần. Cùng vừa rồi tiết đấu, lực đạo hoàn toàn tương tự. Lần này, đám người nghe được càng thêm rõ ràng. Động tĩnh kia chính là từ đỉnh đầu bọn họ trần nhà, cũng chính là 504 số phòng sàn nhà chuyển đến. Mẹ nó, thực sự có người a. Tống Thiết cảm giác mình da đầu đều tê. Hắn vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra, muốn xem trước mắt ở giữa, hóa giải một chút khẩn trương. Màn hình sáng lên trong nháy mắt, cả người hắn đều định trụ. 6:10. Tống Thiết giơ điện thoại, trên màn hình số lượng rõ ràng biểu hiện ra 18:10. Thế nào? Trần Liên nhíu mày hỏi. Liên ca, các ngươi còn nhớ hay không đến Lâm Hiên cái kia báo động ghi âm? Tống Thiết thanh âm đều đang phát run. Trong ghi âm, cái kia kỳ quái đánh xuất hiện thời gian chính là 6:10. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn đều muốn đi lên. Cái kia hư cấu báo động người, cái kia không tồn tại địa chỉ, hết thảy đều là giả, duy chỉ có cái kia làm bối cảnh âm xuất hiện, quỷ dị đánh thời gian lại là thật. Đây coi là cái gì? Báo trước văn kiện sao? Hay là một cái vượt ngang thời gian cùng không gian trò đùa quái đản? Không đúng. Trần Liên đột nhiên mở miệng, phá vỡ phần này quỷ dị yên tĩnh. Lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt không có sợ hãi, tất cả đều là suy tư. Tiết tấu không đúng. Cái gì tiết tấu? Lâm Phàm lập tức truy vấn. Trên lầu truyền tới động tĩnh này, cùng chúng ta trước đó tại trong âm tần nghe được, tiết tấu quy luật rất giống, nhưng có nhỏ xíu khác biệt. Trần Liên một bên nói, một bên dùng ngón tay tại trên đùi của mình nhẹ nhàng đánh, ý đồ xuất hiện lại loại cảm giác này. Trong âm tần càng, nói như thế nào đây, càng cứng nhắc một chút, mỗi lần đánh khoảng cách đều hoàn toàn tương tự. Nhưng vừa rồi trên lầu cái này, mặc dù cũng là 3 lần một tổ, nhưng mỗi một trong tổ mặt 3 lần đánh, tốc độ cùng lực đạo có rất nhỏ biến hóa, mang theo một loại gấp rút cảm giác. Hắn cau mày, tựa hồ cũng vô pháp chuẩn xác miêu tả ra loại kia thính giác bên trên khác biệt. Một loại dục vọng cầu sinh. Trần Liên chính mình cũng cảm thấy từ hình dung này có chút kéo, nhưng hắn tìm không thấy thích hợp hơn từ. Hắn dứt khoát lắc đầu, tính toán, nói không rõ ràng. Hắn móc ra điện thoại di động của mình, mở ra ghi âm công năng. Đều đừng lên tiếng. Trần Liên thấp giọng ra lệnh, ta ghi chép một đoạn, trở về dùng phần mềm phân tích hình sóng. Hắn nhìn thoáng qua trước đó âm tần chiều dài, sau đó cờ lực bắt đầu ghi âm. Đây là một loại thói quen. Mỗi khi gặp được không cách nào lập tức lý giải manh mối lúc, hắn đều sẽ lựa chọn trước đem nó hoàn chỉnh ghi chép lại, sau đó lại lặp đi lặp lại phỏng đoán. Vạn nhất, thanh âm này chính là phá cục mấu chốt đâu. Trên màn hình điện thoại di động, màu đỏ ghi âm tính thời gian đầu đang an tĩnh ngày lên. 404 trong phòng, lần nữa lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Tất cả mọi người nín thở, vẻn hai, chờ đợi trên lầu cái kia ước định cẩn thận động tĩnh. 1 giây, 2 giây, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Ngay tại ghi âm sắp lúc kết thúc. Đông, 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 cái kia trầm một đánh, lần thứ 3 vang lên. Không sai chút nào. Trần Liên cấp tốc nhấn xuống đỉnh chỉ khóa, đem ghi âm bảo tồn tốt, mệnh danh là 504 hiện trường. Làm xong đây hết thảy, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần nữa lấy tay điện, cẩn thận quét mắt một lần cái này 404 gian phòng. Mỗi một hẻo lánh, mỗi một tấc mặt đất, tầng kia thật dày đều cho bụi, im lặng nói nơi đây bị lãng quên thuế nguyệt. Có thể xác định. Trần Liên thu hồi đèn tin, ngữ khí không thể nghi ngờ. Điện thoại báo cảnh sát tín hiệu nguyên ở chỗ này, nhưng phát ra tín hiệu cầu cứu người trên lầu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Mặc kệ trên lầu là tình huống như thế nào, cái này đánh tiết ấu, phi thường phù hợp quốc tế thông dụng SOS tín hiệu cầu cứu. Ba ngắn, ba trưởng, ba ngắn. Vừa rồi đánh mặc dù không phải tiêu chuẩn dài ngắn âm, nhưng 3 lần một tổ quy luật, chính là đang bắt chước SOS tiết ấu. Điều này nói rõ, trên lầu người gặp nguy hiểm. Đồng thời, hắn nàng đang dùng loại phương thức này hướng ngoại giới cầu cứu. Trần Liên phân tích, trong nháy mắt đem toàn bộ sự kiện tính chất từ linh dị cố sự kéo về đến hình sự vụ án trên quỹ đạo. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh lên đi cứu người a! Lý Thần nghe chút có người ở vào trong nguy hiểm, lập tức liền lên đầu. Đừng nóng nổi. Trần Liên đưa tay ngăn cản hắn. Tình huống bây giờ không rõ, không có khả năng tùy tiện hành động. Hắn nhanh chóng tự hỏi, đại não cấp tốc vận chuyển, bố trí lấy kế hoạch tiếp theo. Lý Thần, Tống Thiết, hai người các ngươi hiện tại lập tức xuống lầu, trở lại trong xe đi. Trần Liên mệnh lệnh ngắn gọn mà rõ ràng. A, về trong xe. Lý Thần có chút ngộng, Liên ca, chúng ta không đi lên hỗ trợ sao? Các ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Trần Liên biểu lộ rất nghiêm túc. Trở lại trong xe sau, đem xe mở ra có thể rõ ràng trông thấy 504 gian phòng cửa sổ vị trí. Chết cho ta chết tiếp cận 504 ban công cùng tất cả cửa sổ. Ta mặc kệ các ngươi dùng di động ghi chép vẫn là dùng con mắt nhìn, một con rồi từ bên trong bay ra ngoài, đều được cho ta nhớ kỹ. Vạn nhất chúng ta lên đi đằng sau, người ở bên trong chó cùng rất dậu, lựa chọn nhảy cửa sổ chạy trốn, các ngươi chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nghe nói như thế, Lý Thần cùng Tống Thiết trong nháy mắt minh bạch nhiệm vụ tầm quan trọng. Chương 38, cộng đồng tiễn đưa ấm áp chương 38, cộng đồng tiễn đưa ấm áp đây cũng không phải là để bọn hắn mò cá, đây là đem đường lui giao cho bọn hắn. Yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai người nặng nề mà nhẹ gật đầu, không do dự nữa, quay người liền hướng ngoài cửa đi. Nhìn xem bọn hắn biến mất tại trong hành lang, Trần Liên lúc này mới chuyển hướng bên người Lâm Phạm cùng Giang Phỉ Phỉ. Ba chúng ta, đi lên chiếu cố cái này 504 hộ gia đình. Phỉ Phỉ, ngươi phụ trách cảnh giới cùng phá cửa. Lâm Phạm, ngươi phụ trách thăm dò cùng trợ giúp. Ta đến chủ công. Minh Bạch. Tiểu đội 3 người cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn không có đi thang máy, mà là lựa chọn đi bộ thang lầu. Trong hành lang thanh khống đèn bởi vì bọn hắn trầm ổn bước chân mà chụp tầng sáng lên, tia sáng mở nhạt. Từ lầu 4 đến lầu 5, bất quá là mười mấy cấp nấc thang khoảng cách. Ba người lại đi được dị thường cẩn thận. Giang Phỉ Phỉ đi ở trước nhất, tay đã đặt tại bên hông cảnh giới bên trên, cả người giống một cái vận sức chờ phát động báo săn. Rất nhanh, bọn hắn liền đứng ở 504 trước cửa. Cùng 404 cái kia phiến che kín cho bụi cùng dị sát môn khác biệt, 504 cửa chống trộm nhìn rất mới, trên cửa còn dán một tấm siêu siêu mèo mèo phúc chữ. Cạnh cửa thậm chí còn treo một cái nhìn rất đáng yêu cú mèo vật trang sức. Hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Có thể càng như vậy, Trần Liên tâm lý thì càng cảnh giác. Có thể sử dụng SOS tín hiệu người cầu cứu, sẽ bị vây ở một cái như vậy bình thường trong phòng sao? Giang Phỉ Phỉ quay đầu nhìn Trần Liên một chút, dùng miệng hình hỏi thăm, trực tiếp gõ cửa. Trần Liên nhẹ gật đầu. Tiên lễ hậu binh, đây là quy củ. Giang Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Nhưng nàng gõ cửa trước đó, tựa hồ cảm thấy khô cằn gõ cửa không tốt lắm, thế là háng giọng một cái, dùng một loại nàng tự nhận là thân thiết nhất, nhất hòa ái ngữ khí, lớn tiếng nói: "Ngài tốt." Cộng đồng đưa ấm áp, phiền phức kéo cửa xuống. Lời vừa ra khỏi miệng, Giang Phỉ Phỉ chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Nàng muốn biểu đạt chính là cộng đồng nhân viên công tác tới cửa kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức loại hình ý tứ, kết quả dưới tình thế cấp bách một khoan quái miệng, đem trong đơn vị thăm hỏi cô đơn lão nhân lúc thường dùng nhất khẩu hiệu cho hô lên. Xong, lần này giấu đầu lòi đuôi. Cái nào lừa đảo hoặc là người xấu tới cửa, biết dùng quê mùa như vậy lại phía quan phương lời dạo đầu. Cái này không phải là trực tiếp nói cho người ở bên trong chúng ta là đến tra ngươi, làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận sao? Giang Phỉ Phỉ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, lung tung muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đứng ở sau lưng nàng Trần Liên, cũng là khỏe miệng giật một cái. Hắn nâng đỡ cái chán, trong lòng đã bắt đầu tính toán B kế hoạch, cũng chính là cưỡng ép phá cửa. Liên loại này giấu đầu lòi đuôi kêu cửa phương thức, người ở bên trong phạm là có chút đầu óc, cũng sẽ không mở cửa. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là cùng cụt khóa cửa, vậy mà từ bên trong truyền đến chuyển động nhẹ vang lên. Ngay sau đó, cái kia phiến màu đỏ cửa chống trộn, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một đường nhỏ. Ba người lập tức thần kinh căng thẳng, làm xong ứng đối hết thảy đột phát tình huống chuẩn bị. Khe cửa phía sau, chưa từng xuất hiện bọn hắn trong dự đoán hung ác lưu manh, cũng không có xuất hiện thất kinh người bị hại. Xuất hiện là một cái đầu nhỏ, một cái ghim hai đầu bím tóc sừng dê, nhìn nhiều nhất 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải mặc một thân màu hồng phim hoạt hình áo ngủ, trên chân giẫm lên một đôi lông xù con thỏ dép lê. Nàng ngửa mặt lên, một đôi mắt to đen nhánh, kiêu kỳ lại bình tĩnh nhìn xem ngoài cửa ba cái đại nhân. Trần Liên đại não, có như vậy trong nháy mắt là đứng máy. Cái này cùng hắn thiết tưởng tất cả cái bản, xuất nhập đều quá lớn. Bọn hắn võ trang đầy đủ, chuẩn bị đối mặt một trận kịch liệt đối kháng hoặc là cứu vớt hành động. Kết quả mở cửa, là cái vừa xem hết một tập hùng suất một tiểu bằng hữu. Kaka tỷ tỷ, các ngươi là đến đưa đại bạch thỏ đường sữa sao? Tiểu nữ hài mở miệng, thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu. Trần Liên cùng Giang Phỉ Phỉ liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng dạng kinh ngạc. Hay là Trần Liên phản ứng nhanh, hắn lập tức ngồi xổm người xuống, để cho mình cùng tiểu nữ hài nhìn thẳng, trên mặt gạt ra một cái tận lực nụ cười hiền hòa. Tiểu bằng hữu, chúng ta là cộng đồng nhân viên công tác, tới giải một chút tình huống. Trong nhà ngươi, có đại nhân có đây không? Tiểu nữ hài lắc đầu. Chỉ một mình ngươi ở nhà. Trần Liên truy vấn. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Cái kia, có thể cho chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Chúng ta khát nước, muốn uống ngụm nước. Trần Liên dụng có đủ nhất lửa gạt tính giọng điệu thử dò xét nói. Tiểu nữ hài nghiêng đầu mớn, sau đó đem môn hoàn toàn mở ra. Vào đi. Ba người trao đổi một ánh mắt, duy trì độ cao cảnh giác, đi vào 504 gian phòng. Cửa phòng tại phía sau bọn họ nhẹ nhàng đóng lại. Lâm Phàm vừa vào nhà, liền bằng tốc độ nhanh nhất quét mắt cả phòng bố cục, đồng thời nhanh chóng kiểm tra tất cả khả năng giấu người nơi hẻo lánh. Một phút đồng hồ sau, hắn trở lại Trần Liên bên người, dùng thanh âm cực thấp báo cáo. Liên ca, kiểm tra qua, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh đều không có người. Trong phòng, xác thực chỉ có nàng một cái. Trần Liên nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trong phòng khách trên mặt đất. Nơi đó, để đó một thanh nho nhỏ thiết truy. Chính là ngũ kim điếm trong thường thấy nhất loại kia, cán cây vô đầu truy bóng lưỡng. Rất hiển nhiên, vừa rồi trận kia SOS tín hiệu, chính là dùng truy này đánh mặt đất phát ra tới. Giang Phỉ Phỉ cũng nhìn thấy thanh kia truy, trong nội tâm nàng nghi hoặc đạt đến đỉnh điểm. Nàng đi đến tiểu nữ hài trước mặt, vậy học Trần Liên dáng vẻ ngồi xuống, chỉ thanh kia truy nhỏ, ôn nhu hỏi: "Tiểu bằng hữu, vừa rồi là ngươi đang dùng cái kia truy gõ đất tấm sao?" Tiểu nữ hài thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu trở lại, nhìn xem Giang Phỉ Phỉ. Nàng không nói gì, chỉ là dùng một loại gần như chất pháp phương thức, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cái giờ này đầu, để Giang Phỉ Phỉ triệt để mê mang. Nhưng mà, ngay tại Giang Phỉ Phỉ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia một mực biểu hiện được có chút chất phác, có chút bình tĩnh tiểu nữ hải, cảm xúc đột nhiên có chấn động bị liệt. Nàng cặp kia mắt to đen nhìn trong nháy mắt chứa đầy hơi nước, sợ hãi, bất lực, còn có một loại tìm tới cây cỏ cứu mạng giống như khát vọng, hôn tạp cùng một chỗ, để ánh mắt của nàng trở nên không gì sánh được phức tạp. Hoa nàng rốt cuộc khống chế không nổi, mang theo tiếng khóc nức nở kêu to thoát ra. Một giây sau, nàng đột nhiên nào tới, một đôi bẩn thỉu tay nhỏ, gắt gao bắt lấy Giang Phỉ Phỉ ống tay áo. Lực đạo kia chi đại, để Giang Phỉ Phỉ đều cảm nhận được một trận kinh ngạc. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình sạch sẽ chế ngự trên ống tay áo cái kia hai cái rõ ràng màu xám đen dấu tay nhỏ, trong lòng nhưng không có nửa điểm không vui, chỉ có nồng đậm thương tiếc. Đứa nhỏ này là bị bao lớn ủy khuất cùng kinh hãi. A Trần Liên đứng ở một bên, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn bén nhạy bắt được tiểu nữ hài trong ánh mắt chợt lóe lên những tâm tình tiêu cực kia. Nhỏ yếu, bất lực, sợ hãi, còn có một loại bị ném bỏ sau tuyệt vọng. Những tâm tình này tuyệt đối không phải một cái phòng không gối chiếc tiểu bằng hữu hẳn là có. Trần Liên tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn cơ hồ có thể kết luận, tiểu nữ hài này tại bọn hắn đến trước đó, nhất định trải qua một loại nào đó sự tình đáng sợ, thậm chí khả năng nhận lấy trực tiếp tổn thương. Hắn cho bên cạnh Lâm Phàm đưa cái ánh mắt, Lâm Phàm hiểu ý, tiếp tục duy trì đối cả phòng cảnh giới. Giang Phỉ Phỉ nhìn thấy tiểu nữ hài cái dạng này, tâm đều muốn hóa. Nàng chú ý tới tiểu nữ hài trên khuôn mặt cũng là bụi bẩn tiểu hoa miêu một dạng, khóe mắt còn mang theo khô cạn nước mắt, cũng không biết bao lâu không có rửa mặt. Cả người đều lộ ra một cố làm cho đau lòng người sa sút tinh thần cảm giác. Chương 39, thiết kế tỉ mỉ cục chương 39, thiết kế tỉ mỉ cục Giang Phỉ Phỉ không có vội vã truy vấn, mà là càng thêm kiên nhẫn ngồi xổm người xuống, dùng chống không cái tay kia, nhẹ nhàng thăm dò tính sờ lên tiểu nữ hài đầu. "Không khóc không khóc, tỉ tỉ ở chỗ này đây, đừng sợ." Nàng tiếng nói thả càng mềm, mang theo trấn an lòng người lực lượng. Tiểu nữ hài kêu khóc dần dần ngừng lại, biến thành nhỏ giọng nức nở, nhưng bắt lấy Giang Phỉ Phỉ ống tay áo tay, lại một chút cũng không có buông ra. Nàng nâng lên treo nước mắt mặt, cảnh giác nhìn thoáng qua Giang Phỉ Phỉ, lại cực nhanh nhìn sang sau lưng nàng Trần Liên cùng Lâm Phàm. Hai nam nhân kia đứng nghiêm, biểu lộ nghiêm túc, để nàng cảm thấy có chút sợ sệt. Cuối cùng, tầm mắt của nàng hay là về tới trước mắt cái này ôn nhu đại tỷ tỷ trên thân. "Tiểu Băng Hữu, nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha?" Giang Phỉ Phỉ nhu hòa hỏi. Tiểu nữ hài hít mũi một cái, miệng nhỏ giật giật, tựa hồ đang do dự. Giang Phỉ Phỉ vậy bất thôi gấp rút, chỉ là dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem nàng. Qua mấy giây, nàng mới dùng yếu ớt rồi môi âm lượng phun ra ba chữ: "Nô Huyền Huyền." "Huyền Huyền, thật là dễ nghe danh tự." Giang Phỉ Phỉ lộ ra một cái nụ cười chân thành: "Huyền Huyền, ngươi nguyện ý tin tưởng tỷ tỷ sao? Chúng ta là tới giúp ngươi." Nô Huyền Huyền nhìn xem Giang Phỉ Phỉ con mắt, ở trong đó không có lửa gạt, chỉ có tràn đầy lo lắng cùng ấm áp. Nàng chân chờ, chậm rãi, nhẹ gật đầu. Cái giờ này đầu, đại biểu cho nàng lựa chọn tin tưởng. Giang Phỉ Phỉ trong lòng khẽ buông lỏng, biết đã sơ bộ thành lập tín nhiệm. Nàng chỉ trên đất thanh kia tiểu thiết truy, tiếp tục dùng hướng dẫn từng bước giọng điệu hỏi: "Huyền Huyền, có thể nói cho tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn dùng truy này gõ đất tấm sao? Là ai dạy ngươi làm như thế nha?" Nâng lên cái này, Nô Huyền Huyền nước mắt lại một lần dâng lên, bờ môi vậy bắt đầu khống chế không nổi run rẩy. "Ba ba, mụ mụ, không thấy." Nàng đứt quãng, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Có cái đại ca ca gọi điện thoại cho ta. Hắn nói, chỉ cần ta dùng truy, giống hắn giáo như thế, dùng sức gõ đất tấm, gõ cực kỳ lớn tiếng, ba ba mụ mụ liền sẽ trở về gặp ta." Nói nói, nàng cũng nhịn không được nữa, đem mặt chôn ở Giang Phỉ Phỉ trên cánh tay, lên tiếng khóc lớn lên. Cái kia kêu khóc trong tràn đầy ủy khuất cùng tưởng niệm, để ở đây ba cái đại nam nhân tâm đều níu chặt. Nhưng mà, Trần Liên trong lòng đau đồng thời, đại não lại tại phi tốc vận chuyển. Nô Huyền Huyền lời nói, lượng tin tức quá lớn. Có đại ca ca gọi điện thoại, dạy nàng gõ đất tấm. Nói cho nàng dạng này liền có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ. Những mảnh vỡ này hóa tin tức tại Trần Liên trong đầu cấp tốc ghép lại, một cái to gan suy luận trong nháy mắt thành hình. Trước đó cái gì người chết báo án, U Linh báo án suy đoán, tất cả đều bị hắn một thanh lật đổ. Đây con mẹ nó căn bản chính là thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy, một cái dùng để nghe nhìn lẫn lộn, kéo dài thời gian chướng nhãn pháp. Cái kia gọi điện thoại đại ca ca không hề nghi ngờ, chính là bọn hắn một mực tại tìm kiếm cái kia giảm bạc 404 hộ gia đình Lâm Tiên Sinh ra hỏa. Trần Liên trong nháy mắt nghĩ thông suốt một chuyện khác, chính là trước đó hắn nghe được đoạn kia đánh cầu cứu tín hiệu, luôn cảm thấy quái quái chỗ nào có loại không nói ra được dị dạng cảm giác. Hiện tại, hắn toàn minh bạch. Bọn hắn từ vật nghiệp phòng quan sát trong âm tần nghe được đoạn kia SOS đánh, tiết tấu là cố định, mỗi một lần đánh cường độ cùng khoảng cách đều cơ hồ hoàn toàn nhất trí, lộ ra phi thường tiêu chuẩn, phi thường thuần thủ. Mà vừa rồi, bọn hắn canh giữ ở 504 cửa ra vào nghe được trận kia đánh, lại hoàn toàn là một cái khác phong cách. Lúc nhẹ lúc nặng, khoảng cách cũng có chút lộn xộn, rõ ràng mang theo lạnh nhạt cùng bối rối. Thì ra là thế. Nguyên lai bọn hắn nghe được, căn bản chính là hai đoạn hoàn toàn khác biệt đánh. Đoạn thứ nhất trong âm tần là cái kia giả mạo Lâm Tiên Sinh hung thủ, vì dẫn bọn hắn mắc câu, chính mình đánh sau quay xuống. Mà đoạn thứ hai cũng chính là bọn hắn vừa mới tại cửa ra vào nghe được, thì là cái này gọi Ngô Huyền Huyền tiểu nữ hài tại cái kia đại ca ca điện thoại điều khiển chỉ huy bên dưới họ gõ đi ra. Một người trưởng thành thuần thục đánh cùng một cái 10 tuổi tiểu nữ hài bắt chước đánh, đương nhiên sẽ có cách biệt một trời. Chắc không được cảm giác như vậy kỳ quái. Ta dựa vào cái này bê con non chơi đến hoa thật ta. Trần Liên ở trong lòng mắng một câu, đem một tiểu nữ hài xem như công cụ hình người, xem như ống loa, cháu trai này tâm cũng quá đen tối. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là mắng chửi người thời điểm. Kết hợp Ngô Huyền Huyền nói ba ba mụ mụ không thấy cái này mấu chốt nhất tình huống, Trần Liên trong não vụ án tính chất đã triệt để rõ ràng. Đây không phải cái gì sự kiện linh dị, cũng không phải đơn giản nhập thất hành hung, cái này là cùng một chỗ vụ án bắt cóc. Cái kia giả mạo Lâm Tiên Sinh bọn cướp bắt cóc Ngô Huyền Huyền phụ mẫu, sau đó lại dùng có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ loại lời này thuật lừa gạt, dẫn dụ, thậm chí có thể nói là bức hiếp Ngô Huyền Huyền để nàng đợi trong nhà, dùng đánh mặt đất phương thức là cảnh sát chế tạo một cái cự đại tin tức mê vụ. Mục đích của hắn chính là đem cảnh sát lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đến cái này mật thất cầu cứu quỷ kế đi lên, từ đó cho hắn chính mình tranh thủ chuyển di con tin hoặc là chạy trốn thời gian. Tốt một chiêu ve sầu thoát xác, tốt một cái dương đông kích tây. Trần Liên ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Hắn nhìn thoáng qua còn tại Giang Phỉ Phỉ trong ngực thút thít Ngô Huyền Huyền, trong lòng một trận hoảng sợ. Vạn hạnh, bọn hắn phản ứng rất nhanh, không có bị cái này quỷ kế mê hoặc quá lâu. Nhưng dưới mắt, tiểu nữ hài này trạng thái phi thường hỏng bét. Lần này kinh lịch, rất có thể sẽ cho nàng lưu lại khó mà ma diệt bệnh tâm lý. tuyệt đối không có khả năng lại ở chỗ này kích thích nàng. Trần Liên lập tức làm ra quyết đoán, hắn xuất ra bộ đàm, nhấn xuống nút cồn. Lý Thần, Tống Thiết, hai người các ngươi đi lên một chuyến 504, đối, lập tức đi lên. Hắn ngắn gọn ban bố mệnh lệnh. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trần Liên mở cửa. Liên ca, tình huống như thế nào? Lý Thần hỏi. Trần Liên chắc qua thần, để bọn hắn nhìn thấy trong phòng tình hình, sau đó dùng tận khả năng ngắn gọn lời nói nói rõ tình huống. Sự tình chính là như vậy, vụ án này tính chất thay đổi, là vụ án bắt cóc. Hai tử này là mấu chốt người làm chứng, cũng là người bị hại, trạng thái tinh thần của nàng rất không ổn định, hai người các ngươi lập tức đưa nàng về hình trinh đại đội. Minh Bạch. Lý Thần cùng Tống Thiết lập tức nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu. Giang Phỉ Phỉ còn tại nhẹ giọng an ủi Ngô Huyền Huyền, nghe được Trần Liên an bài, nàng cũng biết đây là trước mắt tốt nhất phương thức xử lý. Nàng ôn nhu đối Ngô Huyền Huyền nói, "Huyền Huyền, hai vị này thúc thúc hội dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn, nơi đó có rất nhiều ăn ngon, còn có chơi vui đồ chơi, tỉ tỉ xử lý xong chuyện nơi đây, liền ngay lập tức đi tìm ngươi có được hay không?" Ngô Huyền Huyền nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn một chút Lý Thần cùng Tống Thiết, lại nhìn một chút Giang Phỉ Phỉ, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Tại Giang Phỉ Phỉ trấn an bên dưới, Ngô Huyền Huyền buông lòng ra bắt lấy nàng ống tay áo tay, do Lý Thần cùng Tống Thiết một trái một phải che chở, thần bất thủ xá đi ra cửa phòng. Trong phòng, trong nháy mắt lại chỉ còn Hạ Trần Liên, Giang Phỉ Phỉ cùng Lâm Phạm ba người. Bầu không khí lập tức từ vừa rồi ôn nhu trấn an, hoán đổi trở về khẩn trương ngưng trọng phá án hình thức. Chương 40, điều khiển chỉ huy chương 40, điều khiển chỉ huy Liên ca, cái này bọn cướp cũng quá không phải thứ gì liền nhỏ như vậy hại tử đều lợi dụng. Lâm Phạm tức giận bất bình nói, càng như vậy, càng nói rõ tâm hắn hư, vậy càng nói rõ con tin khả năng còn sống. Trần Liên biểu lộ lạnh lùng, hắn trong phòng đi qua đi lại, đại não vẫn tại cao tốc vận chuyển. Bọn cướp thông qua điện thoại điều khiển chỉ huy Huyền Huyền, vậy nói rõ, Huyền Huyền bên người nhất định có điện thoại. Trần Liên con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn cấp tốc trong phòng khách liếc nhìn đứng lên. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tại ghế sofa nơi hẻo lánh một cái màu hồng nhi đồng trên điện thoại di động. Điện thoại kia nhìn rất mới, phía trên còn mang theo một cái đáng yêu phim hoạt hình bật trang sức. Trần Liên lập tức đeo lên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại di động lên. Hắn thắp sáng màn hình, không có khóa bình phòng mật mã. Hắn trực tiếp mở ra trò chuyện ghi chép. Trò chuyện ghi chép hàng thứ nhất, thình lình biểu hiện ra một cái ghi chú là Lâm tiên sinh dãy số. Mà nhất làm cho Trần Liên con ngươi co vào chính là, cú điện thoại này thời gian kết thúc. Vừa lúc, ở mấy phút đồng hồ trước. Điểm thời gian kia, đúng là bọn họ tại 404 cửa gian phòng, chuẩn bị phá cửa thời điểm. Trần Liên phía sau lưng luồn lên thấy lạnh cả người. Chi tiết này ý vị như thế nào, hắn lại biết rõ rành rành. Ý vị này, cái kia bọn cướp, hung thủ thật sự kia, mai cho đến vừa rồi, đều còn tại kề bên này. Hắn thậm chí khả năng liền trốn ở nơi nào đó, dùng kính viễn vọng hoặc là cái gì khác thiết bị, giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Hắn nhìn tận mắt bọn hắn tiến vào 404, sau đó mới cúp điện thoại, để Ngô Huyền Huyền đình chỉ đánh, cũng cho nàng hạ đạt mở cửa chỉ lệnh. Bọn hắn khoảng cách cái kia giảo hoạt tội phạm đã từng gần như vậy, thậm chí hiện tại hắn khả năng cũng còn không có đi xa. Liên ca, cái này bọn cướp cũng quá không phải thứ gì liền nhỏ như vậy hài tử đều lợi dụng. Lâm Phàm tức giận bất bình nói, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Quả thực là xuất sinh, ta vừa rồi kém chút liền không có nhịn xuống, thật muốn hỏi hỏi Huyền Huyền tên rác rưởi kia dáng dấp ra sao. Giang Phỉ Phỉ bậy thu hồi ôn nhu, trên mặt che một tầng sương lạnh. Hỏi cũng vô dụng, Huyền Huyền căn bản chưa thấy qua hắn. Trần Liên thanh âm rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới là mãnh liệt mạch nước ngầm. Hắn nhặt lên trên đất màu hồng nhi đồng điện thoại, trong tay nhẹ nhàng ngước. Tất cả chỉ lệnh đều là thông qua điện thoại di động này hạ đạt, điều này nói rõ bọn cướp từ đầu tới đuôi đều không có cùng Huyền Huyền trực tiếp tiếp xúc qua. Lâm Phàm nhìn xem Trần Liên, theo sát ý nghĩ của hắn, đầu óc vậy đi theo quay vòng lên. Hắn từ từ thích ứng Trần Liên loại này nhanh đến bay lên suy luận tiết tấu, suy nghĩ cũng biến thành nhiều hơn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái mấu chốt lại một mực bị sơ sót vấn đề. Không đúng, Liên ca. Lâm Phàm bố đuổi. Nếu là vụ án bắt cóc, bọn cướp kia mưu đồ gì? Hắn để Huyền Huyền dùng cái gọi là Lâm tiên sinh thân phận báo án, đem chúng ta dẫn tới, sau đó thì sao? Không bắt chẹt tiền chủ sao? Phí lớn như vậy tình, cũng không thể là muốn mời chúng ta tới uống trà đi. Lâm Phàm nghi vấn, cũng là Trần Liên từ phát hiện điện thoại một khắc kia trở đi, liền xoay quanh ở trong lòng nghi ngờ. Hắn dừng lại ném điện thoại di động động tác, tán thưởng nhìn Lâm Phàm một chút. Ngươi cuối cùng hỏi trên ý tưởng. Đây đúng là trước mắt lớn nhất điểm mâu thuẫn. Một cái bọn cướp, bắt cóc hải tử phụ mẫu, lại không liên hệ gia thuộc đòi tiền, ngược lại chỉ huy hải tử báo động, đem cảnh sát dẫn tới chính mình giấu kín người bị hại địa điểm phụ cận. Thao tác này, không phải bình thường tao. Cùng lúc đó, tại phía xa thị hình trinh đại đội, Trịnh Hồng Nghiệp cùng Tôn Phúc Chính gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình giám sát chuyển về thời gian thực hình ảnh. Trong tấm hình, Trần Liên, Lâm Phàm, Giang Phỉ Phỉ ba người thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng bầu không khí ngưng trọng cách màn hình đều có thể tràn ra tới. Vụ án này, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tôn Phúc gãi đầu một cái, cảm giác mình tóc đều sắp bị hao trọc. Đúng vậy a, quá quái lạ. Trịnh Hồng Nghiệp lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Bọn cướp động cơ đến cùng là cái gì? Hắn đem cảnh sát kêu lên, như đồ gì? Huyết ký sao? Hay là có cái gì khác chúng ta không nghĩ tới mục đích? Vấn đề này, đồng dạng khốn nhiễu vị này kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự già. Hắn cầm lấy trên bàn bộ đàm, nghĩ nghĩ, lại đổi thành điện thoại di động, trực tiếp cho quyền vừa rời đi không lâu Lý Thần. Điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, Trịnh đội. Lý Thần, các ngươi đến đâu rồi? Hai tử tình huống thế nào? Chúng ta mới vừa lên xe, hai tử cảm xúc coi như ổn định, chính là không nói lời nào, một mực ôm Giang Tả cho bé con kia. "Tốt, chú ý chân an." Trịnh Hồng Nghiệp dừng một chút, hỏi: "Ngươi bây giờ thuận tiện nói bóng nói gió hỏi một chút hài tử, cái kia dùng điện thoại liên lạc nàng thúc thúc có hay không đề cập với nàng liên quan tới chuyện tiền bạc?"
"Tiền?"
Lý Thần sửng sốt một chút, nhưng vẫn là trả lời ngay:
"Minh Bạch, ta thử một chút."
Đầu bên kia điện thoại chuyển đến, Lý Thần cẩn thận từng ly từng tí tiếng hỏi:
"Uyển Uyển, thúc thúc kia gọi điện thoại thời điểm, có hay không nói qua ba ba mụ mụ cần rất nhiều tiền mới có thể trở về ra nhà?"
Qua vài giây đồng hồ, Lý Thần thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia bất đắc dĩ:
"Chính đội." Hải tử lắc đầu, nói: "Không có.
Biết chú ý an toàn, mau chóng trở về."
Cúp điện thoại, Chính Hồng Nghiệp bực bội vớt vớt huyệt thái dương.
Hắn cảm thấy mình vừa rồi vấn đề kia hỏi được có chút hơi thừa.
Nói nhảm.
Bọn cướp bình thường logic là bắt cóc hải tử, sau đó gọi điện thoại cho phụ mẫu áp chế bắt chẹn. Nào có trái lại đạo lý.
Bắt cóc phụ mẫu, sau đó nói cho hải tử cha mẹ ngươi tại trên tay của ta, nhưng là ta không cùng ngươi đòi tiền.
Cái này không hợp logic.
Trừ phi
bọn cướp mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là tiền.
Chính Hồng Nghiệp lập tức sắp xếp người liên hệ Ngô Huyền Huyền tại thân thành tất cả thân thích. Kết quả rất nhanh phản hồi về đến.
Đều không ngoại lệ, tất cả thân thích đều biểu thị gần nhất sinh hoạt hết thể bình thường, căn bản không có nhận được qua bất luận cái gì khả nghi bắt chẹt điện thoại.
Kết quả này triệt để xác nhận cảnh sát suy đoán.
Bọn cướp không làm tiền.
Có thể một cái không màng tài vụ án bắt góc, động cơ thường thường càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm.
Báo thủ,
tình sát,
hay là một loại nào đó biến thái tâm lý khoe khoang.
Vô số loại khả năng tại Trịnh Hồng Nghiệp trong não hiện lên, lại không một cái có thể hoàn mỹ giải thích bọn cướp quái dị hành vi.
Đầu nhi, làm sao bây giờ?
Cái này bọn cướp không theo sáo lộ ra bài, chúng ta có chút bị động a.
Tôn Phúc lo lắng.
Trịnh Hồng Nghiệp nhìn chằm chằm trong màn hình Trần Liên thân ảnh, trầm giọng nói:
"Trước đừng để ý tới hắn, động cơ không nghĩ ra liền tạm thời buông xuống. Hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là tìm tới người,
tìm tới bọn cướp, tìm tới Ngô Huyền Huyền phụ mẫu.
Ta tin tưởng Trần Liên."
504 trong phòng.
Trần Liên tựa hồ cùng Phương Sa Trịnh Hồng Nghiệp đã đạt thành ăn ý nào đó. Hắn vậy quyết định tạm thời không còn xoắn xuýt tại bọn cướp cái kia thanh kỳ mạch não.
Không nghĩ ra, liền không muốn.
Tất cả loại động cơ, tại tuyệt đối manh mối trước mặt, đều sẽ được đánh về nguyên hình.
Tìm tới hắn, bắt hắn lại, hết thể tự nhiên tra ra manh mối.
Trần Liên ánh mắt đột nhiên sắc bén, cả người khí chẳng cũng thay đổi. Nếu như nói vừa rồi hắn còn tại thông thường suy nghĩ, như vậy hiện tại, đầu óc của hắn đã hoán đổi đến cực hạn suy luận hình thức, CPU chiếm dụng suất trong nháy mắt tiêu thăng đến 120. Hắn lần nữa cầm lấy cái kia màu hồng nhi đồng điện thoại, lần này không phải bước chơi, mà là như cái nhà khảo cổ học nghiên cứu ra thổ văn vật mở dạng, tỉ mỉ ngâm đĩa.
Chương 41, dấu ở nơi nào chương 41, dấu ở nơi nào điện thoại sắc ngoài, màn hình, vật trang sức, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha.
Đồng thời, ánh mắt của hắn như là cao nhất độ chính xác ra đạ, nhanh chóng quét nhìn trong phòng mỗi một tấc không gian.
Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh.
Chỉnh tề.
Quá chỉnh tề.
Trừ trên ghế salon cái kia bị Ngô Huyền Huyền đánh qua địa phương, lưu lại một chút rất nhỏ vết lõm cùng vỏ tường mảnh vụn, cả phòng sạch sẽ có thể làm phòng mẫu.
Nơi này không phải án thứ nhất phát hiện trận.
Trần Liên vung ra một câu kết luận.
Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ đều nhìn về hắn.
Vì cái gì?
Lâm Phàm truy vấn.
Hai cái người trưởng thành bị một cái bọn cướp chế ngự, bắt cóc, hiện trường không có khả năng một chút đánh nhau cùng dãy rủa vết tích đều không có.
Trần Liên chỉ bốn phía.
Ngươi nhìn nơi này, bàn ghế đều bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt đất liền một cây dư thừa cọng tóc cũng không tìm tới, cái này bình thường sao?
Mà lại, Huyền Huyền trước đó nói qua, nàng là tại phòng ngủ đi ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, ba ba mụ mụ đã không thấy tăm hơi.
Một đứa bé, ngủ ở chỉ có cách nhau một bức tường trong phòng ngủ, bên ngoài phát sinh kịch liệt như thế bắt cóc sự kiện, nàng biết một chút động tĩnh đều không phát hiện được.
Trần Liên phân tích để Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ lương phát lạnh.
Xác thực,
cái này quá không hợp lẽ thường.
Cho nên, Huyền Huyền phụ mẫu hẳn là tại địa phương khác bị bắt cóc.
Sau đó bọn cướp đem Huyền Huyền một người đưa đến hoặc là lừa gạt đến cái này phòng trong, lại dùng điện thoại điều khiển nàng.
Lâm Phàm thuận mạch suy nghĩ nói đi xuống.
Không sai.
Trần Liên nhẹ gật đầu, lại bổ sung một cái càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi suy đoán.
Còn có cái kia cái gọi là Lâm tiên sinh.
Hắn lung lay trong tay điện thoại.
Người báo án nói mấy ngày gần đây nhất luôn có thể nghe được sát vách chuyển đến kỳ quái tiếng đánh.
Nhưng là các ngươi nhìn.
Trần Liên chỉ vào ghế sofa sau vách tường.
Nơi này hư hao phi thường rất nhỏ, mà lại rất mới, rõ ràng là trong thời gian ngắn tạo thành, căn bản không phù hợp tiếp tục nhiều ngày thuyết pháp.
Điều này nói rõ cái gì?
Trần Liên nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong.
Nói rõ cái kia điện thoại báo cảnh sát bên trong âm tần là bọn cướp sớm thu tốt.
Ta dựa vào.
Lâm Phàm nhịn không được văn tụng.
Cái này bê con non, tâm tư cũng quá kín đáo.
Liên báo động câu này đều thiết kế tốt.
Hắn đem Huyền Huyền đưa đến nơi này, để nàng dựa theo cố định tiết tấu gõ tường, sau đó dùng chuyện trước ghi chép tốt âm tần báo động, chế tạo ra một cái hàng xóm không chịu nổi kỳ nhiễu giả tượng, dẫn chúng ta lên câu.
Hắn đoán chắc chúng ta nhất định sẽ hỏa tốc xuất cảnh.
Cao Minh, thật sự là Cao Minh.
Trần Liên tán thưởng trong, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào.
Hắn đi đến phòng khách trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Bọn cướp có thể chính xác như thế chỉ huy Huyền Huyền, lúc nào gõ tường, lúc nào mở cửa, nói do hắn nhất định liền tại phụ cận, mà lại ở vào một cái có thể rõ ràng giám thị đến tòa nhà này, thậm chí là 404 cửa gian phòng vị trí.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, đại não phi tốc tạo dựng ra toàn bộ cư xá lập thể địa đồ.
Chúng ta chỗ tòa nhà này là cư xá góc đông nam nhất một tòa.
Nó phía đông cùng mặt phía nam đều là đợi khai thác đất trống, nhìn một cái không sót gì, căn bản không có khả năng ẩn thân nhà cao tầng.
Trần Liên ngón tay ở trong không khí huy động lấy. Phía tây là cùng cư xá song song một tòa nhà khác, nhưng này tòa nhà cùng chúng ta là song song sắp xếp từ bên kia giám thị chúng ta, cần đem đầu rỗi ra ngoài cửa sổ, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bại lộ. Ngón tay của hắn cuối cùng đứng tại cái cuối cùng phương hướng. Cho nên, bài trừ rơi tất cả không có khả năng, còn lại cái kia, vô luận cỡ nào khó có thể tin, đều là chân tướng. Bọn cấp giám thị điểm, chỉ có thể tại Trần Liên ánh mắt, gắt gao khóa chặt phía chính bắc dãy kia cao tầng lầu ở mặt phía bắc. Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Mặt phía bắc tòa nhà kia, cùng bọn hắn chỗ dãy lầu xa xa tương đối, ở giữa cách cư xá giải cây xanh cùng một đầu đường cái, khoảng cách không xa không gần, đúng lúc là một cái tuyệt hảo quan sát vị. Dùng một cái bội số lớn kính viễn vọng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy 404 cửa gian phòng nhất cử nhất động. Chính là cái kia. Lâm Phàm kích động nói ra. Chúng ta bây giờ liền đi qua, đem hắn bắt tới. Nhưng mà, Trần Liên vẫn đứng ở phía trước cửa sổ, không lúc đích. Hắn ngắm nhìn đối diện tòa nhà kia đen kịt cửa sổ, lông mày chẳng những không có giãn ra, ngược lại nhăn sâu hơn. Một loại chần chờ tại trên mặt hắn hiện hiện. Không đúng, không thích hợp. Bọn tốt này, từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra vượt qua thường nhân giảo hoạt cùng kín đáo. Hắn sẽ chọn một cái dễ dàng như vậy bị cảnh sát suy luận đi ra giám thị điểm sao? Trần Liên hoàn quanh tay, tựa ở hành lang vách tường pha tạp bên trên, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào hợp tác Lâm Phàm trên thân. Tiểu Lâm, đổi lấy ngươi. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại mang theo một loại người dẫn đạo suy nghĩ ma lực. Nếu như ngươi là bọn cướp, ngươi sẽ đem mình giấu ở cái nào? Lâm Phàm chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng di động đèn tin chiếu vào 404 cửa phòng khe hở, ý đồ nhìn ra chút gì hoa dạng đến. Nghe nói như thế, hắn đứng người lên, vô vỗ trên quần đùi. Ta nếu là bọn cướp. Hắn sờ lên cằm, bắt đầu ở chật hẹp hành lang trong đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm. Đầu tiên, ta khẳng định đến tìm tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không ai nghĩ ra được địa phương. Thứ yếu, nơi này còn phải thuận tiện ta quan sát con tin, cũng chính là lầu dưới Ngô Huyền Huyền. Cuối cùng, còn phải thuận tiện ta chạy trốn hắn vừa đi vừa tính toán, hiển nhiên một cái ngay tại điều nghiên địa hình phần tử phạm tội. Cùng lúc đó, thì hình sự trinh sát đại đội trong văn phòng, bầu không khí khẩn trương đến có thể vặn xuất thủy đến. To lớn màn hình điện tử bên trên, chính thời gian thực phát hình Trần Liên cùng Lâm Phạm chấp pháp máy ghi chép hình ảnh, tất cả mọi người có thể thấy rõ hiện trường nhất cử nhất động. Tôn Phúc bưng cái cua đầy cầu kỳ chén giữ ấm, tiến đến chính vùi đầu tại trước máy vi tính Trịnh Hồng Nghiệp bên người, vậy hỏi cùng Trần Liên giống nhau như lúc vấn đề. Lao Trịnh, ngươi nói, cháu trai này đến cùng có thể giấu chỗ nào a? Tòa nhà này chúng ta đều điều tra, trừ 404, những phòng khác đều có người ở, hắn cũng không thể giấu ở trong nhà người khác đi. Trịnh Hồng Nghiệp con mắt không hề rời đi màn hình, phía trên là cả tòa lâu mặt phẳng kết cấu đồ, cùng lít nha lít nhít dòng số liệu. Hắn đưa tay ở trên màn ảnh phủi đi mấy lần. Phía đông cùng phía tây là lâu thể đầu trái nhà, chùi lủi không có địa phương giấu người. Mặt phía nam, chính hướng về phía đường cái, tầm mắt khoáng đạt, người của chúng ta cùng xe đều ở phía dưới, hắn chỉ cần dám thò đầu ra liền phải gửi, cho nên cũng có thể bài trừ. Trịnh Hồng Nghiệp ngón tay, cuối cùng điểm vào lâu thể cánh bắc. Chỉ còn lại có mặt phía bắc. Mặt phía bắc là lão thành khu, lâu sát bên lâu, các loại vi phạm luật lệ kiến trúc, dây điện dây lưới loạn cùng mạng nhện một dạng, là tuyệt hảo dấu kín cùng chạy trốn địa điểm. Tôn Phúc nghe được liên tục gật đầu. Có đạo lý a, lão Trịnh, hay là người chuyên nghiệp. Nhưng hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng nhưng dù sao cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Thái Thường Quy, lấy bọn cướp này trước đó biểu hiện ra loại kia phách lối cùng kín đáo, hắn sẽ chọn như thế một cái Thường Quy chỗ ẩn nấp sao? Tôn Phúc trực giác nói cho hắn biết, không có đơn giản như vậy. Hắn không khỏi đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong màn hình cái kia ngay tại dạo bước thân ảnh tuổi trẻ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Trần Liên, đáp án của ngươi đâu? Chương 42, kẻ tài cao gan cũng lớn. Chương 42, kẻ tài cao gan cũng lớn hiện trường. Lâm Phàm bước đi thong thả 7-8 cái vừa đi vừa về, đống nhiên vô đuổi. Ta đã biết. Hắn hai mắt sáng lên vọt tới Trần Liên trước mặt, kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Bạo phong nhãn, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cái này Ca Môn Nhi là cao thủ, tuyệt đối kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn căn bản là không có rời đi tòa nhà này. Suy luận này, mặc dù lớn mật, lại quỷ dị phù hợp bọn cướp nhất quán tác phong làm việc. Nhưng mà, Lâm Phàm chính mình nói lấy, nhưng lại nhíu mày. Không đúng, hắn gãi đầu một cái, chính mình đẩy ngã chính mình. Trên lo dịp nói không thông a. Bọn cướp điện thoại định vị, rõ ràng ngay tại 404 gian phòng. Có thể 404 chúng ta đều thấy được, đừng nói người, liền cái quỷ ảnh đều không có, nơi này đều nhanh bao tương xem xét cũng đã lâu không người ở. Hắn cũng không thể. Biết bay đi, đem chính mình treo ở bên ngoài tường. Biết bay Trần Liên một mực trầm mặc nghe. Giờ phút này lại thấp giọng lặp lại một lần cái từ này. Hắn không để ý đến Lâm Phàm bản thân mâu thuẫn, mà là cấp tốc móc ra điện thoại, bấm Trịnh Hồng Nghiệp điện thoại. Điện thoại dây tiếp. "Lão Trịnh, ta hỏi ngươi, bọn cướp dùng Ngô Huyền Huyền điện thoại cho chúng ta gọi điện thoại thời điểm, các ngươi có thể thu hoạch đến hắn lúc đó vị trí chỗ ở chính xác tín hiệu sao?" Bên đầu điện thoại kia Trịnh Hồng Nghiệp trả lời ngay. "Không được. Chúng ta phản truy tung đối phương dùng hẳn là một cái phi thường cũ kỹ không phải máy trí năng, chính là loại kia có thể lệnh hoạch đảo nặc cơ á. Loại này điện thoại có thể tùy thời tháo dỡ tin, một khi tắt máy, tín hiệu liền triệt để gián đoạn." Chúng ta căn bản là không có cách tiến hành thời gian thực định vị. Trước đó cái kia điện thoại báo cảnh sát định vị là bởi vì hắn bấm khẩn cấp dãy số, phát động trạm cơ sở phụ trợ định vị hệ thống, mới cho chúng ta lưu lại một thứ đại khái vị trí tin tức, xem như một cái dành riêng số liệu. Thì ra là thế. Trần Liên cúp điện thoại, nắm nuốt điện thoại, lâm vào càng sâu suy nghĩ. Bọn cấp tâm tư kín đáo như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện thay đổi chính mình nơi gây án điểm. Bởi vì mỗi thêm một cái địa điểm, liền nhiều một phần bại lộ phong hiểm. Cho nên, hắn dùng Uyển Uyển điện thoại gọi điện thoại báo động vị trí, cùng hắn hiện tại chỉ huy Uyển Uyển gõ tường vị trí, cực lớn xác suất là cùng một nơi. Chỉ cần phân tích cái kia báo động định vị là đủ rồi. Trần Liên trong đầu, hai cái từ tại lặp đi lặp lại va chạm. Bạo phong nhãn, biết bay. Bạo phong nhãn, biết bay. Một cái không thể tưởng tượng nhưng lại không gì sánh được hợp lý khả năng, tại trong đầu của hắn đột nhiên nổ tung. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra dọa người thần thái, lập tức lần nữa bấm Trịnh Hồng Nghiệp điện thoại. Lao Trịnh, ngữ khí của hắn gấp rút mà hữu lực, tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh cảm giác. Lập tức, một lần nữa phân tích cái kia điện thoại báo cảnh sát định vị số liệu. Đừng quản mặt phẳng tọa độ, ta muốn ngươi lập tức phân tích ra nó thẳng đứng độ cao. Nói cho ta biết, tín hiệu kia nguyên cách mặt đất đến cùng cao bao nhiêu. Đầu bên kia điện thoại, Trịnh Hồng Nghiệp bị Trần Liên bất thình lình chỉ lệnh khiến cho sững sờ, nhưng động tác trên tay không có chút nào dừng lại. Toàn bộ hình sự trinh sát đại đội phòng làm việc, tất cả mọi người nghe được Trần Liên cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách lời nói. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Thẳng đứng độ cao. Đây là cái gì mạch suy nghĩ? Vài giây đồng hồ sau, Trịnh Hồng Nghiệp thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, mang theo một tia bởi vì nhanh chóng tính toán mà sinh ra thở dốc, cùng to lớn không xác định. Trần đội, phân tích ra được căn cứ tháp tín hiệu tam giác định vị phép tính cùng tín hiệu suy giảm mô hình đảo ngược suy tính vị trí kia, đại khái thẳng đứng độ cao là Trịnh Hồng Nghiệp dừng lại một chút, tựa hồ đang xác nhận cái này không thể tưởng tượng số liệu. Ước 16 mễ. Bên đầu điện thoại kia Trịnh Hồng Nghiệp, trong thanh âm tràn đầy đối số liệu này hoang mang cùng không hiểu. Nhưng mà, ba chữ này rơi vào Trần Liên trong tai, lại làm cho cả người hắn đều giãn ra. Quả nhiên là dạng này. Cái gì quả nhiên là dạng này? Ngươi ngược lại là nói a? 16 mễ? Ý gì? Lâm Phàm ở một bên gấp đến độ vào đầu đứt hai, hắn cảm giác chính mình CPU đều nhanh nó đi. 16 mễ, lâu này một tầng cũng liền 3 mét không đến, tính cả sân gác, cái này không phải liền là lầu 5 nhiều, nhanh đến lầu 6 độ cao sao? Cái này cùng lầu 4 cũng kém không? Chờ chút. Lâm Phàm nói đến một nửa, chính mình đem chính mình cho nói ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên trừng to mắt, miệng há thành nó hình, chỉ vào trần nhà, vừa chỉ dưới chân. Ta dựa vào. Lầu 6. Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng, mang trên mặt vẻ đắc ý cười. Cuối cùng khai thiếu. Hắn thu hồi điện thoại, chậm rãi giải thích, giọng nói nhẹ nhàng đến không giống như là đến phá án, giống như là giáo sư đại học tại cho rất tín chỉ biên giới học sinh tiên vị. Chúng ta bình thường tìm người, có phải hay không đều chỉ nhìn mặt phẳng địa đồ. Ta đánh cái so sánh, ngươi cùng bằng hữu đớt tại vạn đạt quảng tràng tình ba khắc cửa ra vào. Ngươi tại trên địa đồ lục ra được, chạy đến lầu 1, tìm nửa ngày không gặp người, điện thoại đánh tới đều nhanh chửi mẹ. Kết quả đây, kết quả nhân ca bọn họ nhi tại lầu 6 tinh ba khắc cửa ra vào, còn hỏi ngươi vì cái gì thả hắn bồ câu. Trần Liên giang tay ra. Ngươi nhìn, cùng một cái GPS tọa độ, nhưng bởi vì các ngươi không tại một cái độ cao so với mặt biển, kém cách xa vạn dặm. Hiểu không? Tất cả chúng ta đều bị trói phỉ đuồng địch. Trần Liên thanh âm đột nhiên đề cao, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Hắn từ đầu tới đuôi, người ngay tại 604 số phòng. Hắn tại 604 dùng Ngô Huyền Huyền điện thoại báo động, lại cố ý nói cho chúng ta biết hắn tại 404. Chúng ta tất cả định vị hệ thống, ngầm thừa nhận logic đều là ưu tiên khóa chặt mặt phẳng tọa độ. Về phần thẳng đứng độ cao, món đồ kia sai sót đại, tín hiệu thủ công trình kiến trúc ảnh hưởng cũng nhiều, bình thường ai sẽ coi nó là thành mấu chốt chứng cứ. Bọn cướp liền cực chúng ta tư duy này xu hướng tâm lý bình thường. Cực chúng ta sẽ chỉ nhìn chằm chằm 404 cùng chết. Lầu 4 cùng lầu 6, trên lệch độ cao khoảng 6 mét, tại tín hiệu suy giảm mô hình trong, sự chênh lệch này rất dễ dàng bị xem như là hoàn cảnh quấy nhiêu tạo thành bình thường sai sót mà bị bỏ qua. Gia hỏa này, hắn chơi chính là một cái tin tức kém, phương châm chính chính là một cái dưới chân đèn thì tối. Lâm Phàm nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới biện xuất một câu. Ta ném, còn có thể chơi như vậy? Cái này bọn cướp là một nhân tài a. Đầu bên kia điện thoại, một mực dự tính Trịnh Hồng Nghiệp vậy tiêu hóa xong cái này kinh người suy luận. Trần Liên, ngươi ý nghĩ này cũng quá lớn mật một chút đi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin. Cái này không phải là tại trên tơ thép khiêu vũ sao? Vạn nhất chúng ta chính là đồ sát, nhất định phải một lần nữa phân tích một lần thẳng đứng độ cao, vậy hắn không phải trực tiếp liền bại lộ. Hắn đánh cược chính là chúng ta không biết. Trần Liên ngữ khí chém đinh chặt sắt. Thông thường phá án, ai sẽ suy nghĩ như thế thiên môn đồ vật. Hắn đem chúng ta trái tim tất cả mọi người để ý đều đi mưu hại. Lao Trịnh, đừng nói nhảm. Trần Liên đối với dưới điện thoại di động lệnh, lập tức tổ chức nhân thủ, một lần nữa tính toán, ta muốn một cái chính xác đến số lẻ sau một vị cuối cùng số liệu. Ta cùng Lâm Phàm, Giang Phỉ Phỉ, hiện tại liền đi vận nghiệp, đem 604 chủ phòng tin tức cho ta móc ra. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại, lôi lệ phong hành. Đi. Hắn đập một thanh còn tại xứng sở Lâm Phàm. Chương 43, lại là 3 năm trước đây chương 43, lại là 3 năm trước đây Lâm Phàm một cái giật mình, đi theo, trong miệng còn đang không ngừng mà nhắc tới. Cho nên chúng ta vừa rồi tại dưới lầu nghe được gõ tường âm thanh, nhưng thật ra là từ đỉnh đầu chúng ta hai tầng lâu chuyển xuống. Cái này truyền bá đến xuống tới sao? Lâu này cách âm hiệu quả là giấy. Đừng để thường thức hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Trần Liên đầu vậy không trở về khoát khoát tay, đi chiếu cố vật nghiệp, hết thảy liền đều xem rõ ràng. Vật nghiệp trong văn phòng, trực ban tiểu ca mệt mỏi muốn ngủ, bị đột nhiên xâm nhập ba cái cảnh sát giật nảy mình. Tại lấy ra giấy chứng nhận sau, bọn hắn rất nhanh liền lấy được 604 số phòng chủ thuê nhà phương thức liên lạc. Trần Liên trực tiếp bấm điện thoại, mở miễn đề. Điện thoại vang lên thật lâu mới bị tiếp lên, một cái mang theo điểm không nhịn được giọng nam truyền đến. "Uy, ai vậy? Ngươi tốt, là 604 số phòng chủ thuê nhà Lưu Tiên Sinh sao? Chúng ta là thị hình sự trinh sát đại đội.
Cảnh sát.
Đối phương ngữ khí trong nháy mắt cảnh giác lên, ta nhà kia thế nào?
Ta cũng không có phạm pháp a.
Lưu tiên sinh ngươi chớ khẩn trương, Trần Liên chậm lại ngữ khí, chúng ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút, ngài gian phòng kia hiện tại là bỏ trống sao?
604A chủ thuê nhà tựa hồ đang hồi ức, phòng ở kia à, thật nhiều năm không ai đứng đắn ở qua.
Nhưng là chúng ta ghi chép biểu hiện, 3 năm trước đây từng có một lần thuê ghi chép.
A, đúng đúng đúng.
Chủ thuê nhà nghĩ tới, 3 năm trước đây, tựa như là có cái thanh niên thuê.
Ôi, tiểu tử kia rất quái.
Làm sao cái quái pháp?
Trần Liên truy vấn.
Nhìn xem nhã nhặn, nói cũng không nhiều.
Phòng cho thuê thời điểm đặc sản nhanh, duy nhất một lần thanh toán 5 năm tiền thuê nhà, tất cả đều là tiền mặt, một sấp xếp chỉnh tề.
Chủ thuê nhà chợt chợt lưỡi, tiếp tục nói.
Sau đó,
liền không có sau đó.
Vật nghiệp bên kia nói với ta, phí điện nước đều cơ bản không động tới.
Ta còn tưởng rằng nhặt được cái đại tiện nghi, đụng tới cái oan đại đầu đâu.
3 năm trước đây Lâm Phạm ở một bên thấp giọng tái diễn điểm thời gian này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Liên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng một loại nào đó dự cảm.
Trần Liên ánh mắt cũng đột nhiên ngưng kết, hắn đương nhiên biết Lâm Phạm nghĩ tới điều gì.
Cái kia tất cả mọi người tận lực né tránh, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào quên điểm thời gian.
Lưu tiên sinh, Trần Liên thanh âm chìm xuống dưới, người trẻ tuổi kia là lúc nào đến phòng cho thuê, cụ thể thời gian ngươi còn nhớ rõ sao?
Ta ngẫm lại a.
3 năm trước đây mùa thu đi, đại khái lúc tháng 10 tả hữu.
Lâm Phạm nắm đấm, tại thời khắc này trong nháy mắt nắm chặt.
3 năm trước đây, tháng 10.
Lâm tiên sinh, chính là tại một tháng kia, bởi vì một trận ly kỳ tai nạn xe cộ qua đời.
Hai cái này nhìn như không liên hệ chút nào sự kiện, tại 3 năm trước đây tiết điểm thời gian này trùng hợp bên dưới, bắn ra làm người sợ hãi hỏa hoa.
Đây không phải trùng hợp,
tuyệt đối không phải.
Trần Liên đối với điện thoại, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm.
Ngươi còn nhớ rõ, hắn tên gọi là gì sao?
Trên hợp đồng biết,
gọi Trương Vĩ.
Lâm Phạm lập tức kích động lên, cướp lời nói, nhanh.
Cha hắn,
cha thân phận của hắn chứng.
Đừng ngốc.
Trần Liên tỉnh táo đánh gây hắn.
Một cái trăm phương ngàn kế dự mưu 3 năm bản án, ngươi cảm thấy hắn biết dùng thân phận thật tin tức đến phòng cho thuê sao?
Phần này phòng cho thuê trên hợp đồng danh tự cùng số thẻ căn cước, 100% là ngụy tạo.
Lâm Phạm kích động trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt.
Đúng vậy à, đối phương tâm tư kín đáo như vậy, làm sao có thể lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở?
Trần Liên không tiếp tục để ý Lâm Phạm, tiếp tục đối với điện thoại nói ra, Lưu tiên sinh, tình huống khẩn cấp, chúng ta cần lập tức tiến vào 604 số phòng tiến hành điều tra.
Ngài có chuẩn bị dùng chìa khóa sao?
Có, lúc đó lưu lại một thành, ngay tại ta chỗ này.
Các ngươi ở đâu?
Ta cho các ngươi đưa qua.
Chúng ta ngay tại tiểu khu công nghiệp, làm phiền ngài.
Cúp điện thoại, trong văn phòng Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc.
Tất cả manh mối đều chỉ hướng cái kia chưa bao giờ gặp mặt 3 năm trước đây thần bí khách trọ.
Đúng lúc này, Trần Liên điện thoại lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên.
Là Trịnh Hồng Nghiệp.
Trần Liên cấp tốc kết nối.
Đầu bên kia điện thoại, Trịnh Hồng Nghiệp thanh âm đã không còn bất kỳ hoài nghi.
Trần Liên, ngươi quả thực là thần.
Tính ra tới,
chính xác số liệu đi ra.
Chúng ta vận dụng tất cả có thể sử dụng phép tính, đối tháp tín hiệu số liệu tiến hành 3 lần giao nhau nghiệm chứng cùng mô hình ưu hóa.
Báo động tín hiệu nguyên thẳng đứng độ cao, cuối cùng xác định là Trịnh Hồng Nghiệp. Hít sâu một hơi.
16-3 mễ.
Chúng ta tòa nhà này thực tế tầng cao là 2.85 mễ, tăng thêm sàn gác độ dày, lầu 6 sàn nhà cách xa mặt đất độ cao, đúng lúc là 16.3 mét còn chừng.
Chính là 604.
Ngươi đoán được một điểm không sai.
Trịnh Hồng Nghiệp ngữ khí không gì sánh được hưng phấn.
Trần Liên cầm chìa khóa, tiến về 604 số phòng. Vụ án bởi vì định vị thẳng đứng độ cao đột phá lấy được mấu chốt tiến triển.
Nhưng Trần Liên nội tâm nhưng còn xa không có lạc quan như vậy.
Hắn cúp điện thoại, đem chìa khóa tại đầu ngón tay dạo qua một vòng, kim loại va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang.
Trong văn phòng, Lâm Phạm vừa mới dập tắt kích động hỏa diễm, lại bị Trịnh Hồng Nghiệp cái kia thông điện thoại cho đốt lên.
Quá tốt rồi,
chính là 604.
Chúng ta nhanh lên đi.
Gấp cái gì?
Trần Liên liếc mắt nhìn hắn, trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì.
Hắn khám phá bọn cướp mượn dùng người chết báo động mánh khóe, vậy thông qua kỹ thuật thủ đoạn khóa cứng 604 cái này vị trí cụ thể.
Có thể cái này giống như là tại đen kịt một màu trên đại dương mênh mông, ngươi rốt cục thấy được xa xa một tòa băng sơn.
Ngươi cho rằng ngươi tìm được đại lục,
nhưng ngươi không biết là dưới mặt nước bộ phận so ngươi thấy muốn khổng lồ gấp một lần.
Bọn cướp mục đích thật sự là cái gì?
Tiền chuộc?
Không giống.
Báo thủ?
Có khả năng.
Nhưng hắn tại sao muốn giả tá một cái 3 năm trước đây liền qua đời danh tự đến báo động?
Nô Huyền Huyền phụ mẫu hiện tại lại đang chỗ nào?
Cái này liên tiếp vấn đề giống vô số đầu nhìn không thấy tuyến, đem Trần Liên một mực trói lại.
Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt.
Bọn hắn hiện tại làm hết thảy, rất có thể đều tại đối phương kịch bản trong.
Mỗi một bước đều bị người tính được gắt gao.
Loại cảm giác này để hắn cực độ khó chịu.
Trần ca, chủ thuê nhà tới.
Một cái tiểu cảnh viên đẩy cửa tiến đến, đi theo phía sau một cái thở hồng hộc hơi mập nam nhân.
Hắn chính là chủ thuê nhà nhi tử, Lưu Tiên Sinh.
Cảnh sát, chìa khóa ta lấy ra.
Lưu Tiên Sinh đem một chuỗi chìa khóa đưa qua, chính là thanh này, trên cái đuôi dùng dây đỏ buộc lấy.
Trần Liên tiếp nhận chìa khóa, nhưng không có lập tức lên đường.
Hắn lung lay trong tay phần kia phòng cho thuê hợp đồng sao chép hiện.
Lưu Tiên Sinh, phần hợp đồng này ban đầu là ngài tự mình cùng cái kia gọi Trương Vĩ khách trọ ký sao?
Lưu Tiên Sinh nhìn thoáng qua, vội vàng quát tay.
Không phải ta, không phải ta.
Phòng này là cha ta, khi đó ta còn hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng. Khi đó ta còn ở bên ngoài mù lăn lộn đâu, chuyện trong nhà ta cơ bản mặc kệ.
Phòng cho thuê loại chuyện nhỏ nhặt này đều là cha ta một tay tổ chức. Trần Liên lông mày bận đứng lên. Phu thân ngươi.
Đúng a.
Liễu tiên sinh gật đầu, hợp đồng này khẳng định là cha ta cùng hắn ký.
Thế nào cảnh sát, hợp đồng này có vấn đề?
Trần Liên cùng Lâm Phàm liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Phu thân ngươi hiện tại thuận tiện cùng chúng ta gặp mặt sao? Chúng ta cần hướng hắn tìm hiểu một chút năm đó cái kia khách trọ tình huống cụ thể, bất luận cái gì chi tiết đều được.
Nâng lên cái này, Lưu tiên sinh sắc mặt lập tức sụp đổ xuống dưới, ánh mắt vậy ảm đạm.
Chương 44, bước hơi khỏi nhân gian. Chương 44, bước hơi khỏi nhân gian. Hắn thở dài, thanh âm trầm thấp.
Gặp không được nữa.
Cha ta 2 năm trước liền bị mất.
Cái gì?
Lâm Phàm con mắt trong nháy mắt trừng lớn.
Bị mất?
Có ý tứ gì?
Chính là mặt chữ ý tứ.
Lưu tiên sinh cười khổ, cha ta hắn
có ai nhĩ tỷ biển lặng yên bệnh, cũng chính là lao niên xí ngốc.
Lúc tốt lúc xấu tốt thời điểm cùng người bình thường một dạng, phạm nổi bệnh đến ngay cả ta cũng không nhận ra.
2 năm trước một cái buổi chiều, chính hắn một người đi ra ngoài cũng không trở lại nữa.
Chúng ta báo cảnh sát, vậy tìm khắp nơi tất cả có thể nghĩ biện pháp đều muốn.
Nhưng là
không dùng.
Cảnh sát bên kia cuối cùng cũng chỉ có thể theo người mất tích xử lý.
Trong phòng làm việc không khí, phản phất tại giờ khắc này bị rút khô.
Cái kia duy nhất cùng thần bí khách trọ từng có ở trước mặt tiếp xúc người, một cái hoạn có chứng lao niên si ngốc lao nhân, sớm tại 2 năm trước liền bốc hơi khỏi nhân gian.
Lâm Phàm cảm giác mình ngực đổ đắc hoảng, một hơi lên không nổi không thể đi xuống.
Thao.
Hắn thấp giọng mắng một câu, một quyền nện ở trên mặt bàn.
Tất cả hy vọng lại một lần nữa thất bại.
Không trách ngươi.
Trần Liên vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí lại dị thường bình tĩnh, ta đã sớm nghĩ đến.
Hắn chuyển hướng Lưu tiên sinh, ánh mắt sắc bén.
Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, liên quan tới cái này khách trọ, phụ thân ngươi năm đó có hay không đề cập với ngươi bất cứ chuyện gì?
Một câu nửa câu đều được.
Lưu tiên sinh cau mày, khổ sở suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn chán nản lắc đầu.
Cảnh sát, thật không có.
Cha ta cái kia bệnh, trí nhớ vốn là không tốt, 3 năm trước đây sự tình, hắn lúc đó đoán chừng đều không nhất định phải nhớ rõ.
Mà lại ta khi đó vậy không có nhà, cùng hắn giao lưu thiếu, hắn là thật không có đề cập với ta.
Trần Liên nhẹ gật đầu, không có lại truy vấn.
Trong lòng của hắn rõ ràng, con đường này đã triệt để phá hỏng.
Đối thủ này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn giàu hạn.
Hoặc là nói, đối phương vật khí, tốt đến một loại trình độ quỷ dị.
Hắn mỗi một bước đều tính tới, thậm chí liền loại này chủ thuê nhà mất tích ngoài ý muốn, đều thành hắn trong kế hoạch hoàn mỹ nhất một vòng.
Hắn tựa như một cái u linh, tại 3 năm trước đây lưu lại một đạo nhàn nhạt bóng dáng, sau đó liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người.
Không, không thể nghĩ như vậy.
Trần Liên lắc lắc đầu.
Trên thế giới không có hoàn mỹ phạm tội.
Đối phương lại giàu hạn, vậy nhất định sẽ lưu lại sơ hở.
Hắn chỉ là đem sơ hở giấu ở càng sâu địa phương.
Đi, đừng tại đây nhi xử lấy.
Trần Liên cầm lấy chìa khóa, đứng người lên, là ngựa chết hay là lựa chết, dù sao cũng phải lôi ra đến lưu lưu.
Đi, bên trên 604.
604 cửa phòng là loại kia đời cũ màu đỏ sẫm cửa chống trộm, trên cửa dán một tấm cởi sắc phúc chữ.
Trong hành lang thanh khống đèn lúc sáng lúc tối, chiếu đến 3 người mặt nghiêm túc.
Trần Liên đứng tại phía trước nhất, Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ một trái một phải đi theo phía sau hắn, thần sắc cảnh giới.
Chờ chút.
Giang Phỉ Phỉ bỗng nhiên thấp giọng, chỉ vào chốt cửa vị trí.
Trần Liên, ngươi nhìn.
Trần Liên thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại.
Màu đồng thau hình tròn trên chốt cửa, có một khối nhỏ khu vực nhăn sắc, so chung quanh muốn sáng ngời một chút, giống như là thường xuyên bị người lao hoặc là chạm đến.
Mà tại chốt cửa cùng cánh cửa kết nối trong khe hở, tích lấy một tầng thật mỏng cho bụi.
Điều này nói rõ, cánh cửa này gần nhất bị người từ bên ngoài mở ra.
Có thể a Phỉ Phỉ.
Trần Liên chiều nàng ném đi một cái lai hừa ánh mắt, đều sẽ đoạt đáp, có tiến bộ.
Giang Phỉ Phỉ mặt hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định.
Trần Liên thu hồi ánh mắt, giơ tay lên, dùng đốt ngón tay ở trên cửa nhẹ nhàng gõ 3 cái.
Gõ, gõ, gõ.
Thanh âm tại yên tĩnh trong hành lang quen quẩn.
Hắn đem lỗ tai dán tại băng lãnh trên cánh cửa, ngưng thần lắng nghe.
10 giây,
20 giây,
1 phút đồng hồ.
Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì.
Không ai.
Lâm Phàm nhíu mày.
Trần Liên không có trả lời, hắn lui lại một bước, lần nữa đưa tay, lần này tăng thêm lực đạo.
Đông, đông, đông.
Cảnh sát,
người ở bên trong nghe.
Chúng ta là thị đội hình sự.
Mở cửa.
Thanh âm tại trong hành lang sinh ra hồi âm, chấn người lỗ tai ông ông tác hưởng.
Nhưng mà, vài phút đi qua,
phía sau cửa vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch.
Đừng hô.
Lâm Phàm hơi không kiên nhẫn, thực sự có người lời nói, sớm nên có động tĩnh.
Trực tiếp dùng chìa khóa mở đi.
Trần Liên nhìn một chút cái chìa khóa trong tay, nhẹ gật đầu.
Đây cũng là biện pháp duy nhất.
Hai người lùi ra phía sau.
Hắn từ trong túi móc ra chìa khóa, đối Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ nói một câu.
Hai người lập tức hướng lui về phía sau mở mấy bước, thân thể căng cứng, thủ hạ ý thức sở về phía bên hông.
Cùng lúc đó,
cục thành phố trung tâm chỉ huy,
Lý Thần cùng Tống Thiết vừa mới đem bị kinh sợ Ngô Huyền Huyền đưa về nhà, trấn an được tâm tình của nàng sau, liền ngựa không dừng vó chạy về.
Trịnh Hồng Nghiệp đang đứng tại to lớn màn hình điện tử trước, biểu hiện trên màn ảnh chính là Trần Liên trước ngực chấp pháp máy ghi chép chuyển về thời gian thực hình ảnh.
Toàn bộ người của phòng làm việc đều nín thở, nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia phiến màu đỏ sẫm môn.
Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng.
Trần Liên thâm hít một hơi, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa.
Giang rắc,
một tiếng vang nhỏ.
Tim khóa chuyển động thanh âm, tại trong yên tĩnh bị vô hạn phóng đại.
Hắn không có lập tức đẩy cửa, mà là đưa tay đặt ở trên chốt cửa, dừng lại 2 giây.
Sau đó, đột nhiên hướng vào phía trong đẩy.
Cửa mở.
Trong dự đoán khả năng xuất hiện trùng kích, hoặc là bất luận ngoại ý muốn gì, đều không có phát sinh.
Phía sau cửa, không có mở ai.
Nhưng mà một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi cháy khét, lại tại mở cửa trong nháy mắt, mãnh liệt mà ra. Đó là một loại hỗn tạp protein, mỡ cùng các loại hóa học vật chất thiêu đốt sau hương vị, gây mũi, buồn nôn, làm cho người buồn nôn. Trong phòng khách trên sàn nhà, thình lình nằm một bộ hình người đồ vật. Không, đây không phải là đồ vật. Đó là một bộ thi thể. Một bộ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, cơ hồ nhìn không ra hình người xác chết cháy. Tà thao. Lâm Phàm kinh hô thốt ra. Giang Phỉ Phỉ vô ý thức bịt miệng lại, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Vừa đi theo lên Lý Thần cùng Tống Thiết nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này, trực tiếp nằm sấp góc tường phun ra. Trước màn hình, Trịnh Hồng Nghiệp cùng một đám kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự già, lông mày vậy chăm chú địa tỏa ở cùng nhau. Cô này sát chết cháy trạng thái, quá mức quỷ dị. Toàn bộ thân thể cùng hai chân đều bị đốt thành cho bụi, bày biện ra một loại quỷ dị quận mình tư thái. Nhưng là, đầu của nó cùng hai đầu cánh tay lại quỷ dị duy trì tương đối hoàn chỉnh, chỉ là bị khói đặc hun đến biến thành màu đen, cũng không có bị ngọn lửa trực tiếp đốt cháy vết tích. Trong trung tâm chỉ huy, không khí ngột ngạt đến có thể vặn xuất thủy đến. Màn hình to lớn bên trên, thi thể nám đen vặn mẹo thành một cái thống khổ tư thái, im lặng lên án lấy hung thủ tàn nhẫn. Trịnh Hồng Nghiệp nắm đấm bóp khanh khách rung động, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Xuất sinh. Hắn bỗng nhiên một quyền nện ở đài điều khiển bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vang, đem bên cạnh kỹ thuật viên dọa đến khẽ run rẩy. Đem người tươi sống đốt thành dạng này, đây là đối với sinh mạng miệt thị, là đối với cảnh sát chúng ta công nhiên khiêu khích. Trịnh Hồng Nghiệp gào thét đang chỉ huy trung tâm trong quân quần, mỗi một chữ đều mang lôi đỉnh vạn quân lửa giận. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám lên tiếng. Hiện trường, gây mũi mùi cháy khét hôn tạp sang hương vị, hôn đến người trận trận buồn nôn. Chương 45, mấu chốt phá án chương 45, mấu chốt phá án Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ sắc mặt đều rất khó coi, đối mặt cảnh tượng thảm liệt như vậy, liền xem như một đường cảnh sát hình sự, cũng sẽ cảm thấy sinh lý cùng trên tâm lý song trọng khó chịu. Chỉ có Trần Liên, đứng tại đó cố tiêu thi trước mặt, thần sắc dị thường bình tĩnh. Hắn không có bị thảm trạng trước mắt ảnh hưởng, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, ngược lại lộ ra một loại thợ săn phát hiện con mồi tung tích lúc hưng phấn cùng chuyên chú. Hắn thông qua tai nghe, rõ ràng nghe được Trịnh Hồng Nghiệp gầm thét. Trịnh cục, đừng nổi giận. Trần Liên thanh âm thông qua mịp rộ phồn chuyển về trung tâm chỉ huy, rõ ràng vang ở mỗi người bên hai. Càng là loại thời điểm này, chúng ta càng phải tỉnh táo. Ngươi nhìn kỹ, hung thủ kia thủ pháp, có phải hay không có chút quá tận lực? Hắn đây không phải tại đơn thuần giết người cho hạ giận, hắn là đang biểu diễn, tại cho chúng ta ra đề mục. Trần Liên lời nói, để trong nổi giận Trịnh Hồng Nghiệp đống nhiên chỉ trệ. Hắn một lần nữa nhìn về phía màn hình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, từ một cái quan chỉ huy góc độ đi xem kỹ vụ án này. Trần Liên nói đúng. Vụ án này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Phía sau này, nhất định ẩn giấu đi mãnh liệt động cơ cùng tin tức. Đây mới là mấu chốt phá án. Trần Liên không để ý đến phản ứng của mọi người, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở một tấm hình. Phỉ Phỉ, đây là trước ngươi chuyển cho ta, Nô Uyển Uyển ra ảnh gia đình, đúng không? Giang Phỉ Phỉ lại gần nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Đối, là nhà nàng. Trần Liên đưa điện thoại di động màn hình xích lại gần tiêu thi đầu, cẩn thận so với lấy. Vạn hạnh chính là, mặc dù thi thể bị đốt cháy đến hoàn toàn thay đổi, nhưng đầu bởi vì có một loại nào đó ngăn đốt vật bao trùm qua, hình dáng giữ lại đến tương đối hoàn chỉnh. Các ngươi nhìn, người chết xương sọ hình thái, xương gò má độ cao, còn có cái này mấy quả không có bị hoàn toàn thiêu hủy răng đặc thù, cùng trên tấm ảnh Ngô Uyển Uyển phụ thân, cơ bản ăn cướp. Hắn hoạt động lên tấm hình, phóng đại Ngô Uyển Uyển phụ thân mặt. Có thể sơ bộ kết luận, người chết chính là Ngô Uyển Uyển phụ thân. Cái kết luận này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng do Trần Liên trong miệng nói ra, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ xác định tính. Lâm Phàm cau mày, hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng là Trần đội, bọn cướp trong điện thoại, rõ ràng nói chính là bắt cóc Ngô Uyển Uyển phụ mẫu, hai người à? Đúng a. Giang Phỉ Phỉ vậy kịp phản ứng, ba mẹ nàng đều bị trói vì cái gì hiện trường chỉ có một bộ thi thể? Mẹ của nàng đâu? Vấn đề này, để hiện trường cùng trung tâm chỉ huy bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Một cái phỏng đoán đáng sợ hiện lên ở trong lòng mọi người. Chẳng lẽ Ngô Uyển Uyển mẫu thân cũng đã? Trần Liên lại lắc đầu, ánh mắt sắc bén như lao. Không, hoàn toàn tương phản. Dừng một chút, mỗi một chữ đều đập vào lòng của mọi người bên trên. Điều này nói rõ, Ngô Uyển Uyển mẫu thân rất có thể còn sống, mà giải cứu nàng mấu chốt ngay tại trượng phu nàng trên thi thể. Câu nói này không chỉ có là nói cho Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ nghe, cũng là nói cho trong trung tâm chỉ huy mỗi người nghe. Trịnh Hồng Nghiệp con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đối, còn có một con tin, còn có cơ hội. Trần Liên Trịnh Hồng Nghiệp cơ hội là vô ý thức đối với màn hình hô lên âm thanh. Hiện trường Trần Liên đương nhiên nghe không được, nhưng hắn động tác kế tiếp lại hoàn mỹ đáp lại Trịnh Hồng Nghiệp chờ mong. Phỉ Phỉ, pháp y thăm dò dương, cho ta một bộ bao tay trắng. A, ngươi muốn đích thân nghiệm thi? Giang Phỉ Phỉ ngây ngẩn cả người. Pháp y còn chưa tới, liền muốn tự thân lên tay. Cái này không hợp quy củ, mà lại cái này cũng quá toàn năng đi. Các loại pháp y đến, món ăn cũng đã lạnh. Trần Liên ngữ khí không thể nghi ngờ. Cứu người như cứu hỏa, hiện tại mỗi một giây, Nô Uyển Uyển mẫu thân đều có thể nhiều một phần nguy hiểm. Quy củ là chết, người là sống. Trong trung tâm chỉ huy, Tôn Phúc nhìn trận mắt hốt mồm. Ta dựa vào pháp y việc đều hiểu, nghiệp vụ này năng lực cũng quá nghịch thiên đi. Tôn Phúc là kỹ thuật đội mỗi ngày cùng dấu hiệu và số liệu liên hệ, trước đó chỉ nghe qua Trần Liên năng lực trinh thám xuất thần nhập hóa, phá án giống như bậc, hôm nay xem như tận mắt thấy. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Trịnh Hồng Nghiệp đối Trần Liên cơ hội là tin tưởng vô điều kiện. Liên cái này phá án mạch suy nghĩ cùng lực chấp hành, mình đời này chỉ sợ đều theo không kịp. Thật sự là người so với người, tức chết người. Hiện trường, Trần Liên đã mang lên trên bao tay trắng, hắn không chút do dự, túi người, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thi thể. Động tác của hắn rất chuyên nghiệp, vậy rất nhẹ. Không có bởi vì thi thể thảm trạng mà có nửa phần chần chừ, cũng không có bởi vì vội vàng mà lộ ra thô lỗ. Đây là đối người chết sau cùng tôn trọng. Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ tự giác cho hắn đánh lấy đèn tin, đem tia sáng tập trung tại hắn kiểm tra mỗi một cái bộ vị. Trong không khí chỉ còn lại có Trần Liên lật qua lật lại vật chứng túi cùng bao tay ma sắt rất nhỏ tiếng vang. Rất nhanh, hắn liền phát hiện dị thường. Các ngươi đến xem nơi này. Hắn chỉ vào thi thể chỗ cổ một khối không có bị hỏa diễm cháy đến làn da. Đó là một khối bị cổ áo che kín khu vực, mặc dù cũng bị hun đến biến thành màu đen, nhưng ở đèn tin cầm tay cường quang chiếu xuống, một đạo màu tím đen lặc ngấn có thể thấy rõ ràng. Vết tích kia không rộng, nhưng rất sâu, thật sâu khảm tại trong da thịt. Đây là lặc ngấn. Lâm Phàm xích lại gần nhìn, hít sâu một hơi. Trên cổ có lặc ngấn, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Trần Liên không nói gì, hắn lại cầm lấy thăm dò trong dương một thanh cái kẹp, nhẹ nhàng cậy mở thi thể miệng. Động tác này làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Chỉ gặp thi thể trong miệng bộ phi thường sạch sẽ, không có một chút bị khói đặc hun đen vết tích. Đầu lưỡi cùng hàm trên đều duy trì một loại quỷ dị sạch sẽ, cùng ngoại bộ làn da cháy đen tạo thành nhìn thấy mà giật mình so sánh. Trần Liên buông xuống cái kẹp, đứng người lên, lấy xuống bao tay, ném vào vật chứng trong túi. Hắn nhìn xem đám người, ngữ khí chắc chắn tuyên bố kết luận. Khoang miệng sạch sẽ, trong khí quản không có khói bụi. Người chết là trước bị hung thủ dùng dây thừng loại hình đồ vật tìm chết, ngạt thở đằng sau mới bị dội lên chất dẫn cháy vật đốt cháy. Hắn không phải là bị đốt sống chết tươi. Phát hiện này để tất cả mọi người ở đây đều lâm vào to lớn hoang mang bên trong. Cái gì? Lâm Phàm cái thứ nhất kêu lên, hắn cảm giác đầu óc của mình đều nhanh thắt nút. Trước tìm chết lại đốt, cái này không cởi quần đánh giám sao? Hình cái gì a? Hung thủ có bị bệnh không? Hắn như là đã đem người tìm chết trực tiếp vứt xác hoặc là vùi lấp chẳng phải xong? Làm gì còn nhiều hơn nhất cử này, đem thi thể vận đến nơi này đến tiêu hủy, còn khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Giang Phỉ Phỉ vậy chân mày nhíu chặt, trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng vậy a, hoàn toàn nói không thông. Đốt cháy thi thể bình thường là vì hủy đi chứng cứ, hoặc là xuất phát từ một loại nào đó biến thái tâm lý. Nhưng hắn như là đã hoàn thành chí mạng siết giết hành vi, vì cái gì còn phải lại dùng hỏa thiêu một lần? Hắn tại sao muốn làm như vậy? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trong trung tâm chỉ huy, Trịnh Hồng Nghiệp đồng dạng rơi vào trầm tư. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Trên màn hình Trần Liên tỉnh táo mặt cùng trong đầu hắn hỗn loạn tạo thành so sánh rõ ràng. Đúng vậy a, vì cái gì? Hung thủ tại sao muốn dùng hai loại phương thức đi giết cùng là một người? Cái này hoàn toàn không hợp logic. Trần Liên ánh mắt thâm thúy, hắn đảo qua đám người hoang mang mặt, chậm rãi mở miệng. Không. Một chữ, chém đinh chặt sắt. Chương 46, cố ý làm như vậy chương 46, cố ý làm như vậy đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều đống nhiên nhảy một cái. Đây là hung thủ đang cố ý làm như vậy. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn chằm chằm trong màn hình Trần Liên tấm kia tỉnh táo mặt, tự lẩm bẩm. Hắn là tại truyền đạt tin tức. Cái này tàn nhẫn lại mâu thuẫn thủ pháp giết người, bản thân liền là một đầu tin tức. Một loại khiêu khích, một câu đố. Thế nhưng là, cái tin này đến cùng là cái gì? Không. Một chữ, chém đinh chặt sắt. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trần Liên lời nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều đống nhiên nhảy một cái. Đây là hung thủ đang cố ý làm như vậy. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn chằm chằm trong màn hình Trần Liên tấm kia tỉnh táo mặt, tự lẩm bẩm. Hắn là tại hướng chúng ta truyền đạt tin tức. Đối. Nhất định là như vậy. Cái này tàn nhẫn lại mâu thuẫn thủ pháp giết người, bản thân liền là một đầu tin tức. Một loại khiêu khích, một câu đố. Thế nhưng là, cái tin này đến cùng là cái gì? Trần Liên không có lập tức giải đáp, hắn chỉ là vòng quanh thi thể dạo bước. Dưới chân hắn thổ địa cháy đen một mảnh, trong không khí còn tràn ngập rồ tê in đốt cháy khét buồn nôn mùi, nhưng hắn không hề hay biết. Tên hung thủ này, có chút ý tứ. Trần Liên bỗng nhiên không đầu không đuôi xuất hiện một câu. Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Có ý tứ? Ca, cái này đều lửa cháy đến nơi ngươi còn có tâm tình đặt chỗ này chơi ngành đâu? Ngươi nhìn a. Trần Liên dừng bước lại, chỉ thi thể trên đất, vừa chỉ hoàn cảnh xung quanh, hắn lựa chọn ở chỗ này đốt thi, động tĩnh khiến cho lớn như vậy, sợ ta bọn họ không phát hiện được. Đây là bước đầu tiên. Sau đó, hắn không có đem thi thể đốt thành một đống không cách nào phân biệt than gốc, mà là lưu lại trên cổ lạc ngấn cùng sạch sẽ qua miệng, thanh thanh sở sở nói cho chúng ta biết, hắn là trước hết giết sau đốt. Đây là bước thứ hai. Mỗi một bước đều kế hoạch đến giọt nước không lọt, vòng vòng đan xen. Trần Liên đốn, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười. Nhưng cùng lúc, hắn lại đang mỗi một cái khâu, đều tận lực lưu lại manh mối, đẩy chúng ta đi lên phía trước. Cái này ca môn nhi căn bản cũng không phải là muốn hủy thi không để lại dấu vết, hắn chính là đang cùng chúng ta chơi đâu. Một trận trò chơi mèo vờn chuột. Hắn đem mình làm con mèo kia, mà chúng ta chính là cái kia bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay đáng thương chuột. Trần Liên phân tích, để Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ phía sau lưng luồn lên một cô ý lạnh. Tên hung thủ này không phải bình thường biến thái. Hắn cực độ thông minh, lại cực độ tự phụ. Hắn hưởng thụ không phải giết chóc bản thân, mà là đem cảnh sát đùa bỡn tại bàn tay phía trên quái cảm. Ta dựa vào, cái này không phải liền là đỉnh cấp vợ xèo lẽ sao? Lâm Phàm nhịn không được đầu đen rau muống, sợ ta bọn họ bọn này học cha không giải được để, còn thân mật đem giải để trình tự đều viết ra. Hắn chí mạng quyết điểm, vậy ngay tại nơi này. Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng, chính là phần này ngạo khí. Phần này ngạo khí, đã không phải là tự phụ là càng rỡ, là phép lối, là trắng trận đang cùng chúng ta khiêu chiến. Giang Phỉ Phỉ như có điều suy nghĩ, cho nên, hắn như thế khiêu khích chúng ta, nhất định có hắn nguyên nhân. Không sai. Trần Liên gật đầu, dạng gì thâm cừu đại hận, có thể làm cho hắn dùng cực đoan như vậy phương thức đến báo thù xã hội.
Không, hắn trả thù không phải xã hội, hắn trả thù chính là chúng ta.
Là cảnh sát.
Trần Liên ngữ khí trở nên khẳng định. Một người bình thường, coi như cùng người có thù, giết người, phản ứng đầu tiên cũng là chạy thế nào đường, làm sao đem chính mình hái sạch sẽ. Ai sẽ dành đến nhức cả trứng, nhất định phải làm một màn như thế, chủ động đem cảnh sát đưa tới, hoàn thủ nắm tay giáo cảnh sát làm sao pha án. Trừ phi, mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu chính là cảnh sát. Hắn khả năng đã từng nhận qua cảnh sát một loại nào đó trừng phạt, hoặc là hắn tự nhận là nhận lấy bất công đãi ngộ, trong lòng kìm nén một cỗ tà hỏa, thề muốn trả thù. Cái này cũng giải thích vì cái gì Ngô Huyền Huyền phụ thân bị bắt cóc sau, bọn cướp một lần đều không có liên hệ gia thuộc yêu cầu tiền chuộc. Bởi vì hắn căn bản không màng tiền, hắn hình chính là cảnh sát chúng ta mất mặt xấu hổ, hình chính là đem chúng ta mặt đẻ xuống đất ma sát. Trần Liên một phen nói xong, toàn bộ vụ án lo dịp trong nháy mắt rõ ràng. Hung thủ chân dung vậy dần dần hiện lên ở trước mắt mọi người. Lâm Phàm hít sâu một hơi, thông minh, tỉnh táo, hữu thị cảnh sát còn đã từng kêu gào qua muốn trả thù có. Trần Liên lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp bấm Trịnh Hồng Nghiệp điện thoại.
"Uy, lão Trịnh."
Bên đầu điện thoại kia Trịnh Hồng Nghiệp hiển nhiên một mực đang chờ, dây tiếp. Nói: "Giúp ta tra người." Trần Liên đi thẳng vào vấn đề, phạm vi thu nhỏ một chút, đừng mò kim đáy biển.
"Cái gì đặc thù?"
"Thứ nhất, thông minh, đầu óc linh hoạt, phản trinh sát năng lực mạnh. Thứ hai, đối với chúng ta cảnh sát có mãnh liệt cựu thị tâm lý. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn nhất định tại mấy năm gần đây, bởi vì một ít sự tình cùng cảnh sát đã từng quen biết. Đồng thời tại sự tình kết thúc về sau, mặc kệ là tố cầu không có bị thỏa mãn, hay là nhận lấy trừng phạt, minh xác biểu thị qua muốn trả thù chúng ta, để cho chúng ta chờ coi loại hình ngoan thoại." Trần Liên nói một hơi, trong trung tâm chỉ huy Trịnh Hồng Nghiệp lông mày vận thành một cái u cục. "Cái này đặc thù cũng quá sơ lược đi. Toàn bằng chủ quan phán đoán, cái này cần tra được ngày tháng năm nào đi.
Không có cách nào, đây đã là phạm vi nhỏ nhất."
Trần Liên giọng nói nhẹ nhàng. "Vất vả một chút các minh đệ. Trọng điểm loại bỏ những cái kia bởi vì chứng cứ không đủ bị chúng ta thả, nhưng chúng ta trong lòng đều nắm chắc, chuyện kia chính là hắn làm những cái kia lưu manh." Trịnh Hồng Nghiệp trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn đồng ý đi, "Ta lập tức phái người đi thăm dò án cũ lưu trữ. Mặc dù manh mối mơ hồ, nhưng đây đã là trước mắt duy nhất đột phá khẩu." Cúp điện thoại, Trần Liên cũng không có nhàn rỗi. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa trở xuống bộ thi thể nám đen kia bên trên. Hắn luôn cảm thấy còn có thứ gì bị chính mình không để ý đến. Hung thủ bỏ ra khí lực lớn như vậy, bày như thế một cái bẫy, lưu lại tin tức, không có khả năng chỉ có trước hết giết sau đốt đơn giản như vậy. Nhất định còn có khác. Trần Liên meo lên mới bao tay, lại một lần nữa ngồi xổm người xuống. Lần này hắn không có đi kiểm tra những cái kia miệng vết thương, mà là xem kỹ lấy thi thể chỉnh thể hình thái. Thi thể tứ chi bị kéo ra, bày trên mặt đất, bày biện ra một cái chữ Hán hình dạng.
Đại.
Lâm Phàm vậy chú ý tới điểm này, hắn nhỏ giọng thầm thì, hung thủ kia vẫn rất coi trọng, chết cũng muốn đã chết rộng thoáng một chút sao?
Không đúng.
Trần Liên diêu lắc đầu. Đây không phải rộng thoáng, đây là cố ý. Cái tư thế này cũng là hắn lưu cho tin tức của chúng ta một trong. Trần Liên đứng người lên, lui ra phía sau mấy bước, đem trọn bộ thi thể đặt vào tầm mắt. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, đem tất cả manh mối mảnh vỡ sâu chồi đứng lên, đốt cháy khét thân thể, hoàn hảo nhưng bị hun hắt đầu cùng cánh tay. Một cái bày biện ra đại hình chữ thái quỷ dị tư thế,
lẩm bẩm,
sạch sẽ qua miệng,
lửa.
Đây hết thảy đến cùng đang nói cái gì? Trần Liên ánh mắt tại trên thi thể lặp đi lặp lại đảo qua, hắn ép buộc chính mình bỏ qua những cái kia nhìn thấy mà giật mình bỏng, bỏ qua viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu, chỉ đem bộ thi thể này xem như một cái thuần túy ký hiệu đến xem, một cái do khác biệt bộ phận tạo thành ký hiệu, đốt cháy khét thân thể cùng hai chân, không có bị hoàn toàn thiêu hủy hai tay. Chương 47, phách lối tin tức chương 47, phách lối tin tức. Khi hắn tận lực bỏ qua cái đầu kia đằng sau, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên xông vào trong đầu của hắn. Đốt cháy khét thân thể cùng khép lại hai chân, từ hình dạng bên trên nhìn, tạo thành một cái chữ Hán tiên bảng.
Người.
Mà cặp kia bị bày thành đại chữ mở ra cánh tay, vừa vặn ở vào cái này người chữ hai bên, giống như là hai cái điểm.
Một cái người chữ, bên cạnh tăng thêm hai điểm.
Trần Liên con người co bảo.
Hắn tìm được.
Hắn tìm được hung thủ chân chính muốn truyền đưa cái kia mấu chốt nhất, vậy yêu ngạo nhất tin tức.
Toàn bộ thi thể bày biện ra chính là một cái chữ Hán,
lửa.
Chữ nhân thêm hai điểm, Lâm Phàm cứ thế tại nguyên chỗ, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Hắn thuận Trần Liên mạch suy nghĩ nhìn lại, càng xem càng kinh hãi.
Đốt cháy khét thân thể cùng hai chân, đúng vậy chính là cái người chữ bên cạnh.
Cái kia mở ra hai tay, công bằng, đúng lúc là hai điểm.
Ta dựa vào.
Lâm Phàm một câu quốc túy thốt ra.
Cái này, con mẹ nó, thật đúng là cái lửa chữ a.
Tên biến thái này,
tên điên này,
hắn đây là đang dùng thi thể cho chúng ta ra để mục.
Giang Phỉ Phỉ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Nàng gặp qua phỉ đồ cùng hung cực ác, cũng đã gặp tâm tư kín đáo tội phạm, nhưng dùng loại phương thức này, dùng một cái mạng đến truyền lại tin tức, nàng hay là lần đầu gặp.
Đây cũng không phải là đơn giản khiêu khích,
đây là trần trụi miệt thị.
Trần Liên không nói gì, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp cho quyền Trịnh Hồng Nghiệp.
Đầu bên kia điện thoại, Trịnh Hồng Nghiệp thanh âm còn mang theo một tia mỏi mệt cùng lo nghĩ.
Thế nào, có cái gì mới phát hiện?
Trịnh cục, hung thủ cho chúng ta lưu lại phần đại lễ.
Trần Liên ngữ khí rất bình tĩnh đến có chút khác thường.
Hắn đem thi thể cấu thành lựa chữ phát hiện, lời ít mà ý nhiều thuật lại một lần. Đầu bên kia điện thoại lâm vào lâu dài trầm mặc. Trọn vẹn qua nửa phút, Trịnh Hồng Nghiệp mới một lần nữa mở miệng, trong thanh âm đè ép một cỗ sắp phun trào lửa giận.
lựa tốt, tốt một cái lựa chữ. Tập trung này, hắn là thật không có đem chúng ta để vào mắt. Trịnh Hồng Nghiệp có thể tưởng tượng ra được, nếu như chi tiết này không phải là bị Trần Liên phát hiện, mà là bị cái nào đó vô lương truyền thông phóng viên thọc ra ngoài, hội nhắc lên bao lớn dư luận phong bạo. Trần Kinh, cảnh sát vô năng, hung thủ giết người lại dùng thi thể bảy chữ công nhiên khiêu khích, là nghệ thuật hay là mưu sát? Một bộ xác chết cháy phía sau bí mật kinh thiên. Chỉ là ngấp lại những ngày tiêu đề, Trịnh Hồng Nghiệp huyết áp liền từ từ dâng đi lên. Đến lúc đó, bọn hắn cả thị cục đều được biến thành khắp internet trò cười. Trần Liên, lần này may mắn mà có ngươi. Trịnh Hồng Nghiệp từ đáy lòng nói, nếu không phải ngươi thận trọng, chúng ta liền bị cháu trai này đùa bỡn xoay quanh. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trần Liên đánh gây hắn, cái này lựa chữ, nhất định là hắn lưu lại mấu chốt tin tức. Nhưng là, bằng vào một chữ, hay là quá mơ hồ? Là án phóng hỏa báo trước, hay là hung thủ trong danh tự mang lửa? Lại hoặc là, cùng người bị hại thân phận có quan hệ? Vô số loại khả năng tại Trần Liên trong não hiện lên, nhưng không có một đầu có thể hình thành hoàn chỉnh logic liên. Trần Liên cúp điện thoại, không tiếp tục đi xem cô kia đã biến thành một cái ký hiệu thi thể. Hắn biết, tiếp tục chăm chú nhìn, cũng nhìn không ra hoa đến. Hung thủ nếu đã lưu lại tin tức này, đã nói lên hắn đã hoàn thành tại cái này án thứ nhất phát hiện trận tất cả bố trí. Như vậy, hắn nhất định trả lưu lại những vật khác. Một chút chẳng phải thu hút, lại đồng dạng chí mạng vết tích. Trần Liên bắt đầu ở trống trải trong phòng đi qua đi lại, ánh mắt giống dạ đạ một dạng đảo qua mỗi một hẻo lánh. Gian phòng này, trừ bọn hắn những người này, không có vật gì. Vách tường là chùi lủi tường xi măng, dưới đất là thô ráp đất xi măng, liền một kiện da dáng đồ dùng trong nhà đều không có. Rất hiển nhiên, nơi này có trong hồ sơ phát trước, hẳn là một cái để đó không dùng hoặc là đợi sửa sang phôi thô phòng. Lâm Phạm nhìn xem Trần Liên đổi tới đổi lui, nhịn không được hỏi, Liên ca, ngươi tìm cái gì đâu? Gian phòng kia so mặt ta đều sạch sẽ, có thể có cái gì manh mối? Ý miệng. Trần Liên đầu vậy không trở về đuổi một câu. Ta nếu là giống như ngươi, vụ án này đợi đến kiếp sau vậy không phá được. Hắn sở dĩ trước đó không có cẩn thận kiểm tra gian phòng, là bởi vì tất cả lực chú ý đều bị cô kia thảm không nỡ nhìn sát chết cháy hấp dẫn. Hiện tại tỉnh táo lại, hắn muốn làm chính là đem chính mình thay vào đến hung thủ nhân vật trong. Một lần nữa đi một lần hắn đi qua đường, nhìn một lần hắn nhìn qua phong cảnh. Hung thủ vì cái gì lựa chọn nơi này? Vẹn vẹn bởi vì nơi này đủ vắng vẻ, đủ ẩn nấp sao? Không. Trần Liên bước chân đứng tại bàn công trước. Hắn nghĩ tới một cái bị sơ sót điểm. Báo án điện thoại. Là hung thủ chính mình đánh. Hắn không chỉ có giết người, đốt đi thi, bảy chữ, còn thân hơn tay đem cảnh sát kêu tới. Đây là một loại dạng gì tâm tính? Là khoe khoang? Là tự tin? Hay là thưởng thụ? Thưởng thụ đem cảnh sát đùa bỡn trong lòng bàn tay khoái cảm. Nếu thật là dạng này, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua trận này do hắn tự tay đạo diễn vở kịch lớn. Hắn biết tìm một cái tốt nhất thưởng thức vị, nhìn xem đám cảnh sát đuổi tới hiện trường, nhìn xem bọn hắn bị chính mình lưu lại tác phẩm chấn kinh, nhìn xem bọn hắn vô kế khả thi. Mà cái này chống trải gian phòng, cái này ban công, chính là tốt nhất xem ảnh đế. Trần Liên chậm rãi đi đến ban công bên cạnh, thuận ánh mắt hướng dưới lầu nhìn lại. Tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Từ nơi này, có thể tinh tường nhìn thấy cổng khu cư xá con đường, nhìn thấy dây cảnh giới kéo vị trí, càng có thể tinh tường nhìn thấy trước đó đài truyền hình trước kia phỏng vấn xe đặt địa phương. Hết thảy tất cả, thu hết vào mắt. Nơi này, quả nhiên là một cái tuyệt hảo giám thị điểm. Trần Liên khỏe miệng có chút dương lên, hắn biết chính mình thành công. Tầm mắt của hắn rơi vào ban công trên cửa sổ pha lê. Quanh năm không người ở lại, trên pha lê tích thật dày một lớp cho bụi, mơ hồ ngoài cửa sổ cảnh tượng. Nhưng ở pha lê vị trí trung tâm, lại có một khối lớn chừng bàn tay khu vực, dị thường sạch sẽ. Sạch sẽ cùng chung quanh cho bụi không hợp nhau. Đó là một khối bị người lau qua vết tích. Trần Liên cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Hung thủ đứng ở chỗ này, vì rõ ràng hơn thưởng thức lầu dưới rầm rộ tiện tay dùng tay áo hoặc là bàn tay, tại tràn đầy cho bụi trên pha lê cọ sát ra một khối nhỏ sạch sẽ khu vực. Một cái để hắn có thể thăm dò toàn cục cửa sổ. Chính là cái này dư thừa động tác, bại lộ hắn. Trần Liên ánh mắt phát sáng lên. Hắn không có lập tức đi đụng vào khối kia pha lê, mà là bắt đầu phân tích cái này lau dấu vết vị trí. Đây là một cái nhìn xuống góc độ. Hung thủ đứng ở chỗ này, ánh mắt là nhìn xuống dưới. Cho nên, hắn lau vị trí, tuyệt đối sẽ không cùng hắn con mắt bảo trì song song. Sẽ chỉ so với hắn con mắt, thấp hơn. Thấp bao nhiêu? Đại khái tầm 10 cm. Một cái tuyệt diệu có thể dùng đến đẩy ngược thân cao chi tiết. Trần Liên thâm hít một hơi, hắn cần một cái vật tham chiếu. Mà tốt nhất vật tham chiếu, chính là chính hắn. Chiều cao của hắn là 182 cm, mặc vào giày, không sai biệt lắm 184. Con mắt độ cao, đại khái tại 172 cm tả hữu. Hắn đi đến khối kia bị lau qua pha lê trước, đứng thẳng người, mô phỏng lấy nhìn xuống phía dưới tư thế. Hắn phát hiện, khối kia sạch sẽ khu vực điểm trung tâm, trên lệch độ cao không nhiều vừa vặn cùng hắn con mắt tề bình. Cũng chính là 172 cm.